Vì thế, hắn tình nguyện từ bỏ tham dự gia tộc quyết sách cơ hội. Tệ Su Hầu nghe vậy ngạc nhiên. Trợ lý tự nhiên là muốn theo tùy tùng Tả Hữu, vừa có thể giúp xử lý khóa sự tình, cũng thuận tiện lắng nghe lời dạy dỗ. A Áo Dô Dạ, ngươi cái này, không cần khuyên ta, ngươi chuyển đạt liền tốt. Tệ Su Hầu thở dài, nói, tốt ta giúp ngươi chuyển đạt một cái. Tiếp xuống hai người liền đem chủ đề chuyển rời đến những phương hướng khác, chủ và khách đều vui vẻ. Ngày hôm sau, A Áo Dô Dạ trạch trong nhà. Vừa vặn tấn thăng nhị dạ trung đẳng, hắn có thời gian một tuần dưỡng thương cùng làm quyết định. Thương thế không cần nuôi, vốn là ngoại thương, A Áo Dô Dạ năng lực khôi phục tốt hơn, lại thêm thuốc mỡ thần kỳ tác dụng, hắn ngủ một giấc liền toàn bộ khỏi bệnh. Thân thể khôi phục tốt, nhưng A Áo Dô Dạ cũng không vội tại ra ngoài. Một mặt là hắn đang chờ phụ gạ cụ trả lời, một phương diện khác tại quy hoạch chính mình tiếp xuống một đoạn thời gian tu luyện. Hắn vốn là cái sẽ làm kế hoạch người. Trường nhị dạ sau khi tốt nghiệp, xì xì tiễn hắn một dương nhẫn thuật, hắn không có mê nghĩ, mà là dựa theo nhu cầu của mình chọn lựa thích hợp nhận thuật học tập, tạo dựng chính mình sơ kỳ con diều chạy chiến thuật. Con diều chạy chiến thuật đối với tiểu bạch đến nói 10 phần dùng vào thực tế. Nhẫn giới quá nhiều nguy hiểm, nhân tâm quỷ quyệt, xa xa ném cú nải quả thật làm cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co, cũng để cho hắn tránh khỏi nhị dạ trung đẳng thi tập sát. Nhưng mà theo chính mình năng lực bại lộ, trong bóng tối địch nhân sẽ áp dụng càng thêm nhằm vào phương án, càng thêm ẩn nấp tập sát. Nhị ủ gỉ tô đột nhiên sắc cơ, là cú nải tự bạo tập sát, hắn có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Đó là bởi vì công kích tới từ chính diện. Nhưng địch nhân đến từ trong bóng tối đâu? Đặt lao đầu tử kia cũng không nói võ đức. Cú nải về sau, hắn có thể sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, nhưng tuyệt không buông tha. Lần tiếp theo tập sát sẽ càng thêm nguy hiểm, càng thêm chí mạng. Bởi vậy, A Áo Dỗ Dạ cảm thấy chính mình nhất định phải học tập một cái bảo mệnh năng lực. Hắn nhìn một chút chính mình học tập thần thông đạo pháp, dẫn đường luyện khí, tam muội chân hỏa, mắt âm dương. Trong đó ngoại trừ lôi hỏa kim thân luyện đến đại thành có khả năng bảo mệnh bên ngoài, mặt khác đều không có phương diện này năng lực. Mà lôi hỏa kim thân là đạo gia luyện thể thần thông. Đạo gia công pháp, từ trước đến nay là ổn mà chậm, không có 3 năm 5 năm là không thể nào thấy hiệu quả. Loại bỏ thần thông đạo pháp, A Áo Dô ra lại lật duyệt khắp quyển trục. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt lưu lại tại củ chia rổ sờ no rụt bên trên. Hắn nhớ không lầm, trong nguyên tắc mỹ bổ củ giản có thể là có khả năng đem nạ rủ tổ nghịch hướng theo nhận giới thông linh đi qua. Giải ạ củ chia rổ sờ no rụt, nghịch thông linh chi thuật, loại này thời không ở giữa nhận thuật khó mà đánh gãy. Có thể nháy mắt đem lâm vào hiểm địa chính mình thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, A Áo Dô Dạ lập tức thông linh ra nhẫn quả nhất tộc tương đối lớn tuổi giả vận. Cắt, A Áo Dô Dạ, là muốn ta cho xì xì đưa tin sao? Nhìn thoáng qua xung quanh, giả vận nói. Nó chỉ là phổ thông quả đen lớn nhỏ, duy nhất dị thường chính là linh động đôi mắt. A Áo Dô Dạ xua tay nói, không phải. Ta chỉ là muốn hỏi thăm các ngươi nhất tộc có thể hay không giả cụ cụ trịa rổ sờ no rụt. Giả vận lắc đầu, nói, bộ tộc ta thân thể suy nhược, trả cờ dạ lượng nhỏ, cũng không thể thi triển củ chìa rổ sờ no rụt. Củ chìa rổ sờ no rụt, thông linh chi thuật. Giải ạ củ chìa rổ sờ no rụt chính là củ chìa rổ sờ no rụt ta. Nói xong nó không kiên nhẫn nói, không có chuyện ta đi về trước, nhận giới không khí quá kém. Nói xong, nó rát kêu một tiếng sau đó biến mất. Chương 67, tộc trưởng đích thân đến. Củ chìa rổ sờ no rụt, thông linh chi thuật, chính là giải ạ củ chìa rổ sờ no rụt, nghịch thông linh chi thuật. A Áo Rồ ra tự lẩm bẩm. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đây đúng là hợp tình hợp lý. Người thông linh thú là cụ trịa rổ sờ no rụt, thông linh chi thuật, thú vật thông linh người dĩ nhiên chính là dạ cụ trịa rổ sờ no rụt, nghịch thông linh chi thuật. Biết dạ cụ trịa rổ sờ no rụt, nghịch thông linh chi thuật, chân tướng về sau, A Áo Rồ Dạ cũng đại khái biết gì rỉa dạ đi làng mưa dò xét lúc không có thông qua dạ cụ trịa rổ sờ no rụt, nghịch thông linh chi thuật, thoát đi. Nhân thú vật cùng khế ước giả cách nhau vạn dặm, thậm chí là một cái thế giới, không hề biết khế ước giả tình huống cụ thể, bởi vậy thi thuật thời cơ rất khó nắm chắc. Tại không biết khế ước giả cụ thể tình huống chiến đấu thời điểm thi triển dạ cụ chia rổ sờ no rụt, nghịch thông linh chi thuật, có khả năng phá hư khế ước giả thắng lợi, cũng có khả năng chỉ đem đến khế ước giả tử thi. Nghĩ thông suốt về sau, A Áo Rồ Dạ quan tưởng thiên thư, chuẩn bị đem tồn mấy dọn công đức toàn bộ dùng xong. Những này công đức đều là tháng trước tiêu diệt lúc thu hoạch được, tổng cộng 8 dọn. Dù sao sơn tặc không hoàn toàn là cùng hung cực các người, có chỉ là bị buộc lên núi lưu dân. A Áo Rồ Dạ quyết định đem 8 dọn công đức toàn bộ dùng đến thân ngoại hóa thân bên trên. Thông qua Dạ Vân giải thích cùng mình phỏng đoán, A Áo Dô Dạ biết đại khái dạ cụ chia rổ sờ no rụt, nghịch thông linh chi thuật, hai cái thiếu hụt. Đầu tiên là học tập khó khăn, thứ nhì là thi thuật thời cơ khó mà nắm giữ. Nhưng A Áo Dô Dạ cũng không có từ bỏ. Hắn nghĩ tới chính mình lần thứ nhất thông linh ra con kia diều hâu kích cỡ tương đương quả đen. Con quả đen kia trả cờ dạ lượng rất khổng lồ, nếu như có thể thêm chút huấn luyện, đủ để thi triển dạ cụ chia rổ sờ no rụt, nghịch thông linh chi thuật. Vấn đề duy nhất là con kia quả đen tinh thần hỗn loạn, không có não. Nhưng như thế tốt nhất, A Áo Dô Dạ cũng không có tính toán thu phục hắn, hắn tính toán đem luyện thành chính mình hóa thân. Đúng vậy, A Áo Dô Dạ không định dùng ngự thú chi pháp thu phục, mà là đem tinh thần luyện hóa, trở thành chính mình hóa thân. Ngự thú chi pháp nhằm vào chính là có linh trí thú loại, thông qua linh hồn khế ước truyền lại ý nghĩ, thông qua sinh tử uy hiếp trói buộc linh thú. Nhưng con quạ đen kia không có linh trí, căn bản là không có cách câu thông, bởi vậy ảo rồ giả muốn đem nó luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân. Có tiên nhân đem long phượng chờ dị thú luyện hóa thành chính mình hóa thân, ảo rồ giả tự nhiên cũng có thể đem quạ đen luyện thành chính mình hóa thân. Nếu như đem con kia lớn quạ đen luyện hóa thành chính mình hóa thân, như vậy bằng vào cùng hóa thân cường đại liên hệ, giải ạ cụ cụ chia rồ sờ no rút, nghịch thông linh chi thuật, phóng ra thời cơ liền rất tốt nắm chắc. Mà còn con quạ đen kia đau thương bất nhập, đối nhận thuật kháng tính cũng rất tốt, tương lai tiềm lực phát triển cũng 10 phần to lớn. Thương nghị đã định, a áo rồ ra tại thiên thư bên trên quan tưởng ra thân ngoại hóa thân. Hiện ra kim quang bốn chữ cổ mới vừa xuất hiện, màu vàng giọt nước liền như là phát tình nòng nọc cùng nhau tiến lên. Qua rất lâu, màu vàng giọt nước hoàn toàn bị chữ cổ hấp thu. Có thể chữ cổ đừng nói biến thành mạ vàng chi sắc, bây giờ vậy mà còn không có hoàn toàn biến thành vàng ròng. Thân ngoại hóa thân không hổ là chân chính đại thần thông, muốn bù đắp, ít nhất còn cần hơn 10 giọt công đức. Nghĩ đến nhiều như vậy công đức lỗ hổng, a áo rồ dạ càng thêm kiên định quyết định của mình. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chính mình nhất định muốn có tự do của mình, nếu không khó mà chống đỡ được càng nhiều công đức nhu cầu. Cảm thán bên dưới, a áo rồ dạ liền tiếp thu mới truyền thừa. Mới truyền thừa là liên quan tới dưỡng hồn. Một đoạn lớn của văn, lão giả âm thanh làm người ta buồn ngủ, nếu như không phải thể hồ quán đỉnh, a áo rồ dạ thật đúng là không hiểu rõ tân truyện nhận đến cùng nói cái gì. Nói ngắn gọn, mới truyền thừa nói tu luyện như thế nào linh hồn cùng với làm sao tạo dựng phân thân hồn trùng. Người linh hồn chia làm chân linh cùng tinh thần. Chân linh là linh hồn xương cốt, tinh thần là linh hồn da thịt. Các nhị dạ thường dùng lực lượng linh hồn là tinh thần, ví dụ như ảnh phân thân. Thân cũng gánh chịu lấy linh hồn ký ức, nhưng tinh thần yếu ớt tạm có thể tái sinh, ly thể phía sau sẽ từ từ tiêu tán. Đến mức chân linh, kia là nhị dạ chi thức cấm khu. Lần này truyền thừa giảng thuật chính là chia rẽ chân linh, sau đó lấy chân linh vi cốt, tinh thần là thịt tạo dựng hồn trùng phương pháp. Ngoại trừ đoạn này hoàn chỉnh truyền thừa bên ngoài, còn có lẻ tản truyền thừa như a ảo rồ giả đoán, là liên quan tới đoạt xá chuyển sinh chi thức. Trong đó một cái chi thức chính là liên quan tới đoạt xá linh thú chi thức, bất quá chi thức tạp mà không được đầy đủ, tạm thời không cách nào sử dụng. Xác định phương pháp có thể được, a ảo rồ giả trên mặt vui mừng chợt lóe lên, quyết định thử xem phương pháp tu luyện linh hồn. Đem truyền thừa pháp môn cẩn thận nhớ lại mấy lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, a ảo rồ giả lúc này mới bắt đầu tu luyện. Hắn thu hồi tâm thần, bắt đầu điều động trong cơ thể chuột ôn dưỡng lấy bí pháp ôn dưỡng linh hồn. Loại cảm giác này có chút dễ chịu, cả người thật giống như ngâm tại ôn lương nước chung chung đồng dạng. A áo rồ dạ đột nhiên cảm thấy cảm giác này có chút quen thuộc. Hắn cẩn thận suy tư, cảm giác này không rồi cùng chính mình cố gắng đức ngâm linh hồn lúc đồng dạng sao? Bất quá công đức ngâm tắm lúc càng thêm dễ chịu, quả thực phiêu phiêu dục tiên. Cảm thấy có suy đoán, A áo rồ dạ tiếp tục luyện tập dưỡng hồn chi pháp. Cái này vừa tu luyện, liền luyện đến buổi tối. Trạ cờ dạ nhanh thấy đấy lúc, A áo rồ dạ ngừng tu luyện. Xuống giường lúc, A áo rồ dạ cảm giác thân thể bị móc sạch, toàn thân không còn chút sức lực nào. Lần sau, đến tiết chế a. Cảm khái ở giữa, A áo rồ dạ đi phòng bếp chính mình nấu cơm. Đốt đồ ăn, thư phát nhỏ bài hát, A áo rồ dạ đột nhiên nghe đến tiếng đập cửa. Ai vậy? A áo rồ dạ kêu một tiếng, tắt máy, tiến đến mở cửa. Trước cửa đúng là mặc y phục hàng ngày ủ chi hạ phủ gạ cụ. Tộc trưởng, tại sao là ngươi? Không đợi phủ gạ cụ trả lời, A áo rồ dạ vội vàng như người, mời đến. Phủ gạ cụ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi đi vào A áo rồ dạ nhà viện tử. A áo rồ dạ theo hai bước, nói, tộc trưởng, ta hỏa còn đốt đâu? Nếu không ngài trước chính mình tùy tiện nhìn xem, hoặc là đi phòng khách ngồi một chút. Phu gạ cụ nói, ngươi đi làm. Bởi vì phủ gạ cụ tới chơi, a áo rồ dạ nhiều xào hai cái đồ ăn, lại lấy ra ngày hôm qua mở ra cất vào hầm rượu ngon. Cho phủ gạ cụ rót một chén, a áo rồ dạ nói, tộc trưởng, đây là kata dấu sake, ngài thử xem. Phu gạ cụ nhận lấy, nhấp một miếng, nói, không sai. Nói xong, hắn đặt chén rượu xuống, nói thẳng, ta không thích vòng vo, ta tới tìm ngươi coi ta trợ lý. A áo rồ dạ nói, tê su hồ thuật lại qua điều kiện của ta rồi sao? Phu gạ củ thản nhiên nói, hắn nói. A áo rồ dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, không hề nói chuyện. Không nói lời nào liền đại biểu ý kiến của hắn. Không đáp ứng điều kiện, không bàn nữa. Phu gạ củ không có ngoài ý muốn, hắn chậm rãi nói, ngươi điều kiện nói thật không hề hà khắc, ta hoàn toàn có thể tìm thêm một trợ lý. Thế nhưng ta không muốn cùng ý. Nói đến đây, hắn ngừng lại, hai mắt nhìn thẳng A áo rồ dạ con mắt, nói, không phải là bởi vì một phần tiền lương, mà là vì ngươi. Có lẽ là bởi vì ở tại tộc địa biên giới, có lẽ là bởi vì bậc cha chú giáo dục, ngươi cùng Xỉ Xỉ đối với gia tộc người cũng không thân cận. Ta nguyên bản tưởng rằng ngươi giống như Xỉ Xỉ thân cận cổ nổ hạ, mãi đến tộc hội. Nói cái này hắn dừng lại, sau đó nói, hiển nhiên, ngươi là một cái có nhạy cảm sức quan sát hài tử, ngươi cũng tràn đầy đối với gia tộc thích. Có thể là trường kỳ rời rạc tại bên ngoài, các tộc nhân chưa chắc sẽ tán thành ngươi. Coi ta trợ lý, có thể nhanh chóng tham dự vào gia tộc công việc, được đến tộc nhân tán thành. A áo rổ giả nghĩ không ra phủ gạ cụ mời hắn làm phụ tá còn có tầng này ý tứ. Mặc dù như vậy, hắn vẫn lắc đầu một cái. Đa tạ tộc trưởng hảo ý. Có thể ta không cần tộc nhân tán thành A. Chương 68, cùng tộc trưởng tâm sự. Ta không cần tộc nhân tán thành A. A áo rổ giả lời nói để ủ chi hạ phủ gạ cụ nghẹn lời, cũng để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. A áo rổ giả không lưu bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống, nói thẳng, tộc trưởng đại nhân, ta vẫn là câu nói kia, ta cần tự do thời gian. Nếu như không có cũng không cần nói chuyện. Phu gạ cụ trầm mặc một lát, hỏi, ngươi đã chuẩn bị từ bỏ gia tộc sao? Uchiha A áo rổ giả. Ngữ khí của hắn hết sức nghiêm túc, nhất là cuối cùng nói đến A áo rổ giả danh tự thời điểm, càng là nhấn mạnh. Đối mặt tộc trưởng gần như giọng chất vấn khí, A áo rổ giả lại sắc mặt như thường, bình tĩnh hỏi ngược lại, tộc trưởng đại nhân, không phải ngươi tại từ bỏ gia tộc sao? Phu gạ cụ trừng mắt, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? A áo rổ giả phản tiếp cận ánh mắt của hắn, trực tiếp chất vấn. Chẳng lẽ không phải ngài từ bỏ gia tộc sao? Những năm này không phải ngài một mực tại bán rẻ lợi ích của gia tộc sao? Obito con mắt sự kiện, ngươi tùy ý xạ dỉn gẳng lưu lạc tại bên ngoài. Tộc địa di chuyển sự kiện, là ngươi dẫn đầu hướng thôn thỏa hiệp. A áo rổ giả âm thanh cũng không lớn, cũng không có bất luận cái gì chất vấn giọng nói, nhưng giống như bơ đinh, càng không ngừng gõ phủ gạ cụ nội tâm. Nếu như là phía trước, hắn có thể mặt không đổi sắc khiển trách A áo rổ giả ăn nói linh tinh. Mà ở kháng nghị sự kiện về sau, hắn chân chính rõ ràng cổ nổ hạ cao tầng sát tâm. Hắn nguyên bản tưởng rằng chỉ là đắn cùng ngụ chi hạ bất hòa, mặt khác cao tầng thiên vị đắn. Nhưng mà sự thật như là, cao tầng đã sớm một lòng đoàn kết, muốn đem ngụ chi hạ đưa vào chỗ chết. Nhìn thấy phủ gạ cụ trên mặt bộc lộ một tia vẻ xấu hổ, A áo rổ giả thầm nghĩ, ta còn chưa nói ngươi tại diệt tộc đêm không có chút nào đảm đương chịu chết đây. A áo rổ giả nói những lời này, cũng không phải là muốn chọc giận phủ gạ cụ, mà là muốn để hắn nhận rõ vị trí của mình. Hắn là Uchiha tộc trưởng. Trên bả vai của hắn gánh chịu chính là nhất tộc trăm ngàn nhân khẩu sinh mệnh. Nhưng phù gạ cụ trong lòng vẫn là có kiên trì, bây giờ hòa bình kiếm không dễ, kích thích mâu thuẫn vô luận đối Uchiha, vẫn là đối cổ nổ hạ đều không có chỗ tốt, chỉ biết mang đến càng lớn tai nạn. A áo rồ giả cười nhạo một tiếng, nói, tộc trưởng đại nhân không hổ là tộc trưởng đại nhân, tầm mắt độ lượng không phải bình thường. Phù gạ cụ tự nhiên nghe ra hắn trong tiếng cười miệt thị, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có khác biệt cách nhìn. A áo rồ giả lắc đầu, nói, nào dám có cái gì cái nhìn khác biệt. Tộc trưởng đại nhân lòng mang cổ nổ hạ, chúng ta làm tộc nhân áo bó sát co lại ăn cũng muốn theo sát tộc trưởng đại nhân bước chân. Phu gạ cụ tự nhiên nghe được A áo rổ giả tiềm ẩn ý tứ, hắn nói, chúng ta cũng là cổ nổ hạ một thành viên. Thú vị. A áo rổ giả cười. Uchiha nguyên lai kém một bậc A. Đồng dạng là cổ nổ hạ người, liền chúng ta nên cắt nhường ích lợi của mình cho những người khác. Phu gạ cụ nghẹn lời, A áo rổ giả sắc bén ngôn từ để hắn không phản bắt được. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi nói, theo trong giọng nói của ngươi, ta đó có thể thấy được ngươi đối với gia tộc còn có yêu quý. A áo rổ giả thì nói, theo tộc trưởng trong giọng nói, ta nhìn ra ngài đối cổ nổ hạ còn có yêu quý. Phu gạ cụ đến nay không có đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cũng không có đứng vững vị trí của mình, A áo rổ giả không muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Nói xong, A áo rổ giả bắt đầu vùi đầu ăn cơm. A áo rổ giả cự tuyệt mắt trần có thể thấy, phu gạ cụ không phải người mù, ngược lại hắn sáng mắt tâm phát sáng. Phu gạ cụ miễn cưỡng cầm lấy chén đổ hai cái. Hắn nguyên bản tưởng rằng chính mình hạ mình đích thân đến, đau trần lợi hại quan hệ, A áo rồ dạ tự nhiên là sẽ đáp ứng làm phụ tá của hắn. Hắn không nghĩ tới, A áo rồ dạ ngôn từ sắc bén như thế. Hôm nay không phải tộc hội, chỉ là lén lút nói chuyện, hắn không có khả năng lại dùng định thân thuật để A áo rồ dạ im miệng. A áo rồ dạ lời nói đối hắn rất có xúc động. Chính mình những năm này xác thực vì thôn mà làm ra quá nhiều thỏa hiệp, mà những này thỏa hiệp tổn hại nhưng là lợi ích của tộc nhân. Bây giờ gia tộc đều muốn diệt vong, chính mình vậy mà còn nghĩ đến cổ nộ hạ chết sống. Hắn nghĩ tới A áo rổ dạ tại tộc hội bên trên sục sôi phát biểu, hắn nghĩ tới cổ nổ hạ cao tầng đối kháng thương nghị quả quyết phản ứng. Những năm này, Uchiha bị bức bách đến bước này, hắn hẳn là chịu trách nhiệm rất lớn. Hai người uống rượu, ăn cơm. Qua rất lâu, trên mâm đồ ăn sắp bị ăn xong thời điểm, phụ gạ cụ chậm rãi mở miệng, là ta đứng sai vị trí, xem như tộc trưởng, ta xác thực không hợp cách. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại. A áo rổ dạ kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn không nghĩ tới phụ gạ cụ sẽ như thế thẳng thắn. Vậy mà thừa nhận sai lầm của mình. Phu gạ cụ mở hai mắt ra, đối A áo rồ ra nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện, ta sẽ lại tìm người phụ tá gánh vác tạp vụ. Về sau đơn giản công việc, phổ thông tộc hội ngươi đều có thể không để ý tới. Thế nhưng tại một số hội nghị trọng yếu, ta sẽ sớm thông báo ngươi, những này hội nghị ngươi nhất định phải có mặt. Ánh mắt của hắn sáng rực, không cho cự tuyệt. A áo rồ ra thả xuống bắt đũa, ngồi nghiêm chỉnh, nói, tự nhiên. A áo rồ ra trịnh trọng tiếp thu phủ gạ cụ mời. Tại không ảnh hưởng chính mình tu luyện dưới tình huống, hắn nguyện ý tham dự vào gia tộc công việc. Huống hồ, nếu như phủ gạ cụ làm chính vị mua, lại thêm trợ giúp của mình, có lẽ không thông qua vũ lực là có thể tránh khỏi diệt tộc tình huống. Thỏa đàm trợ lý sự tình, hai người cảm thấy bưng lỏng, lại cho phủ gạ cụ rót chén rượu. Phủ gạ cụ lần này thật tốt thưởng thức bên dưới, nói, hảo tiểu. Nhấm nháp xong chén rượu này dư vị, phủ gạ cụ thuận miệng nói, tộc hội sự tình là ta vo đoán. Lúc ấy ta cho rằng ngươi ngôn luận quá kịch liệt, sẽ để cho các tộc nhân mất đi khống chế, dẫn phát náo động. Cho nên liền dùng kim buộc thuật định trụ ngươi. A áo rồ dạ cười nói đến đây, còn phải cảm ơn tộc trưởng. Nếu không phải ngài, ta cũng không biết lúc nào thức tỉnh xạ gì gặng. Phu gạ cú ngạc nhiên nói, bất quá chỉ là một lần định thân, làm sao sẽ thức tỉnh. Hắn nhưng là biết xạ gìn gặng thức tỉnh khó khăn, nếu không phải kinh lịch đại biến, cảm xúc kịch liệt, nếu không khó mà thức tỉnh. A áo rồ dạ chê cười nói, ha ha, nhất thời tức giận. Phu gạ cụ nghe vậy cũng không truy cứu, mà là hỏi, lúc ấy tộc hội bên trên ngươi còn muốn nói nhiều cái gì? Ta hiện tại muốn nghe một chút những này chưa hết chi ngôn. Là chính biến sao? Nhìn thấy phủ gạ cụ ánh mắt dò xét, à áo rồ dạ biết đây là phủ gạ cụ thử thách. Hắn lắc đầu, nói, chính biến, một con đường chết. Phu gạ cụ cảm thấy tán thưởng, nhưng cũng có nghi vấn. Hắn cũng cho rằng chính biến không phải chính xác con đường, nhưng vẫn là cho rằng có nhất định cơ hội. Kinh lịch rõ rồ xí mà phản thôn, cửu vĩ loạn. Bây giờ trong thôn có thể làm cho hắn kiêng kỵ cường giả chỉ còn lại có xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng xỉ mù dạ đan hai người. Ám bộ, căn bộ cường giả tuy nhiều, nhưng ủ chi hạ cường giả cũng không ít. Đột nhiên làm loạn, chưa hẳn không có cơ hội. Hắn nghi ngờ nói, vì cái gì? A áo rồ dạ nói, bởi vì ủ chi hạ trở thành hồ cả, ngoại trừ hiện tại cao tầng bên ngoài, cái khác nhẫn tộc cũng sẽ không đáp ứng. Phu gạ cù như mày, cùng mặt khác nhẫn tộc có quan hệ gì? Bây giờ cô nổ hạ không phải một nhà nhất tộc thiên hạ, là tất cả nhẫn tộc. Thậm chí tất cả nhị dạ làng lá cổ nổ hạ. Muốn làm bên trên hổ cả nhất định phải đạt được mặt khác gia tộc tán thành. Phu gạ cụ nói, cùng là nhân tộc, Uchiha liền không thể được đến mặt khác nhân tộc tán thành. Bởi vì A áo rồ dạ dừng lại, cường điệu nói, Uchiha trở thành hổ cả, tất nhiên sẽ xâm chiếm mặt khác nhân tộc lợi ích. Chương 69, ta có ba sách. Trên bàn đã chỉ còn lại canh thừa thịt nguội, trong bình rượu cũng đã trống rỗng. Nhưng vô luận là A áo rồ dạ, vẫn là phu gạ cụ, đều không có đứng dậy ý tứ. A áo rồ dạ đang nói, Phù gạ cụ đang nghe. Uchiha cùng mặt khác nhẫn tộc khác biệt, nhị dạ thượng đẳng đông đảo, tinh anh nhị dạ cũng không phải số ít. Cố lực lượng này hạn chế tại bộ cảnh vũ lúc, mặt khác nhẫn tộc chưa chắc sẽ đối Uchiha như thế nào. Nhưng, làm Uchiha lên làm hổ cả về sau, Uchiha nhất tộc nhị dạ trần nhà liền bị đánh vỡ, rất nhiều cao tầng chức vị đối Uchiha mở ra. Có hổ cả duy trì, cao tầng chức vị tất nhiên sẽ bị Uchiha lúc đoạn, cái này sẽ không lấy người nào đó ý chí mà thay đổi. Konoha sẽ thành Uchiha Konoha. Đây cũng không phải là mặt khác nhẫn tộc nguyện ý nhìn thấy. Nghe lời A áo rồ dạ phân tích, phù gạ cụ sắc mặt trở nên càng ngày càng kém. A áo rồ dạ phân tích lúc phù gạ cụ chưa từng cân nhắc qua điểm, hắn vẫn cho là chèn ép Uchiha chỉ có đang chờ cao tầng, bây giờ xem ra Uchiha khắp nơi trên đất là địch nhân. A áo rồ dạ trấn an nói, đương nhiên, mặt khác nhẫn tộc hướng đi Uchiha mặt đối lập tiền đề, là Uchiha muốn trở thành hồ cả. Phù gạ cụ sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, hắn nói, có thể là nếu như Uchiha không trở thành hồ cả, không đi xuất cảnh vụ bộ, làm sao thỏa mãn các tộc nhân ngày càng tăng trưởng dạ tâm. Dạ tâm? A áo rồ dạ cười lạnh, cái gì gọi là dạ tâm, muốn làm hổ cả là dạ tâm sao? Làng lá bên trong có bao nhiêu hải tử la hét lớn lên muốn làm hổ cả? Kia là dạ tâm sao? Phu gạ củ cũng biết chính mình lỡ lời, vội vàng nói, ta nói sai, là khát vọng. Tính toán, dạ tâm cũng được, khát vọng cũng tốt, truy cứu nguyên nhân bất quá là bộ cảnh vụ quá nhỏ, nhỏ đến tiếp nhận không đủ đủ chỉ hạ khát vọng. A áo rồ dạ hỏi ngược lại, nho nhỏ một cái bộ môn làm sao chứa được mấy chục nhị dạ thượng đẳng, bên trên trăm nhị dạ trung đẳng. A áo rồ dạ lời ấy để phủ gạ cụ im lặng. Hắn đã từng đáy lòng đối các tộc nhân có oán, cho rằng tộc nhân không nên giật dây hắn đi cạnh tranh hổ cả đệ tứ vị trí. Bây giờ xem ra là chính mình sai. Để từng cái nhị dạ thượng đẳng mang theo 3 năm cái nhị dạ trung đẳng ra đường tuần tra, phụ trách chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bọn họ làm sao sẽ bằng lòng? Làm sao có thể bằng lòng? Biết rõ càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều. Phù gạ cụ càng thêm bi ai cùng tuyệt vọng. Hắn phát hiện chính mình vậy mà không có phá cục chi pháp. Uchiha muốn phát triển, nhất định phải đột phá bộ cảnh vụ lồng giam. Mà mặt khác nhẫn tộc lại sẽ không ngồi xem Uchiha lên làm hổ cả. Chính như hắn đang kháng nghị du hành ngày đó chô đoán được đồng dạng, vô luận như thế nào lựa chọn, tương lai chắc chắn tràn đầy huyết sắc. Kia là Uchiha máu tươi, cũng có khả năng bao hàm cổ nổ hạ máu tươi. Đúng lúc này, phù gạ cụ nhìn thấy trước mặt ta ảo rộ ra. Mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng hắn ánh mắt sáng lạn như sao dày đặc. Tựa như có khả năng nhìn rõ nhân tâm, thấy xa tương lai. Nhìn xem A áo rồ dạ tính trước kỹ càng bộ dạng, phù gạ cụ không khỏi hỏi, A áo rồ dạ, ngươi có biện pháp cứu vớt gia tộc? A áo rồ dạ đoan chính tư thế ngồi, khẽ mỉm cười nói, ta có thượng trung hạ ba sách, có thể giải cái này cục, mời tộc trưởng yên lặng nghe. Mặc dù hắn lúc này trên tay không có quạt lông, trên đầu không có khăn chít đầu, nhưng khí chất phong lưu cái này một khối a áo rổ dạ tự nhận không thua thời cổ ngang dọc chi sĩ. Phu gạ cú nghe vậy, trong mắt tỏa ánh sáng, làm ra rửa thai lắng nghe tư thái. Chính mình một cái biện pháp đều không có, a áo rổ dạ lại có ba cái phương pháp. A áo rổ dạ, mau nói. A áo rổ dạ trong lòng âm thầm lắc đầu, ngươi nên nói xin lắng thai nghe. Ba nước cột tợ lệ thất bại, a áo rổ dạ có chút thương tâm, nhưng vẫn là đem chính mình suy nghĩ hồi lâu kế sách nói ra. Hạ sách, lui một bước trời cao biển rộng. Chúng ta trực tiếp vừa lui đến cùng, từ bỏ bộ cảnh vụ toàn bộ quyền lợi, đem bộ cảnh vụ trả lại cho cô nô hạ. Phu gạ cụ trợn mắt há hốc mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới a áo rồ dạ điên cuồng như vậy. A áo rồ dạ giải thích nói, lui lại cũng không phải là kết thúc, liền như là huy quyền trước hết thu quyền đồng dạng. Chúng ta chủ động lui lại, trở ngại ủ chỉ hạ là cô nô hạ sáng lập người, cô nô hạ cao tầng vô luận như thế nào không còn dám bức bách ủ chỉ hạ. Nếu không mặt khác gia tộc sẽ thọ tử hồ bi. Lúc này, Uchiha chủ động gia nhập những ngành khác. Có lẽ sơ kỳ sẽ bị cổ nổ hạ cao tầng ám toán, như hại, nhưng lâu dài ngày trước, Uchiha đem bằng vào chính mình xuất chúng thực lực trổ hết tài năng, tại cổ nổ hạ lục bộ chiếm cứ cao vị. Đến lúc đó, Uchiha đem so với hôm nay càng thêm vinh quang. Phu gạ cú nghe xong, suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu, nói, à áo rồ dạ ý nghĩ của ngươi thật sự là thiên mã hành không, ngươi độ lượng thắng ta mấy lần. Sau đó hắn lắc đầu, nói, thế nhưng các tộc nhân sợ rằng khó mà tiếp thu. Di chuyển tộc địa đã là quần tình xúc động, từ bỏ bộ cảnh vụ chỉ sợ sẽ làm cho tộc nhân trực tiếp bất ngờ làm phản. Nói xong, hắn mong đợi nhìn xem ạ ảo rộ ra, nói một chút trung sách cùng thượng sách đi. Hạ sách đã làm hắn cảm giác mới mẻ, trung sách cùng thượng sách lại nên như thế nào kinh diễm. Ạ ảo rộ ra nghe vậy cũng không kỳ quái, hạ sách đối với ủ chỉ hạ nhất tộc đến nói xác thực khó mà thi hành. Hắn tiếp tục nói, trung sách, lấy chiến tranh cầu hòa mở. Đối mặt cô nổ hạ cao tầng chèn ép, chúng ta không nên một mặt thỏa hiệp, chúng ta hẳn là có lý có cứ phản kích, kháng nghị, thậm chí làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Chúng ta sợ diệt tộc, cô nộ hạ không sợ phá thôn sao? Uchiha mười mấy tên nhị giả thượng đẳng, đoạt không được quyền, còn không thể cùng cô nộ hạ lưỡng bại câu thương. Sazutobi Hizuzen, đặt bọn họ không biết Uchiha năng lực sao? Bọn họ chính là nhìn đúng ngài đối cô nộ hạ yêu quý mới không kiêng nể gì cả. Chỉ cần ngài biểu hiện ra thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành thái độ, cô nộ hạ tuyệt không dám lại tùy tiện bức bách Uchiha. Fugaku lúc này sắc mặt có chút không thẹn cùng hệ này. Bởi vì những năm này, Uchiha chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn từng bước nhượng bộ. Bất quá, hắn cũng đưa ra nghi vấn của mình, ngươi cái này một kế mưu quá mức đi nguy hiểm. Ta tin tưởng dựa theo lời ngươi nói phương pháp xác thực có thể hù sợ cổ nổ hạ cao tầng, lấy được ngắn ngủi hòa bình. Nhưng không tiêu trừ song phương trong lòng ngờ vực vô căn cứ, mâu thuẫn sớm muộn sẽ bộc phát. Mà còn, tộc nhân tính nóng như lửa, không thêm chút trói buộc, khả năng sự tình liền sẽ ra ngoài ý định, tạo thành diệt tộc nguy cơ. Nói xong, hắn sợ đả kích đến A ảo rồ dạ, thế là khen, trung sách không sai, mặc dù không dùng được dùng, nhưng ngược lại là nhắc nhở ta về sau cùng đệ tam, đặt giao tiếp, cần thiết phải chú ý thái độ mình. Hiện tại, ta càng muốn biết A ảo rồ dạ ngươi thượng sách. A ảo rồ dạ không có cố lộng huyền hư, nói thẳng, ta thượng sách tên là thỏ khôn có ba hang. Tên như ý nghĩa, rào hoạt thỏ sẽ chuẩn bị kỹ càng mấy cái ẩn thân ổ, húng chi một cái gia tộc. Cô nộ hạ tuy tốt, nhưng ủ chỉ hạ không thể đem toàn bộ thân gia đều áp rót ở đây. Phu gạ cụ nghe vậy không có kinh ngạc, ngược lại là có chút thất vọng. A áo rồ dạ, người muốn đơn giản. Uchiha xạ dìn găng vừa thụ chúng người khác e ngại, cũng nhận người khác ngấp nghé. Bây giờ đã không phải là thời kỳ chiến quốc, mạnh như ủ rủ mạ kỷ cũng chỉ có thể bị diệt quốc giết thôn. Uchiha nếu như rời khỏi cổ nổ hạ, chỉ biết bị trong bóng tối thèm nhỏ dai xạ dìn găng đông đảo làng nì dạ diệt tộc. A áo rồ dạ gật gật đầu, ta biết. A phu gạ cụ nghi ngờ nói, chẳng lẽ còn có chỗ nào có thể thoát đi ngũ đại làng nì dạ truy tìm? Là có như thế cái địa phương, A áo rồ dạ cười nói, liền tại Hỏa Quốc, cách cổ nô hạ thực sự không xa. Phu gạ cú ngưng tụ lông mày trầm tư rất lâu, vẫn lắc đầu nói, ta vẫn là không biết, A áo rồ dạ nói thẳng. Thành kỳ họ tổ. Chương 70, kỳ họ tổ lần đầu kế hoạch. Thành kỳ họ tổ. Uchiha phu gạ cú kinh ngạc nói, hắn hoàn toàn đoán không được A áo rồ dạ ý nghĩ. Đúng vậy, thành kỳ họ tổ. A áo rồ dạ gật đầu khẳng định, thành kỳ họ tổ phòng giữ không hề so cổ nô hạ kém, võ sĩ đông đảo, tăng lữ thành đàn. Liền xem như cả cấp cường giả cũng không dám làm cản. Ta đề nghị đem không có nhị dạ thiên phú tộc nhân chuyển rời đến thành kỳ họ tổ. Nhân giới là cái chân thật mà rộng rãi thế giới, không hề giống kiếp trước hổ cả mê nói như vậy là năm thôn giới đấu. Ngoại trừ ngũ đại làng nhị dạ bên ngoài, nhân giới còn có mặt khác thế lực cường đại, nói ví dụ như phủ đại mi. Tại sen gỗ cũ thời đại kết thúc về sau, làng nhị dạ tụ tập cường đại nhân tộc, nhưng phủ đại mi đồng dạng tiếp thu võ sĩ, tăng lữ cùng mặt khác nhỏ nhân tộc. Đại mi không chỉ là quốc gia trên danh nghĩa lãnh tụ. Bọn họ đồng dạng nắm giữ quốc gia mạch máu kinh tế, mà còn dưới trướng còn có vô số đếm không hết cường giả. Nếu biết do ám sát nước khác trọng yếu nhân sĩ nhiệm vụ ít nhất là cấp S cái này không chỉ là vì đầu người đáng tiền, càng bởi vì nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù như vậy, thành kỳ họ tổ thủ vệ cường độ không hề so cổ nổ hạ thấp, có thể ngăn trở nước khác đối ủ chỉ hạ vết máu rình mò. Phu gạ củ trầm ngâm rất lâu, sau đó nói, thành kỳ họ tổ tự nhiên là chỗ an toàn, phổ thông tộc nhân tiến về cũng là không có vấn đề. Nhưng nội thành kỳ họ tổ liền không có nguy hiểm. Không có gia tộc tinh anh nỉ dạ bảo vệ, tộc nhân an toàn vẫn là vấn đề lớn. Mà gia tộc tinh anh nỉ dạ không thể tùy ý ra thôn, nếu bị đệ tam trở cao tầng phát hiện, sẽ đem tiến về thành kỳ họ tổ gia tộc nỉ dạ xem như là phản thôn người xử lý. Ngoài ra, không có đại mỉ cho phép, xa lạ tinh anh nỉ dạ sẽ phải chịu giám thị cùng hạn chế. À áo rồ ra đột một hỏi, tộc trưởng, không biết ngài có phải không biết xạ rủ tổ bì ạ su mạ? Đương nhiên. Phu gạ cụ nói, đệ tam thứ tử, tại chiếu Nhật Long chết đi phía sau càng là trở thành đệ tam con một, nghe nói hắn đoạn thời gian trước cùng đệ tam trở mặt. Ngươi nâng hắn làm cái gì? Xạ rủ tổ bì ạ su mạ tự mình rời khỏi cổ nổ hạ, mà còn đi tham gia đại mỉ thủ hộ nhẫn 12 sĩ tuyển chọn. À áo rồ ra nụ cười có chút nghiền ngẫm. Trên thực tế, A Áo Rồ Dạ cũng không có chiếm được tin tức này, đây là hắn suy đoán tính ra. Xạ Dù Tô Bỉ Ạ Sủ Mạ cùng Xạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn trở mặt cái này bắt quái tin tức cổ nổ hạ lưu truyền sôi sùng sục, ngoài ra làng lá bên trong cũng trương thiếp đại mỹ chiêu mộ thủ hộ nhẫn 12 sĩ quảng cáo. Chỉ dựa vào hai cái này tin tức liền đủ A Áo Rồ Dạ tìm ra lời giải. Cái gì? Phu Gạ Củ đầy mặt không thể tin. Hắn không có hoài nghi A Áo Rồ Dạ tin tức, nhưng hắn vẫn là kinh ngạc không thôi. Đại mỹ cùng Hồ Cả, Hỏa Quốc Song Ngọc, một người là hỏa quốc trên danh nghĩa thủ lĩnh, một người nắm giữ lấy hỏa quốc bạo lực nhất đơn vị. Bầu trời không có hai mặt trời, mặc dù cả hai mặt ngoài hỏa khí, nhưng trong bóng tối cả tay, lẫn nhau xuống ngáng chân là chuyện thường. Xem như hồ cả con một, ạ sủ mạ làm sao có thể tiến đến cho đại mỹ làm thị vậy đâu? Cái này không thể nghi ngờ suy yếu hồ cả uy tín, thậm chí là đem chính mình đưa đi xem như hạt nhân. Kinh ngạc xong, Phu Gạ Cụ nói, ạ sủ mạ quá lô mãng, làm việc không để ý hậu quả. Nhưng cái này lại làm sao? Chẳng lẽ chúng ta muốn lộ ra ánh sáng chuyện này, dùng nó đả kích đệ tam uy tín? A Áo Rồ Dạ lắc đầu, nói, cái kia để làm gì? Chúng ta không những không lộ ra ánh sáng, ngược lại muốn cho hắn che lấp. Mà còn chúng ta còn muốn phái một cái trong tộc tinh nhuệ cùng hắn cùng một chỗ tham gia thủ hộ nhẫn 12 sĩ tuyển chọn. Phu Gạ Cú nghe vậy cọ sát lấy cái cầm suy nghĩ sẽ, sau đó ý cười đầy mặt nói, kế sách hay. Đại Mỹ là hỏa quốc trên danh nghĩa lãnh tụ, theo lý thuyết ủ chỉ hạ phái người tiến đến bảo vệ không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Nhưng cổ nổ hạ cùng phủ đại mỹ quan hệ phức tạp. Gia nhập cổ nổ hạ nhẫn tộc đều có một đầu quy tắc ngầm, đó chính là không thể đồng thời chân đứng hai thuyền. Lựa chọn cổ nổ hạ, liền không thể điều động gia tộc tử đệ đi phủ đại mỹ hiệu lực. Bây giờ hổ cả chi tử dẫn đầu đánh vỡ quy tắc ngầm, dù chi hạ chỉ là đi theo tự nhiên là không có vấn đề. Sao có thể chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn? À áo rồ giả nói, thủ hộ nhẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ cần làm tới thủ hộ nhẫn, cùng đại mỹ đi chung đường. Chúng ta có thể để gia tộc về hưu tộc lao cũng di chuyển nói thành kỳ họ tổ. Có thủ hộ nhẫn duy trì, tộc lao thủ hộ, tại thành kỳ họ tổ đặt chân không khó. Uchiha tộc lao phần lớn là về hưu bộ cảnh vụ đội trưởng, mặc dù bởi vì niên kỷ không còn đỉnh phong, nhưng còn có giữ lại mấy phần chiến lực. Nhìn xem Phủ Gạ Củ hài lòng gật đầu, à áo rồ ra cũng là khoe khoang cười. Cái này vẹn vẹn sơ kỳ kế hoạch, đằng sau chúng ta còn có thể cùng đại mì hợp tác. À áo rồ ra chậm rãi đem đến tiếp sau khả năng nói ra. Lưỡng cực nhưng thật ra là không ổn định nhất kết cấu. Tạo thế chân vạc mới là. Rất lâu, trăng lên ngọn liễu, cảnh đêm thâm trầm, hai người mới kết thúc liên quan tới thành kỳ họ tổ chủ đề. Ngươi độ lượng tài năng vượt xa huynh trưởng của ngươi. Phu Gạ Củ thành khẩn nói, hôm nay ngươi mưu đồ để ta hiểu ra, bây giờ ta đối đẩy ra gia tộc trên đầu bao phủ khói đen có càng đầy đủ lòng tin. Nói xong, hắn đối A Áo Rồ Dạ bái một cái. A Áo Rồ Dạ nghiêng người lễ nhượng, nói, ta chỉ có thể ngoài miệng nói một chút, chân chính muốn cứu vớt gia tộc, còn phải dựa vào tộc trưởng dẫn đầu. Hắn đã đem chính mình minh tư khổ tưởng sách lược trên cơ bản toàn bộ đỡ ra, còn lại sự tình phải dựa vào những người khác cố gắng, hắn nhiều nhất chỉ biết hỗ trợ đánh xuống một bên trống. Tiếp xuống, hắn phải chuyên tâm tu luyện, đồng thời là ủ trì hạ tìm kiếm thứ ba quật. Thỏ khôn có ba hang, hắn còn chưa ủ trì hạ suy tính một cái đường lui, bất quá bây giờ không có đi qua xác nhận, hắn còn khó nói. Phu Gạ Củ đứng dậy phía trước, lần thứ hai cho ạ ảo rồ dạ thi lễ một cái, nói, ạ ảo rồ dạ, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ạ ảo rồ dạ nghi ngờ nói, chuyện gì? Là liên quan tới Ichia. Phu Gạ Củ thở dài, tiếp tục nói, ta muốn mời ngươi làm hắn lão sư. Cái gì? À áo rồ dạ ngạc nhiên. Hắn biết Phu Gạ Củ đối Ichia cho kỳ vọng cao, từ nhỏ liền đích thân giáo dục. Năm gần 4 tuổi, hắn liền mang Ichia ra chiến trường, quán thâu lý niệm. Bây giờ Phu Gạ Củ càng là tự mình dạy cho nhẫn thuật, hiển nhiên là đem hắn xem như người nối nghiệp tại bồi dưỡng. Mặc dù Ichia đã từng tiếp thụ qua mặt khác của trí hạ dạy bảo, ví dụ như Sisi, giặt khỉ dô các tộc bên trong cao thủ. Nhưng đều chỉ là đơn thuần chỉ đạo, cũng không có sư đồ chi danh. Hắn nghĩ không ra chính mình chỗ nào bị tộc trưởng coi trọng. Dù sao mình bây giờ còn chưa hiện ra lợi hại gì đạo pháp thần thông. ta muốn mời ngươi cho ít trịa làm lão sư. Phu gạ cụ khẳng định nói. Ta đối ít trịa kỳ vọng rất cao, làm gương tốt, dẫn hắn kinh nghiệm bản thân chiến trường, đồng thời giáo sư hắn nhân thuật, hy vọng hắn về sau có thể trở thành ủ trì hạ lương đống. Nhưng ta phát hiện chính mình cho hắn quán thâu quá nhiều đại cục cùng hòa bình tư tưởng, mà không có nói cho hắn hổ cả nhất hệ đối ủ trì hạ lâu dài nghi ngờ cùng chèn ép. Hắn tiếp tục nói, ngoài ra, ít trịa thời gian dài bị ta mang theo bên người, đối tộc nhân ngoại trừ số ít mấy người, cũng không có quá nặng tình cảm, bây giờ ta có chút bận tâm hắn. Hôm nay ngươi nhìn xa hiểu rộng để ta bội phục, ta nghĩ để ngươi dạy một chút ít trịa. Để hắn theo một cái góc độ khác nhìn thấy Uchiha nguy cơ cùng bất đắc dĩ. A áo rồ ra hỏi, ngài tất nhiên phát hiện vấn đề, vì cái gì không đích thân giáo dục ít trịa đâu. Phu gạ cụ nói, một là, tộc nhân kháng nghị về sau, ít trịa liền cùng ta có xa cách. Thứ hai là, ta cho rằng ngươi kiến thức càng thêm sâu xa, có khả năng dạy cho ít trịa nhiều thứ hơn. A áo rồ giả thế mới biết, nguyên lai phủ gạ cụ chủ yếu là để hắn ngay ngắn ít trịa tư tưởng. Hắn nói, có thể, hắn năm nay mới vừa vào học, để hắn cuối tuần tới nhà của ta đi. Ta mỗi tuần dạy bảo hắn một ngày. Hắn đối ngay ngắn ít trịa tư tưởng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng ít trịa cùng xì xì lý niệm tương tự, bây giờ ít trịa bất quá là xì xì còn nhỏ bản. Tương lai hắn khẳng định muốn ngay ngắn lao ca xì xì ý nghĩ, bây giờ có ít trịa luyện tay một chút cũng không tệ. Chương 71, vào chức bộ cảnh vụ. Hôm sau, Hồ Cạ văn phòng. Hồ Cạ đại nhân, nị dạ trung đẳng Uchiha A ảo rồ dạ trước đến đưa tin. Uchiha A ảo rồ dạ nhìn xem ngồi tại phía trước chính xử lý văn kiện xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Hồ Cạ mũ rộng vành bày ra ở trên bàn làm việc, trên đầu của hắn đã có không ít tóc bạc, mặc dù thân thể còn không có còng xuống, nhưng đã không có lúc tuổi còn trẻ hùng tráng hào khí. Xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn tại trên văn kiện ký xong chữ, khép lại văn kiện, ngẩng đầu dò xét A ảo rồ dạ. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, là ám bộ vẫn là mặt khác. A ảo rồ dạ không có đi vòng, hồi đáp, Hồ Cạ đại nhân, ta vẫn là càng muốn đi bộ cảnh vụ, là cô nô hạ làm công hiến, thủ hộ thôn an bình. A áo rồ giả nghĩa chính ngôn từ trả lời, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng đại y lăng nhiên trả lời. Rất tốt, bộ cảnh vụ chính là cần ngươi dạng này có giác ngộ hữu chỉ hạ gia nhập, tin tưởng nhà ngươi như bộ cảnh vụ phía sau sẽ rất nhanh thích ứng, cũng không thôn làm ra chắc tuyệt công hiến. Lá cây bay múa địa phương, liền sẽ có hỏa đang thiếu đốt, ánh lửa sẽ chiếu sáng thôn, sau đó mới lá cây sẽ lần thứ hai nảy mầm. Ngươi phải nhớ kỹ, không quản ở nơi nào, ngươi đều là cổ nổ hạ một phần tử. Tốt, ngươi đi cảnh vệ bộ đội báo danh đi. A áo rồ dạ hành lễ nói, vâng, Hổ Cạ đại nhân. Nhìn xem A áo rồ dạ đi ra văn phòng, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hít một hơi khói, chậm rãi nói, đặt dự, Uchiha A áo rồ dạ liền giao cho ngươi, nhất thiết phải tiếp cận hắn. Chẳng biết lúc nào, tại văn phòng bóng ma nơi hẻo lánh bên trong, xuất hiện một cái thân mặc một nửa đen một nửa hạ cụ kimono bóng dáng. Vâng, ta sẽ thật tốt tiếp cận hắn. Lại nhìn đi, bóng ma lại không. Trong bóng tối người cũng không còn nữa. Rời khỏi Hồ Cạ lâu, A áo rồ dạ cầm túi hồ sơ, hướng về vắng vẻ bộ cảnh vụ đi đến. Xuyên đường phố lối đi nhỏ, A áo rồ dạ chỉ chốc lát liền gặp được một cái 10 phần xuẩn manh kiến trúc. Từ xa nhìn lại, toàn bộ kiến trúc toàn thân màu vàng đất, phảng phất một cái mặt tròn vàng mèo đầu. Hai bên trái phải màu lam hình tròn thủy tinh phảng phất là mèo con mắt, mà ở giữa nhô ra bộ phận hình như một cái mũi dài, phía dưới cửa ra vào thì là mèo miệng. Mặc dù có chút cũ nát, nhưng cổ nổ hạ bộ cảnh vụ cao ốc lại ra ngoài ý định đến đáng yêu. Kiến trúc tràn đầy đồng thú vị, nhưng tiến vào bên trong về sau, A áo rồ dạ lại cảm thấy kiềm chế. Tại tầng một đại sảnh phiên trực các nỉ dạ mặc màu xanh sẫm áo lót, một nước tư mã mặt, phảng phất đưa tang đồng dạng. Từng cái trên mặt phảng phất viết có việc đừng tìm ta cũng không quản, biểu lộ lạnh lùng mà cao ngạo, cách người ở ngoài ngàn dặm. Thấy thế, A áo rồ dạ không chút nào cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có chút lý giải. Bộ cảnh vụ chức vị quá ít, người lãnh đạo cũng chỉ có một cái bộ trưởng, hai cái phó bộ trưởng, lục đại đội trưởng cực kỳ phân đội trưởng, tổng cộng 15 người. Mà Uchiha trên ánh sáng nhẫn liền 23-10 người, bởi vậy chức vị đều không đủ phân. Có chút nỉ giả thượng đẳng không thể không dẫn đội tuần nhai, cũng có nỉ giả thượng đẳng đứng tại bộ cảnh vụ đại sảnh phiên trực. Ở đây phiên trực chí ít vì nỉ giả trung đẳng, đặc biệt bên trên, nỉ giả thượng đẳng cấp bậc nỉ giả cũng tồn tại. Để bọn họ giết gà dùng đao mổ trâu vậy thì thôi, còn muốn để bọn họ đối bình dân túi đầu không lưng, tuyệt không có khả năng. Lại lớn sảnh đi dạo một vòng về sau, A áo rồ giả mới như có điều suy nghĩ đi lên lầu đi. Đi đến tầng 3. A áo rồ dạ gõ bộ trưởng cửa phòng làm việc, nói, bộ trưởng đại nhân, Uchiha A áo rồ dạ trước đến đưa tin. Mời đến. A áo rồ dạ đi vào trong nhà, ánh mắt quét qua, liền đem văn phòng bên trong tất cả nhân vật thấy rõ. Toàn bộ văn phòng có chút sạch sẽ đại khí, ngoại trừ cất giữ văn kiện cái tủ bên ngoài, cũng chỉ có một cái lớn bàn làm việc cùng một cái tiểu nhân bàn làm việc. Lớn bàn làm việc không thể nghi ngờ là phủ gạ cụ đang ngồi, tiểu nhân bàn làm việc lúc này cũng là 15-16 tuổi Uchiha thiếu niên. Phủ gạ cụ ngẩng đầu nhìn một chút A áo rồ dạ. Nói, A áo rồ dạ, mời đến A. Hồ Cạ đại nhân lưu ngươi. Đang lúc nói chuyện, hắn có cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Quan sát văn kiện lúc hắn giữa lông mày khóa chặt, xem ra tộc trưởng đại nhân gặp được vấn đề khó khăn. A Áo Dô Gia nói, không có, Hồ Cạ rất sung sướng cho qua. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng A Áo Dô Gia không có hỏi thăm Phủ Gạ Cụ gặp được chuyện gì. Phủ Gạ Cụ lần này không ngẩng đầu, nói, A Áo Dô Gia, ngươi đi theo cựu đại đi vào một cái hồ sơ. Bàn làm việc nhỏ phía trước cụ chi hạ thiếu niên nghe vậy đứng lên. Đi theo ta đi. Hắn màu tóc lệ tông, giữa lông mày có người thiếu niên hăng hái, bất quá đôi A Áo Dô Gia giọng nói chuyện lại có chênh lệch chút ít lạnh. A Áo Dô Gia không có để ý, cầm túi hồ sơ đuổi theo. Đi đến tầng 2, A Áo Dô Gia đi theo hắn tiến vào phòng hồ sơ. Vừa mới vào phòng hồ sơ, ngồi tại trên ghế làm việc đại thúc liền cười chào hỏi, "Tiểu đại, tới tìm ngươi Hoè Núi Thúc có chuyện gì?" Tiểu đại vậy mà lộ ra nụ cười sáng lạ, nói, "Hoè Núi Thúc, ta dẫn hắn đến vào hồ sơ." A Áo Dô Gia kinh ngạc nhìn Cựu đại một cái, sau đó đem túi hồ sơ đưa cho Hoài Sơn. Xử lý xong hồ sơ vấn đề, hai người sóng vai đi ra phòng hồ sơ. Vừa ra cửa, A Áo Dô Gia lại hỏi, "Tiểu đại, ta có thủ án với ngươi." Hắn nguyên bản tưởng rằng đây là cái cao lãnh thiếu niên, nghĩ không ra hắn chỉ là chỉ nhắm vào mình. "Không có. Không có ngươi đối ta lạnh lùng như vậy. Ta đối với người nào đều lạnh lùng như vậy." Mở mắt nói lời bịa đặt, vừa vặn ngươi đối phòng hồ sơ đại thúc cười đến nhiều sán lạ. Cựu đại không đáp. Không có mấy bước đường, hai người tiến vào bộ cảnh vụ văn phòng. A Áo Dô Gia đi vào về sau, nói thẳng, "Tộc trưởng đại nhân, không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước." Phu Gạ Củ cũng không giữ lại, ngẩng đầu lên nói, "Tốt." Chờ A Áo Dô Gia đi rồi. Uchiha Kiyo đã không phục nói, "Tộc trưởng đại nhân, nếu dùng không được hắn Uchiha A Áo Dô Gia, vì cái gì còn muốn chiêu hắn khi ngài trợ lý? Có ta không lâu đủ rồi sao?" Phu Gạ Củ là trên văn kiện sự tình cảm thấy phiền muộn, không có tâm tư lý Cựu đại, thuận miệng nói, "A Áo Dô Gia hắn có thể làm sự tình ngươi xử lý không được." Nói xong, hắn mới phát giác hình như có chút tổn thương Cựu đại, vì vậy nói, "Đương nhiên, ngươi cũng có chính mình mới làm." Lật ra văn kiện, Phu Gạ Củ nói, "Cựu đại, đi gọi ý nạ hạ gì đến văn phòng một chuyến." "Vâng, ta lập tức đi." Bị khích lệ Cựu đại, nhiệt huyết sôi trào, thuấn thân ra văn phòng. Phu Gạ Củ ngẩng đầu nhìn một chút Cựu đại rời đi phương hướng, nói, "Đứa nhỏ này, đưa tin, để cho người còn rất nhanh." "Không sai mới làm." Tại Dạ Mạn Nạ cả nhà tiệm hoa mua hoa cầm trướng, A Áo Dô Gia hướng Cổ Nô Hạ bệnh viện đi đến. Trên đường, nhìn thấy đồ ăn vặt quả vặt, A Áo Dô Gia suy nghĩ một chút lại mua hai phần mực viên cùng trời phụ la. Quả nhiên, A Y A tên kia đối tốn nhìn như không thấy. Cái mũi khẽ ngửi, liền nhìn về phía A Áo Dô Gia trong tay đồ ăn vặt. A Áo Dô Gia đem đồ ăn vặt đưa cho nàng, nói, "Khôi phục thế nào? Những vật này ăn kiêng sao?" A Y A nào có rảnh để ý đến nàng, trực tiếp mở hộp ra bắt đầu ăn. Ăn làm lâu tận, nàng còn liếm liếm ngón tay, đầy mặt mong đợi nói, "Còn nước không?" A Áo Dô Gia lắc đầu nói, "Chính là đồ ăn vặt, cái nào chuẩn bị nhiều như vậy?" A Y A ánh mắt trần có thể thấy ảm đạm bên dưới, bất quá sau một khắc nàng có sức sống tràn đầy. "A Áo Dô Gia, vẫn là ngươi hiểu ta, hay à hắn vậy mà liền chỉ đem tốn tới, tốn có làm được cái gì, người còn sang thị." "A Áo Dô Gia, nghĩ không ra ta vậy mà cũng tấn cấp, chúng ta đội ba toàn thể tấn cấp." Hai người nói chuyện phía một chút, chủ yếu là A Y A đang nói chuyện, A Áo Dô Gia đang nghe. Qua rất lâu, A Áo Dô Gia nói, "Ta muốn về nhà, ngươi yên tâm dưỡng thương, nhanh ra viện a." A Y A nói, "Tốt." Làm A Áo Dô Gia mau ra cửa lúc, A Y A đột nhiên hỏi, "Ta ra viện về sau, đội ba còn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ sao?" A Áo Dô Gia nghe vậy trì trệ, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. "Ta vào trước bộ cảnh vụ." Chương 72, áo lót vào chợ đen. A Áo Dô Gia đi tại Cổ Nổ Hạ trên đường phố, lui tới thôn dân là hắn đồng bạn. Cùng kẻ trộm, A Áo Dô Gia cũng là trong mắt chuyển không ngừng. Cùng kẻ trộm khác biệt chính là, kẻ trộm là tìm ví tiền của bọn hắn, mà A Áo Dô Gia thì là xem hắn người có hay không có cần trợ giúp. Nhưng mà làng lá tại nhận giới trị an rất tốt, thôn dân phần lớn cũng là lương thiện chi danh, không có việc lớn gì. Đi dạo mới vừa buổi sáng, A Áo Dô Gia ngoại trừ đỡ lao nãi nãi băng qua đường lại không tìm được cái khác cơ hội tốt. Hắn hơi chút cân nhắc, liền biết nguyên nhân. Dân làng lá có cái gì khó khăn trên cơ bản đều sẽ đi hổ ca đại sảnh thông báo nhiệm vụ, cái khác việc nhỏ trên cơ bản không cần người giúp. Chính mình một người, tại Cổ Nổ Hạ loạn đi dạo, là tìm không được cái gì thu hoạch được công đức cơ hội. Tìm tới nguyên nhân về sau, A Áo Dô Gia liền chuẩn bị về nhà, chế định phương pháp mới. Tại trở về tộc địa lúc, A Áo Dô Gia đột nhiên cảm giác được có người đang dòm ngó chính mình. Tại Cổ Nổ Hạ trên đường phố, bởi vì quá đẹp trai, nhận ngàn vạn nhìn chăm chú cũng là bình thường, hắn khó mà phân biệt xen lẫn ở trong đó rình mò ánh mắt. Nhưng bây giờ lại cái này vắng vẻ trên đường nhỏ, lui tới không một người, cái này ánh mắt liền đặc biệt bắt mắt. A Áo Dô Gia nhíu mày, bất động thanh sắc quan sát bốn phía một cái. Bằng vào cường đại sức quan sát, hắn ẩn ẩn phát hiện bên phải phía sau bóng đen. Ám bộ, hoặc là can. Hắn không có dừng bước lại, cũng không có chuẩn bị vạch trần cái này người theo dõi. Dù sao hắn là cái quang minh chính đại người, không sợ người giám thị. Trở lại tộc địa về sau, theo dõi ánh mắt cứ thế biến mất. Uchiha cao thủ đông đảo, giám thị bí mật người cũng không dám bước vào Uchiha tộc địa. Về nhà giải quyết xong cơm trưa, A Áo Rồ Dạ cơm no uống đủ nằm ở trên giường cân nhắc công đức sự tình. Trong thôn là không cần suy nghĩ thêm, ngoại trừ đi thanh lý đường sông bên ngoài, không có cái gì ổn định thu hoạch công đức phương pháp. Vậy liền, lựa chọn duy nhất chính là ra ngoài. Bên ngoài nhiều người xấu, sơ tặc, thổ phỉ, lưu manh tại cái này hỗn loạn nhận giới, một gốc dạ chờ lấy người đi thu hoạch. Kia là nhanh nhất tạm ổn nhất định công đức nơi phát ra. Không đi qua chỗ nào tìm tình báo đâu. Nhiệm vụ đại sảnh. Bỏ qua. Hắn cũng không muốn để hành tung của mình bại lộ. Tìm tộc trưởng cũng không được. Trước không nói Uchiha ra ngoài rất ít, không có quá nhiều tình báo. Mà còn liền xem như Uchiha phủ gạ cụ, A Áo Rồ Dạ cũng không dám quá mức tin tưởng. Minh Tư khổ tưởng một chút, A Áo Rồ Dạ đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Chợ đen. Trên chợ đen treo thưởng không chỉ có các thôn các quốc gia nhân vật trọng yếu, cũng có tội ác chồng chất đại gian đại ác người. Chợ đen tình báo không thể so làng nhị dạ tình báo kém bao nhiêu, chỉ cần gia nhập chợ đen, A Áo Rồ Dạ tin tưởng mình người xấu giết đều giết không nổi. Lại đi chợ đen phía trước, A Áo Rồ Dạ đến chuẩn bị một cái áo lót. Hắn cũng không thể đỉnh lấy chính mình bộ này cử thế vô song khuôn mặt đi ra. Không nói bại lộ thân phận, chỉ là nhìn thấy chính mình phó xoáy này khí gương mặt, tự thân lực uy hiếp liền giảm xuống rất nhiều. Chuẩn bị một cái thân phận mới, cái này không làm khó được A Áo Rồ Dạ. Suy nghĩ một chút, hắn đi đến trước gương bắt đầu dùng mạ vàng bản giả hình bắt đầu nặng người. Đầu tiên, muốn hung hãn. Em, đầu trọc, tuyệt đối hung hãn. Thứ nhì, muốn cường tráng. Nghĩ đến cái này, A Áo Rồ Dạ cởi áo. Nhìn một chút chính mình còn không có trưởng thành tốt thân thể, nhíu nhíu mày. Cao. 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 Lớn. 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 Dài. 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 Điều chỉnh sẽ, trước mắt cuối cùng xuất hiện một cái hung hãn gã đại hán đầu trọc. Hắn có được phồng lên cơ ngực cùng giống như thiết giáp cơ bụng, hiển nhiên một cái lớn cơ bá. Tại hắn có lồi có lõm bắp thịt bên trên, hoa văn một đầu phương đông thần long, theo hắn bắp thịt cổ động, thần long tựa như sống lại. Ta đi, cái này tựa như là cái chiến sĩ A, nhưng ta là viễn trình anh hùng A. A Áo Rồ Dạ sờ lên cằm, muốn đổi cái áo lót, nhưng lại có chút không nỡ. Ân, tính toán, dù sao cũng muốn luyện tập xuống cận chiến, trước hết dùng đến đi. Bất quá, cận chiến vẫn là mở ra xạ dịn gẳng tương đối tốt, làm sao ẩn tàng đâu. Suy nghĩ một chút, A Áo Rồ Dạ tìm ra đầu lụa đỏ bịt kín cặp mắt của mình. Xạ dịn gẳng vừa mở, lụa đỏ yếu ớt che chắn công năng hoàn toàn biến mất, chỉ là cho A Áo Rồ Dạ tăng thêm một tầng huyết sắc phổ tổ sọ. Song quyền đụng nhau, A Áo Rồ Dạ nở nụ cười. Ta dùng hai tay thành tựu giấc mộng của ngươi. Áo lót giả thiết tốt, A Áo Rồ Dạ biến thân thành một cái bình thường tộc nhân, đi ra tộc địa, tiến về bộ cảnh vụ. Theo phù gạ cũ nơi đó được đến chợ đen tình báo về sau, A Áo Rồ Dạ biến thành một cái thường thường không có gì lạ người đi đường rời khỏi làng lá. Chợ đen thế lực cực lớn, vậy mà tại cổ nổ hạ thôn bên cạnh đều mở ra chi nhánh. A Áo Rồ Dạ rất nhanh liền dọc theo phù gạ cũ tình báo tìm tới một nhà khẩu vị không thế nào nặng chợ đen. Cái này chợ đen bên ngoài là một cái ở quán rượu, nhưng nó đất xuống nhưng là một cái cực lớn chợ đen. A Áo Rồ Dạ biến thành mặc võ đạo áo dài tăng nhân, cùng ở quán rượu lao bản đúng hai câu ám ngữ liền bị dẫn tới gian phòng, xuống mặt thất. Xuống đến cầu thang, sáng tỏ thông suốt. Toàn bộ trong chợ đen mặc dù không lớn, nhưng bên trong vẫn là có không ít nị dạ, võ sĩ, cả đám đều mê đầu đeo nón lá, che lấp thân phận này. A Áo Rồ Dạ vừa tiến đến, bọn họ liền dùng tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn kỹ A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ đối với cái này làm như không thấy, mà là quan sát cái này chợ đen sắp xếp. Vách tường bốn phía dán lên nhiều loại treo thưởng, phảng phất từng cái quảng cáo đồng dạng. Những này treo thưởng trong cơ bản bên trên ngoại trừ năm cả, mặt khác hơi nổi tiếng nị dạ đều tại cấp trên. Trong đó cũng bao quát Uchiha một chút nị dạ, như tộc trưởng phụ gạ cụ, đội trưởng giả hỉ rồ các loại. Mà còn cùng đồng cấp đối thủ so sánh, Uchiha treo thưởng cực cao, nếu là xạ dìn gặng bảo trì hoàn chỉnh, một cái cấp 3 Uchiha vậy mà treo thưởng ít nhất 4000 vạn lượng. Chắc không được tộc trưởng chưa từng nghĩ qua phản thôn, rời khỏi Konoha, Uchiha không ngăn cản được đến từ nhận giới đông đảo ác lang ngấp nghé. Thấy A Áo Rồ Dạ ánh mắt tại Uchiha mọi người treo thưởng thượng lưu liền, trong chợ đen lão bản đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, không cần có ý đồ với Uchiha, người mới vẫn là muốn thiết thực một chút. A Áo Rồ Dạ kinh ngạc nói, lão bản, ngươi còn quản những này. Chợ đen lão bản nói, ta chỗ này tới gần cổ nổ hạ, không có mấy cái tiền thưởng nhị dạ tại chỗ này xác nhận nhiệm vụ, sinh ý quá kém. Bằng không, ta quản ngươi chết sống. A Áo Rồ Dạ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nói, yên tâm, ta không có nghĩ như vậy không mở. A Áo Rồ Dạ tìm chỗ ngồi xuống, nói, lão bản, cho ta tìm một nhóm làm đủ trò xấu, thực lực thấp, tiền thưởng còn cao treo thưởng nhiệm vụ đi ra. Chợ đen lão bản kinh ngạc nhìn hắn một cái, cũng không có nói nhiều, trực tiếp ném cho A Áo Rồ Dạ một cái sách nhỏ. Đây là gần nhất tiền thưởng nhiệm vụ, chính ngươi chọn lựa. Nói xong, hắn lại chào hỏi những người khác đi. Thái độ gì a, không biết khách hàng là thượng đế a. Trong lòng nổ nước bọt xuống bọn họ thái độ phục vụ, A Áo Rồ Dạ lật xem lên sách nhỏ. Nhìn một chút, Hắn nở nụ cười. Lựa chọn chợ đen quả nhiên là đúng. Vốn nhỏ tiền nhiệm vụ rậm rạp chẳng chịt, ngoại trừ số ít treo thưởng tiểu quốc đại mì, thành lớn phú thương nhiệm vụ, còn lại rất nhiều đều là treo thưởng nhị dạ phản bội, cường đạo, cựu địch nhiệm vụ. Những người này mặc dù thực lực không nhất định như thế nào, nhưng trời sinh tính hung tàn, giết người vô số, thế cho nên cựu gia không tiếc toàn bộ thân gia cũng muốn treo thưởng báo thủ. Nhưng mà người bình thường toàn bộ thân gia dẫn không nổi thực lực cao cường nhị dạ chú ý. A áo rồ dạ không giống, hắn là đến quét công đức, có tiền hay không không trọng yếu. Chỉ chốc lát, A áo rồ dạ lật hết sách nhỏ, chào hỏi lao bản tới. Ta muốn nhận cái này, cái này, cái này, còn có cái này. Chương 73, tràn đầy thu hoạch. Mây đen gió lớn, hoang sơn dã lĩnh. Xin gì Hạ Dạ Nổ đang không ngừng tại rừng chạy nhanh, không biết mệt mỏi chạy nhanh. Bởi vì hắn biết, chỉ cần dừng lại, hắn liền sẽ chết. Hắn chạy quá gấp, thế cho nên bị trong rừng bụi gai, bụi cây quẹt làm bị thương, trên mặt, trên tay đều chạy xuôi cái này nước mắt máu tươi. Nhưng mà hắn nhưng không có cảm thấy mảy may đau đớn, hắn chỉ là đang chạy, thỉnh thoảng sợ hãi quay đầu nhìn lại. Thấy không có cái kia kinh khủng bóng dáng, hắn quá mới lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, hắn tiếp tục chạy trốn. Hắn phải thoát đi cái này sơn trại, rời xa cái kia yêu tăng. Mắt thấy là phải chạy trốn tới vách núi, xin gì Hạ Dạ Nổ cuối cùng lộ ra đại đại đủ cười, toàn thân đều buông lòng xuống. Nơi đây vách núi thẳng đứng ngàn trượng, liền tính nhị dạ cũng không dám tùy tiện nhảy xuống. Hắn sớm chuẩn bị xong câu tìm kiếm, chỉ cần từ đây xuống núi, chắc hẳn cái kia yêu tăng đuổi hắn không lên. Nhưng mà chuyển qua một chỗ ngoặt, hắn nhìn thấy đứng tại trước vách núi hùng tráng bóng dáng. Thân ảnh kia đưa lưng về nhau hắn, gệt vẩy vào hắn bóng loáng trên đầu, nổi lên màu trắng ánh sáng, giống như ánh sáng thánh kết vọng. Nhưng mà Shinji Hạ Dạ Nổ thấy cái này lại mặt xám như cho, toàn thân run rẩy. Cái này kỳ quái đầu trọc, nhìn như là cái cao tăng đại đức, xuất thủ lại cực kỳ hung tàn. Hắn chính mắt thấy tên đầu trọc này, một quyền liền đem lão tam đánh đến trái tim đều ho ra tới. Lão nhị tiến lên, tên đầu trọc này trực tiếp tam quyền lưỡng cước liền đem nó lĩnh đầu đánh bay, xương đánh gãy. Hắn lúc này liền sợ choáng váng, vội vàng để cho thủ hạ chặn đường, chính mình xoay người chạy, lại nghĩ không ra vẫn là chạy không thoát. Dưới ánh trăng, đầu trọc chậm rãi quay người. Khoe miệng của hắn mỉm cười, lụa đỏ xuống hai mắt vị trí lộ ra từng tia hồng quang, giống như một cái tại thế yêu tăng. Nghĩ đến chính mình vận mệnh bi thảm, hắn hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Van cầu ngươi, buông tha ta được chứ? Tứ nước mắt chảy ngang, cái này toàn thân trên dưới rót đầy mặt sẹo nam nhân khóc lên không gì sánh được xúc động. Nói xong, hắn bước xuống ở trong tay đao, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ta nguyện ý quy y yệ, ta nguyện ý hầu hạ Phật tổ. Đầu chọc chậm rãi đi tiến lên, nói, vậy thì tốt. Ta đưa ngươi đi Tây Thiên hầu hạ Phật tổ. Chắc hẳn tại thế giới cực lạc, ngươi có thể thành Phật làm tổ. Cô động trả cờ dạ giống như ánh trăng, đầu chọc phất tay chụp về phía quỷ giảm xuống phía trước sơn tặc đầu lĩnh. Là ngươi bức ta. Xin gì Hạ Dạ Nổ giữ tợn nói. Cùng lúc đó, hắn xé nát ở trong tay kỷ bạ củ phụ ạ. Bành. Ánh lửa chói mắt nháy mắt che mất hai người. Vách núi đứt gãy, rớt xuống vực sâu vạn trượng. Nơi xa, đầu chọc hiện thân tại trên một nhánh cây, trên thân không có nửa điểm bụi bặm. Đầu chọc bên cạnh là một cái hơi có vẻ thiếu niên gầy yếu bóng dáng, hắn tựa vào trên cành cây, sờ lên cằm phê bình nói, thực chiến thật đúng là có thể huấn luyện chiến đấu trực giác a, lần này phản ứng nhanh hơn. Đầu chọc nghẹn ngào không nói nên lời. Thực chiến đều là ta tại đánh, ngươi cái phát ngay bản thể trực tiếp tiếp thu kinh nghiệm, phân thân cứ như vậy không nhân quyền sao? Đánh xong còn muốn cho ta đi thí nghiệm một cái tốc độ phản ứng, không có chút nào nhân tính. Bất quá sinh tử nắm giữ tại bản thể trên thân, đầu chọc gật đầu phụ họa, nói đúng, nói tốt. Hắn chờ mong chính mình nhu thuận có thể để chính mình sống lâu mấy phút. Nào nghĩ tới A Áo Rồ Dạ nhìn xem không có chút nào tiết khí phân thân, nói, ngươi cái ảnh phân thân cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì à? Hiểu. Đừng, bản thể ngươi mẹ nó. Đầu chọc còn chưa nói xong liền hóa thành một đoàn khói. Tiếp thu kinh nghiệm thực chiến, A Áo Rồ Dạ lắc đầu, hắn ảnh phân thân cái gì đều tốt, chính là ý nghĩ nhiều một chút. Về ngược lại chợ đen, bàn giao xong nhiệm vụ, A Áo Rồ Dạ tại lao bản lần sau lại đến trong tiếng hét to cầm tiền tài liền đi. Thoát khỏi mấy cái không có mắt thám tử, A Áo Rồ Dạ một đường nhanh như chớp, A Áo Rồ Dạ về tới chính mình phòng nhỏ. Trở lại trong phòng, đóng ghi cửa phòng. A Áo Rồ Dạ khoanh chân ngồi tại giường lớn bên trên, ngưng thần quan tưởng. Thân hải bên trong, mênh mông cổ pháp không có chữ trang sách treo trung ương. Trang sách bên trên, 34 giọt màu vàng giọt nước giống như nòng nọc đồng dạng khắp nơi bơi lội, nho nhỏ trang sách lại có vẻ hơi chen chúc. Nhìn xem nhiều như vậy màu vàng giọt nước, A Áo Rồ Dạ không khỏi lộ ra mỉm cười. Chính mình lựa chọn quả nhiên không sai. Chỉ có tự do an bài thời gian của mình chính mình mới có thể có đến nhanh chóng nhất phát triển. Hắn không chút do dự quan tưởng ra thân ngoại hóa thân. Tại màu vàng giọt nước nhỏ che già măng mọc đổ vào sau khi, bốn chữ cổ rất nhanh hoàn toàn biến thành vàng ròng, sau đó hướng về mạ vàng chi sắc chuyển biến. Không lâu, tiêu hao 27 giọt màu vàng giọt nước nhỏ về sau, bốn chữ cổ cuối cùng hoàn toàn biến thành mạ vàng chi sắc. Chữ cổ sâu sắc, hàm ý kéo dài chữ cổ để A Áo Rồ Dạ cảm nhận được cái này truyền thừa nặng nề. A Áo Rồ Dạ còn không có cao hứng xong. Trên thiên thư biến hóa cũng không có kết thúc, nguyên bản đã bù đắp chuyển thừa giả hình sáng lên một cái, sau đó trên thiên thư lại xuất hiện bốn chữ cổ. Thai hóa dịch hình. A Áo Rồ Dạ nói thầm thời điểm, trên thiên thư thai hóa dịch hình đã hấp thu còn thừa 7 giọt công đức, tản ra vàng nhạt chi sắc. Mặc dù màu vàng giọt nước nhỏ nháy mắt trống rỗng, nhưng A Áo Rồ Dạ không một chút nào thương tâm. Có mạ vàng bản thân ngoại hóa thân cùng màu vàng kim nhạt thai hóa dịch hình, lại nhiều giọt nước nhỏ đều là đáng giá. A Áo Rồ Dạ biết tâm tình quá mức kích động, bất lợi cho truyền thừa. Hắn điều chỉnh hô hấp, bình tâm tĩnh khí, kiềm chế hảo tâm tình về sau, mới bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Hắn trước lựa chọn là thân ngoại hóa thân. Không thể toàn bộ văn tự, liên miên bất tuyệt xuất hiện ở A Áo Rồ Dạ thần hải bên trong lướt qua. Mạ vàng bản đại thần thông chính là bất phàm, A Áo Rồ Dạ cảm giác đầu rất nhanh liền bị nhét tràn đầy. Đầu đau muốn nứt thời điểm, truyền thừa cuối cùng kết thúc. Ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen nhánh, hiển nhiên lần này chuyển thừa vượt xa ngày trước thời gian. A Áo Rồ Dạ có chút hề hoài, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là điều khiển hắn cắt tỉa xuống được đến chuyển thừa. Đầu tiên là A Áo Rồ Dạ đoán liên quan tới đoạt xá chi thức, bên trong ma diệt linh hồn, nhập chủ thần hải chi thức 10 phần hoàn thiện, hoàn toàn chính là ỏ rồ xì mà chuyển sinh chi thuật cứu cực phiên bản. Ngoại trừ đoạt xá sinh linh chi thức bên ngoài, còn có kèm theo hồn linh vật chi thức. Bộ phận này chi thức là lựa chọn linh thạch, linh mục chờ xem như hóa thân thực thể chuẩn bị, A Áo Rồ Dạ rất nhanh lướt qua. Sau cùng chi thức thì là hóa hình, cái này khiến A Áo Rồ Dạ kinh ngạc, cũng để cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hóa thân thực thể có lẽ là thiên kỳ bách quái, nhưng cuối cùng đều muốn tu luyện thành người. Không nhất định phải tu luyện thành bản nhân dáng dấp, nhưng nhất định phải hóa thành hình người. Bởi vì hình người có lẽ không phải sức chiến đấu mạnh nhất hình thái, nhưng là tu luyện nhanh nhất hình thái. Cái này hóa hình lại không chỉ là hình thái bên trên thay đổi, mà là từ trong ra ngoài căn bản tính biến hóa. Tại hóa hình toàn bộ quá trình bên trong, hình thể sẽ dần dần tiếp cận tiên thiên hình thái, càng dễ cảm ngộ đại đạo. Đền bù tự thân không hoàn chỉnh, từ đó để thân thể trở nên chân chính hoàn mỹ vô khuyết. Mà bộ phận này tri thức chính là thai hóa dịch hình thần thông khởi điểm. Phân hồn, đoạt xá, hóa hình, ba cái cực kỳ trọng yếu năng lực tạo thành thân ngoại hóa thân môn này cường đại thần thông. Trải vượt xong thân ngoại hóa thân truyền thừa, A Áo Rồ Dạ hề bại không thôi. Trong đầu tất cả đều là bực não, trên dưới mí mắt không chỗ ở đánh nhau. A Áo Rồ Dạ rốt cuộc không để ý tới tiếp thu thai hóa dịch hình truyền thừa, ngủ thật say. Chương 74, bộ cảnh vụ hội nghị. Bộ cảnh vụ văn phòng, thứ 7 hội nghị thường kỳ. A Áo Rồ Dạ lần thứ nhất xuất hiện tại bộ cảnh vụ cao tầng trước mặt. Thủ tọa chính là bộ trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, thứ tọa chính là thâm niên đội trưởng Uchiha Yashiro, còn lại đội trưởng thì là tùy ý ngồi xuống. A Áo Rồ Dạ cùng Cựu Đài cũng may mắn vào chỗ. Cựu Đài cố gắng trừng lớn mắt cả gẹ mì, dựng lên lô thai, bút bá ghi chép hội nghị này nội dung. A Áo Rồ Dạ mặc dù ngồi nghiêm chỉnh, nhưng hai mắt có chút vô thần tạm mê mang. Mặc dù ngủ một giấc, nhưng hắn vẫn là cảm giác đầu có chút tỉnh. Ngay tại lúc này, tộc hội tiến hành đến cái cuối cùng đề tài thảo luận. Tộc địa di chuyển sự tình an bài nói tốt, như vậy chúng ta tiến hành cái cuối cùng đề tài thảo luận, bộ cảnh vụ chức trách phân chia. Bởi vì bộ cảnh vụ di chuyển đến thôn biên giới, không cách nào xử lý trong thôn tình huống khẩn cấp, ám bộ muốn giao tiếp cái này một bộ phận công tác. Mọi người làm sao đối đãi? Phu Gạ Củ vừa mới nói xong, cái khác đội trưởng, phân đội trưởng lập tức nhịn không được phát biểu. Bộ trưởng, đệ tam khinh người quá đáng. Bộ trưởng, cái này không thể nhượng bộ, đây là chúng ta cảnh vụ đội quyền hành. Chúng ta không chịu trách nhiệm tuần phòng thủ vệ, chẳng lẽ toàn bộ đi ra phố xua đuổi bán hàng rong sao? Bộ trưởng, tuần phòng thủ vệ quyền lực lại có tiêu giảm, chúng ta tại Cổ Nổ Hạ làm sao đặt chân? Tiểu Đại cũng là tức giận bất bình, nhịn không được muốn phát biểu, lại bị đối diện đủ chỉ hạ giặt hì rồ một cái ngăn lại. A Áo Rồ Dạ thấy thế, ánh mắt kinh ngạc tại giữa hai người tới lui tương đối. Chậc chậc, cái này màu tóc, cái này dung mạo, cái này tướng mạo, không phải phụ tử sao? Ta A Áo Rồ Dạ, ân, cùng giặt hì rồ họ. Đợi đã lâu, mọi người cuối cùng yên tĩnh trở lại, Phụ Gạ Cụ vừa định nói ra chính mình ý kiến, thấy A Áo Rồ Dạ hình như khôi phục thanh tỉnh, vì vậy nói, A Áo Rồ Dạ, ngươi có gì cao kiến? Lần trước tộc hội, phát ngôn của ngươi có thể là để ta ấn tượng rất sâu. A Áo Rồ Dạ nghe vậy đứng lên, chúng nhân chú mục bên dưới, hắn ngáp một cái. Tiệu đã hừ lạnh một tiếng, tại bộ môn hội nghị thường kỳ bên trên lại như vậy làm cản, hắn đôi A Áo Rồ Dạ cảm nhận càng kém. Cái khác cao tầng cũng khẽ như mày, đối A Áo Rồ Dạ không tôn trọng bộ cảnh vụ cảm thấy tức giận. A Áo Rồ Dạ đầu tiên là lặp lại một lần đề tài thảo luận, bởi vì bộ cảnh vụ không cách nào xử lý trong thôn tình huống khẩn cấp, ám bộ muốn giao tiếp cái này một bộ phận công tác, đúng không? Ý nạ hạ gì lên tiếng phụ họa, không sai. Tệ Sù Hồ cũng lên tiếng nói, A Áo Rồ Dạ, nói một chút người ý nghĩ. A Áo Rồ Dạ cố gắng chuyển động não suy tư một lát, hỏi, thôn mỗi năm trích cấp cho ủ chỉ hạ khoản tiền có thể hay không giảm bớt? Phu Gạ Cù nói, cái này không có nói. A Áo Rồ Dạ lại hỏi, ám bộ tiếp nhận phòng ngự có hay không công nhiên bày tỏ? Phu Gạ Cụ nhíu mày, không có. Ám bộ hành động cần bảo mật. A Áo Rồ Dạ đứng thẳng xuống vai, nói, cũng không nói gì, cái kia thảo luận cái gì a? phòng giữ phòng vệ như thế lớn sự tình nhất định phải hổ cả ký tên, không thể lén lút giao tiếp, tạm nhất định phải công nhiên bày tỏ dân chúng, phân chia quyền lực và trách nhiệm. Nếu không thật xảy ra chuyện, trách nhiệm người nào gánh? Ám bộ phủi mông một cái rời đi, lưu chúng ta ủ chi hạ mang tiếng xấu. Muốn à áo rồ ra nói, liền trực tiếp từ bỏ tuần phòng thủ vệ quyền lực liền tốt. Tuần phòng thủ vệ quyền lực có làm được cái gì sao? Có thể thống lĩnh mặt khác gia tộc, có thể thu được mặt khác lợi ích, cũng không có. Uchiha thống lĩnh chỉ có Uchiha, liền tính không có tuần phòng thủ vệ chức quyền, trong tay mình vũ lực đồng dạng không có giảm bớt. Duy nhất có thể lo chính là, Sazutobihizuzen sẽ mượn lý do này bởi vậy chém bộ cảnh vụ kinh phí. Nhưng không phải liền là tiền sao? Phương pháp luôn là có. Tham dự đều là Uchiha cao tầng, tính khí nóng nảy người có, nhưng đều không phải đồ đần. Nghe xong A Áo Dô Dạ hai cái mấu chốt đặt câu hỏi về sau, bọn họ tất cả đều ngưng tụ lông mày trầm tư. Trải qua di chuyển bồi thường hủy bỏ sự tình, bọn họ cũng không dám lại dễ tin cao tầng ăn nói xuông. A Áo Dô Dạ nói có lý. Uchiha Jashiro khẳng định nhìn A Áo Dô Dạ một cái, khoản tiền tạm thời không nói, nếu như muốn giao tiếp, nhất định phải công nhiên bày tỏ. Nếu không trong thôn phát sinh khẩn cấp công việc, không về chúng ta quản, nhưng ám bộ không có phòng hộ tốt, đến lúc đó lại đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người chúng ta. Bất quá, vừa bắt đầu chúng ta không thể bại lộ chúng ta danh giới cuối cùng, chúng ta cần dựa vào lý lẽ biện luận. Jashiro không hổ là phụ tá hai đời Uchiha lao nhân, đề nghị của hắn phần lớn là lao thành chi ngôn, A Áo Dô Dạ cũng không nhịn được tán thưởng. Đồng thời hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, có Jashiro những người này, Uchiha là như thế nào hướng đi diệt vong. Tốt, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Jashiro, ngươi phụ trách tốt tộc nhân di chuyển sự tình. Tetsuho, ngươi mau chóng chiêu mộ tuyển chọn, tổ kiến tốt thứ tư tiểu đội. Inahaji, gần đây có hai cái cảnh vụ đội viên mất tích, ngươi phụ trách một cái, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Phu gạ cụ lần lượt tại dặn dò một lần, sau đó hội nghị thường kỳ mới chính thức kết thúc. Ra văn phòng, A Áo Dô Dạ vỗ xuống Tiểu Đài bả vai. Tiểu Đài, phụ thân ngươi là không phải giặt hy rồ đội trưởng A. Tiểu Đài quay đầu hừ một tiếng, nói, phải thì như thế nào? Trợ lý của ta vị trí là vì ta thiên phú cùng mới làm, cùng ta phụ thân không có quan hệ. Ta không muốn nói cái này, ca ca ta vẫn là thuấn thân xỉ si đây. A Áo Dô Dạ nói, ta nghĩ hỏi chính là ngươi vì cái gì kêu Tiểu Đài A. Tiểu Đài đáp, cha ta kêu giặt hy rồ A. A Áo Dô Dạ nghe vậy chẹn họng một cái, ách, vậy ngươi huynh đệ tỷ muội kêu cái gì? Tiểu Đài nói, nhà ta liền ta một cái. A Áo Dô Dạ tiếp tục hỏi, vậy ngươi ba ba huynh đệ tỷ muội đâu? Tiểu Đài không kiên nhẫn nói, phụ thân ta không có huynh đệ tỷ muội. A Áo Dô Dạ bừng tỉnh đại ngộ, Tiểu Đài nguyên lai là ý tứ này a. Tiểu Đài nghiêng đầu hỏi, có ý tứ gì? Chính hắn cũng không biết phụ thân vì cái gì cho chính mình lên cái tên này. A Áo Dô Dạ nói, bởi vì ngươi là Tiểu Đài đơn truyền a. Tiểu Đài trợn mắt há hốc mồm, cái gì? Không đợi Tiểu Đài kịp phản ứng, hai người đã đi vào bộ trưởng văn phòng. Phu gạ cụ ngồi đến vị trí bên trên, đem Lý Hảo thông báo cầm lên, nói, Tiểu Đài, đi đem thông báo gián tiếp đến cột công cáo bên trên. Tiểu Đài nghe vậy kiêu ngạo mà liếc A Áo Dô Dạ một cái, sau đó vui vẻ cầm cột công cáo đi. A Áo Dô Dạ đầy mặt dấu chấm hỏi, thiếp cái thông báo có gì đáng tự hào? Tiểu Đài đi ra bộ trưởng văn phòng về sau, phu gạ cụ nói, A Áo Dô Dạ, ngồi. A Áo Dô Dạ ngồi xuống về sau, phu gạ cụ nói một tiếng Nasus, văn phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn tuổi tròn đôi mươi, tóc dài tới eo, mặc trên người bó sát người chiến đấu phục, gợi cảm cùng dịu dàng cùng tồn tại. A Áo Dô Dạ liếc trộm hai mắt không thể miêu tả chỗ, hỏi, tộc trưởng, ngài đây là? Mặc dù rất lớn, rất đẹp, nhưng ta vẫn là đứa bé a. Ngươi làm sao có thể cho ta giới thiệu đối tượng đâu? Ảnh hưởng tu hành a. Phu gạ cụ không biết A Áo Dô Dạ tâm tư, giới thiệu nói, A Áo Dô Dạ, đây là Nasus, mỹ cổ tỏ chất nữ. Nasus là Uchiha bên trong ít có thiên tài nữ nhẫn, thực lực xuất chúng, nhưng nàng nhưng không có trở thành mỹ dạ. A Áo Dô Dạ cái này mới hiểu rõ, nguyên lai nàng chính là phu gạ cụ lựa chọn tham gia thủ hộ nhẫn tuyển chọn nhân tuyển. A Áo Dô Dạ khen, tộc trưởng mưu tính sâu xa, mặc dù bại lộ cũng không sao, nhưng tại cùng đái mỹ tiếp xúc phía trước vẫn là che giấu tung tích cho thỏa đáng. Phu gạ cụ cười nói, không sai, Nasus chẳng những không có ghi chép trong sổ, mà còn tinh thông lôi độn, chỉ cần không sử dụng xạ gì gẳng, không ai có thể đoán được thân phận của hắn. Phu gạ cụ quay đầu đối Nasus nói, A Áo Dô Dạ là đưa ra kỳ họ tổ kế hoạch người, ngươi có cái gì nghi hoặc có thể thật tốt xin hỏi hắn. Nasus tiến lên phía trước nói, mời A Áo Dô Dạ đệ đệ nhiều chỉ giáo. A Áo Dô Dạ nghe lấy nàng thanh âm ôn nhuận, có chút tê dại, lập tức nhíu mày. Nasus tỷ, ngươi ra phía sau thôn phải chú ý một chút lời nói của mình cử chỉ. Nếu như ngươi giả vờ một cái lang thang nị dạ, âm thanh liền không thể như vậy, cử chỉ cũng nên thô hào một chút, nếu không rất dễ dàng lộ tẩy. Ngoài ra, lúc trước đại mỹ tiếp thu không ít nhân tộc, ngươi chú ý điều tra tình huống của bọn họ. Cùng đại mỹ tiếp xúc, trước không cấp thiết, chủ yếu là lấy tín nhiệm lại nói. Văn phòng bên trong, A Áo Dô Dạ ghi mà nói. Nasus nhìn xem cái này tuổi nhỏ mấy tuổi trong tộc đệ đệ, có chút xuất thần. A Áo Rồ Dạ phát giác, ho một tiếng. Cẩn thận nghe. Chương 75, sự kiện khẩn cấp. Uchiha Kyuubi tốc độ rất nhanh, làm việc rất lưu loát, không bao lâu liền trở về văn phòng. Nghe đến tiếng bước chân, A Áo Rồ Dạ lập tức liền ngậm miệng lại. Kyuubi đại vào nhà, thấy là Narcissus, tiến lên tha thiết nói, "Narcissus, có chuyện gì sao?" Narcissus cười cười, không có trả lời. Fugaku nói, "A Áo Rồ Dạ, ngươi cùng Narcissus đi trước à, ngươi lại căn dặn nàng một cái." A Áo Rồ Dạ cùng Narcissus hai người nghe vậy hành lý cáo lui. Văn phòng bên trong, Tiểu Đại nhìn xem Narcissus thân ảnh biến mất, hỏi: "Bộ trưởng, Narcissus có chuyện gì tìm A Áo Rồ Dạ?" Fugaku nói: "Ngươi không cần phải để ý đến." Nói xong hắn liền bắt đầu xử lý văn kiện, Tiểu Đại cũng chỉ có thể căm giận bất bình ngồi đến vị trí của mình. Ra bộ cảnh vụ, A Áo Rồ Dạ hướng tộc địa đi đến. Narcissus đi theo cước bộ của hắn, nói: "Chúng ta đi chỗ nào?" A Áo Rồ Dạ nói: "Đi nhà ta đi. Nhà ta không có người." Narcissus nghe vậy trì trệ, sau đó nghĩ thầm A Áo Rồ Dạ mới 12 tuổi. Hẳn là không làm được cái gì à. Thế là nàng đi đến A Áo Rồ Dạ phía bên phải, cùng hắn sóng vai. Thon thả cao gầy mà có lồi có lõm dáng người tại A Áo Rồ Dạ dư quang bên trong xuất hiện. A Áo Rồ Dạ nghiêng mắt liếc một cái, Narcissus trước người nô lên vừa vặn tại ánh mắt của hắn phía dưới. Lưới trong động trắng loá như tuyết, A Áo Rồ Dạ vội vàng thu hồi ánh mắt. Chuyện thương lượng vẫn là muốn đến yên tĩnh một chút địa phương. Narcissus nhìn thấy A Áo Rồ Dạ tiểu động tác, chẳng những không có thẹn thùng, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, không tự giác đứng thẳng lên thân thể của mình. Muốn trêu chọc A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ chỗ nào là ngây thơ thiếu niên. Đối phương không để ý, hắn tự nhiên hào phóng quay đầu nhìn thỏa nguyện, mãi đến Narcissus không chịu nổi bừng kín trước ngực, hắn mới thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng trong nhà đi. Đùa giỡn không được, Narcissus có chút bực mình, nói: "Ngươi không phải 12 tuổi tiểu hài, rõ ràng chính là hoàn toàn không có lại." A Áo Rồ Dạ nói: "Ta cái này vô lại chỉ là nhìn ngươi hai mắt, ngươi sau khi ra cửa gặp phải vô lại nhưng là không còn như thế chính nhân quân tử." Narcissus trầm mặc một lát, giải thích: "Đó là bởi vì ngươi là tộc nhân, nếu không ta đã sớm móc mắt ngươi." A Áo Rồ Dạ không làm cãi lại, nói: "Narcissus tỷ, tộc trưởng cho ngươi, ta tự nhiên là tin tưởng tộc trưởng ánh mắt. Nhưng đi ra bên ngoài, ngoại trừ thực lực, kinh nghiệm cũng 10 phần trọng yếu. Nhất là ngươi loại này xinh đẹp nữ hải tử. Ở trong mắt người khác, ngươi chính là trên thớt thịt mỡ." "Ai là thịt mỡ a?" Narcissus tức giận nói. Bất quá nàng nghe hiểu A Áo Rồ Dạ ý tứ, sau một lát thành khẩn nói: "Ta sẽ cẩn thận." A Áo Rồ Dạ đang muốn nói tiếp chút chú ý hạng mục. Đột nhiên đường phố xa xa truyền đến một trận ngột ngạt tiếng nổ. Màu đỏ thâm ánh lửa ngút trời mà lên, nâng lên màu xám cây nấm hình dáng bụi mù, sóng lửa cuốn sạch lấy gỗ vụn phóng tới bốn phía, tiếng nổ cùng thôn dân tiếng thét chói tai theo nhau mà đến. "Kỵ bạ củ phụ ạ, tập kích." A Áo Rồ Dạ cùng Narcissus nháy mắt kịp phản ứng, thi triển thuấn thân thuật, sùn xìn no rút, vọt tới. Rất nhanh, hai người liền chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Trên đường phố, khắp nơi tán loạn thôn dân, một chỗ kiến trúc đã bị kỵ bạ củ phụ ạ mở đỉnh. Kiến trúc loại mười mấy bộ thân thể toàn thân cháy đen nằm xuống đất, đã có người triệt để hóa thành than cốc, có máu người thịt mơ hồ nhưng còn tại rên rỉ, dãy rủa lấy muốn thoát đi cái này địa ngục. Đường phố trung ương, bốn cái mặc bộ cảnh vụ quần áo nỉ ra ngay tại vây công một cái đầu bếp van mặc đôn hậu mập mạp. Cái kia mập mạp thực lực cao cường, vây công bốn cái ủ chi hạ vậy mà không địch lại. Hắn thoạt nhìn mập, nhưng tốc độ lại cực nhanh, hoặc là nói đao của hắn quá nhanh. Một cái dao phay trong tay hắn tung bay, hồ sơ xuống bốn người công kích không nói, còn cho mấy người trên thân điêu khắc mấy đóa huyết hoa. Narcissus đang muốn tiến lên, A Áo Rồ Dạ kéo lại nàng, khe khẽ lắc đầu. Nơi xa trên nóc nhà đã có điểm đen thật nhỏ. A Áo Rồ Dạ nói khẽ: "Ta đến." Narcissus sắc mặt hơi có chút hồng nhuận, vừa định thoát khỏi A Áo Rồ Dạ tay, lại trở lại hiện nay bàn tay đã khôi phục tự do. Nàng nhìn về phía trước, chỉ có thấy được A Áo Rồ Dạ vọt tới trước bóng dáng. Bạch, 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 bạch. Bộ cảnh vụ bốn người tình huống quá mức nguy cơ, A Áo Rồ Dạ không kịp kèm theo bên trên trạ cơ dạ, chỉ là bằng cảm giác nháy mắt ném ra bốn con cù nải. Bốn con cú này nhanh mà chính xác, phong bế lớn mập chủ bốn phía hoạt động không gian. Nếu như hắn muốn tiếp tục công kích vây công bốn người, liền có khả năng thụ thương. Hơi một do dự, bốn cái ủ chi hạ đã thoát ly nguy hiểm. Ầm, 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 ầm. Lớn mập chủ đơn giản đem cú này đánh rớt. A Áo Rồ Dạ trong tay cầm mới một viên cú này, chạ cờ dạ không ngừng tuôn ra, bọc lại cái này cái sát thương. Hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này lớn mập chủ, A Áo Rồ Dạ cất cao giọng nói: "Bộ cảnh vụ bộ trưởng trợ lý Uchiha A Áo Rồ Dạ, người này giao cho ta, những người khác rời đi người bị thương, đưa đến bệnh viện." Mặt khác bốn cái Uchiha nghe vậy nhìn nhau một cái, hướng về sau triệt hồi. Không hổ là Uchiha, phản ứng khá nhanh đây. Lớn mập chu tùy ý bốn người rời khỏi, không có ngăn cản. Lau một cái rộng lớn dao phay, hắn nhìn xuống phương xa, âm thanh lạnh lùng nói: "Xem ra là không trốn thoát được. Đã như vậy, trước khi chết giết cái cổ nổ hạ thiên tài cũng không tệ." A Áo Rồ Dạ trước đây cho rằng người mập phía sau liền sẽ trở nên đáng yêu rất nhiều. Có thể là bây giờ nhìn thấy đối phương khuôn mặt dữ tợn. Hắn mới biết được mập mạp không chỉ có mèo cam, cũng có mập hổ. Ngao. Lớn mập chù gào thét một tiếng, lấy A Áo Rồ Dạ tốc độ kinh người lao đến. A Áo Rồ Dạ cảm nhận được áp lực, tốc độ này so với lúc trước Nỉ Hữu Gỉ Tổ chậm một ít, nhưng như cũng không phải hắn có thể sánh được. Hắn cú lại rất nhanh, nhưng đối phương đao cũng rất nhanh. Hắn không thể cam đoan chính mình cú lại có khả năng một kích đánh giết. Hắn có thể tự vệ, nhưng dẫn đầu chạy đến tất nhiên là ám bộ. Ám bộ có thể hay không thừa cơ đả kích Vũ Trí Hạ uy tín hoặc là đưa ra yêu cầu khác, hắn không biết. Hắn không muốn cho ám bộ bất kỳ cớ gì. Bởi vậy hắn đang lùi lại, đang tìm kiếm thời cơ, cũng tại yên lặng vận lên Trảm Tiên Phi Đao. Đối mặt cương địch, hắn không muốn thăm dò. Nhẫn giới quá mức nguy hiểm, đối phương có gì loại năng lực, hắn không thể nào biết. Hắn cũng không muốn làm cho đối phương có chút biểu hiện ra cơ hội. Hưu. Rất ngắn mà rất nhỏ âm thanh xé gió lên. Ám bộ đã rơi xuống hai bên đường phố trên nóc nhà. Cú lại biến thành một sợi gió, xuyên qua không gian, nháy mắt bay đến lớn mập chủ trước mặt. Khổng lồ chu trên mặt lộ ra nụ cười. Ầm. Lớn mập chủ cảm thấy dao phay có lực lượng truyền đến từ trên đó, đáy lòng buông lỏng. Cái này cú lại thật nhanh, liền kém một chút, hắn liền không ngăn được. Bất quá hắn chặn cái này cú lại, như vậy thiếu niên này cũng liền đáng chết. Lớn mập chủ khỏe miệng nết lên một cái nhỏ bé độ cong. Ám bộ nhì dạ giấu tay chuẩn bị xong, đao đã rút ra, sau một khắc liền muốn xuất thủ. Nhưng mà một sợi thanh quang vòng qua lớn mập chủ dao phay. Tiếp theo một cái chớp mắt, lớn mập chủ nhìn thấy trùng tiên huyết sắc suối phun, cùng mất đi đầu to béo thân thể. Ám bộ nhì dạ nhìn thấy địch nhân thi thể tách rời. A Áo Rồ Dạ nghiêng người, tránh ra mất đi đầu nhưng như cũ vọt tới trước thân thể. Bốn tên đủ trí hạ mới cách ly chiến trường, liền phát hiện chiến đấu đã kết thúc, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Đuổi tới hiện trường bốn tên ám bộ còn duy trì chuẩn bị tiến công tư thái, không khỏi kinh ngạc. A Áo Rồ Dạ quay đầu, đối bộ cảnh vụ nhì dạ lớn tiếng nói, đến hai người, nhặt xác, rửa sạch đá. Nói xong, hắn hướng đi Trảm Tiên Phi Đao rơi xuống chỗ. Chương 76, ngươi sợ thấy máu sao? A Áo Rồ Dạ nhặt lên Trảm Tiên Phi Đao, lại quay đầu, phát hiện ám bộ nhị dạ cùng ngũ chi hàn nhị dạ rằng có ở cùng nhau. Hai phe một phương thu hồi thi thể, một phương cầm lên đầu. Dẫn đầu đầu lĩnh nói, giao ra thi thể, bên ngoài trong thôn điệp, làm giao cho ám bộ xử lý. Cứu chữa người bị thương, sơ tán đám người, đây mới là các ngươi bộ cảnh vụ chức trách. Có thể ủ chi hạ kiêu ngạo có thể là không phân người, lập tức phản đánh. Dựa vào cái gì? Người là chúng ta ủ chi hạ phát hiện, là chúng ta ủ chi hạ giết, các ngươi ám bộ cái gì cũng không có làm, há hốc mồm liền muốn đem công lao lấy đi. Chúng ta ủ chi hạ cũng không phải cho các ngươi rửa sạch. Song phương một lời không hợp, dương cung bạc kiếm. Ám bộ phân đội trưởng rút ra trên lưng đao, trong suốt như ngọc cô động trả cờ dạ bám vào tại trên đao. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ gian này điệp cùng các ngươi ủ chi hạ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Đang lúc nói chuyện hắn khí thế cường đại thấu thể mà ra. Núi thây biển máu đập vào mặt, đậm đặc sát ý để không khí bên trong đều tràn ngập mùi máu tươi. Bốn cái bị câu nệ cùng cổ nổ hạ ủ trí hạ sắc mặt nháy mắt tái nhợt rất nhiều, mồ hôi lạnh giọt lớn theo cái trán trượt xuống. A Áo Rồ Dạ không có ngay lập tức xuất thủ giải vây. Ám bộ dù sao cũng không thể thật cùng ủ trí hạ ra tay đánh nhau. Hắn muốn nhìn xem những này không có ra thôn ủ trí hạ có cái gì năng lực. Kết quả rất để hắn thất vọng. Không có trải qua chiến tranh ủ trí hạ mặc dù như cũ có ngông nghênh, nhưng không có tới xứng đôi thực lực. Hồ Ca đệ nhị bộ cảnh vụ chính sách thật là một công nhiều việc. Không những cô lập Uchiha, còn để Uchiha theo sói biến thành chó, mất đi tâm huyết. Lâu dài an nhàn, ma diệt đại đa số Uchiha đấu trí. Bọn họ chỉ còn lại kiêu ngạo, nhưng lại không có khiến người sợ hãi thực lực. Nếu không phải Cổ Nổ Hạ bản thân là bốn trận chiến chi địa, A Áo Rồ Dạ đoán chừng Uchiha căn bản liền sẽ không bị điều động ra tiền tuyến, chậm rãi chết không đau. Uchiha bây giờ chân chính có chiến lược người, phần lớn đều khắp nơi làng mây tiền tuyến. Mà ở tại trong thôn Uchiha phần lớn giống như nhà ấm bên trong đóa hoa, nói không chừng tính cả cấp nị dạ đều đánh không lại. Chờ bốn cái Uchiha sắp không kiên trì nổi thời điểm, A Áo Rồ Dạ mở miệng. Lúc nào ám bộ có thể thuận miệng cho nị dạ làng lá định tội? Ngươi hôm nay tùy ý cho nị dạ làng lá định tội, ngày mai là không phải liền có thể tùy ý nói xấu dân làng lá. Ai cho ngươi cái quyền lợi này? A Áo Rồ Dạ cũng không có đề cập Uchiha, mà là đem bốn cái Uchiha xem như phổ thông nị dạ làng lá. Bởi vì chiến đấu kết thúc rất nhanh, cho nên đám người cũng còn không có sơ tán hoàn toàn, bọn họ bây giờ đều tại sau đó vây xem. Trừ cái đó ra, không ít phụ cận nhị dạ cũng bởi vì bạo tặc mà chạy đến chi viện. A Áo Rồ Dạ lời nói vừa bắt đầu thanh âm không lớn, mọi người vây xem đều chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ. Nhưng hắn âm thanh càng lúc càng lớn, sau cùng chất vấn thanh âm càng là như sấm bên tai, dẫn tới vây xem thôn dân cùng nhị dạ tâm tình kích động. Lời này để bên cạnh thôn dân cùng nhị dạ trong lòng giật mình. Đối mặt gia tộc quyền thế ủ trí hạ đối phương cũng dám như vậy nói xấu. Chúng chi là không có bối cảnh chính mình. Thọ tử hồ bi, các thôn dân nhộn nhịp phát ra tiếng. Ám bộ liền có thể tổn hại sự thật sao? Bốn cái nỉ dạ rõ ràng là trợ giúp chúng ta, làm sao sẽ cùng cái này ác ôn có liên lụy? Nghe lấy các thôn dân phát ra tiếng, Trong đám người phổ thông nỉ dạ cũng nhớ tới bị ám bộ thô bạo vặn hỏi kinh lịch. Ám bộ làm việc quá mức phách lối. Dựa vào cái gì không có lý do liền nói xấu cùng thôn nỉ dạ. Mắt thấy một cái bình thường sự kiện lập tức sẽ biến thành thôn dân bạo động, ám bộ thủ lĩnh trên đầu bước lên mồ hôi lạnh. Liếc nhìn chết càng ngày càng nhiều đám người cùng nỉ dạ, hắn nộ trừng áo rồ ra một cái, nói, tiêm nha lợi truy. Nói xong hắn làm thủ thế, toàn bộ tiểu đội trực tiếp liền mang theo đầu nhảy lên mái hiên đi. Bốn cái ủ chi hạ còn muốn đuổi, nhưng áo rồ ra ngăn lại bọn họ. Không cần, cứu chữa người bị thương, sơ tán đám người, đây mới là chức trách của chúng ta. Bốn người đi kiểm tra người bị thương, a áo rồ dạ thì đối với đám người vây xem đơn giản mở cái buổi họp báo. A áo rồ dạ đầu tiên là đến cái 90 độ không lưng, sau đó thành khẩn nói, xin lỗi, để mọi người bị sợ hãi. Bởi vì thôn kết giới giám thị không làm, dẫn đến có gián điệp nhị dạ lẫn vào trong thôn. Sự kiện lần này đưa đến hơn 10 tên thôn dân thương vong, đã quấy rầy mọi người sinh hoạt. Ở đây, ta xem như bộ cảnh vụ bộ trưởng trợ lý, đời trước đơn bộ cảnh vụ cho mọi người nói xin lỗi. Mặc dù chúng ta kịp thời tra ra gián điệp, nhưng địch nhân thực lực quá mức cường đại, bộ cảnh vụ nhị dạ không cách nào ngăn cản, đây là lỗi lầm của chúng ta. Sau này, chúng ta sẽ chặt chẽ huấn luyện bộ cảnh vụ nhị dạ, để bọn họ nắm giữ thực lực càng mạnh hơn, tốt hơn bảo vệ mọi người chu toàn. Trước xin lỗi, đem chủ yếu trách nhiệm vung nổi, sau đó chính mình rộng lượng gánh chịu mặt khác trách nhiệm, đồng thời bày tỏ sẽ vì việc này phụ trách đồng thời làm ra thay đổi. Mặc dù vô dụng xạ gì gặng, nhưng ả áo rồ dạ hoàn toàn phim gốc xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn nì dạ trung đẳng thi lúc xin lỗi. Mặc dù ngôn ngữ làm một chút cho phép thay đổi, nhưng thần thái, khí chất nắm đến xích sao. Các thôn dân quả nhiên dính chiêu này, nhộn nhịp biểu thị ra tha thứ. Không trách các ngươi, nếu không phải kết giới ban xảy ra vấn đề, làm sao sẽ có gián điệp xuất hiện tại Cô Nổ Hạ. Bộ cảnh vụ có khả năng nhanh như vậy phản ứng, đã rất khá. Nếu không phải là các ngươi giải quyết cái này gián điệp, còn không biết hắn muốn làm ra bao lớn chuyện xấu đây. Xin lỗi có làm được cái gì? Những cái kia chết đi người còn có thể sống lại sao? Hừ! Uchiha đám này ác ma, lúc nào cũng sẽ những này dối trá lý do. Nghị luận có tốt có xấu, nhưng cuối cùng không phải thiên về một bên xu thế. Lúc này, phụ trách phiến khu vực này bộ cảnh vụ cũng chạy tới. Lĩnh đội chính là Yasuhiro phụ tá, tổ quẹp nhìn Uchiha Takuma. A áo rồ dạ tiến lên cùng hắn bàn giao nguyên nhân gây ra, đi qua, sau đó liền đem sự tình phó thác cho hắn. Takuma tiến lên trải vớt dòng người, A áo rồ dạ thì lùi đến mọi người phía sau, lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Đi trước khi đến tộc địa trên đường, Natsu nghiêng đầu không ngừng mà dò xét cái này A áo rồ dạ. Nàng không tưởng tượng nổi thiếu niên này không chỉ có tuấn mỹ dung nhan, cao siêu trí tuệ, còn có cái này cực kỳ xuất chúng thực lực. Nàng có chút hiếu kỳ, cái này thân thể thiếu niên bên trong còn có cái gì nàng không biết đồ vật. A áo rồ dạ không có để ý Natsu nhìn chăm chú, hắn tại suy nghĩ một vài vấn đề. Hai người cước trình rất nhanh, chỉ chốc lát liền đến tộc địa. Tiến vào viện, tiến vào phòng khách, A áo rồ dạ tiếp tục dẫn Natsu đi. Đi, đến ta trong phòng ngủ đi. Natsu chần chờ lui về sau nửa bước, nói, không tốt ta. Có chuyện gì không thể tại chỗ này làm. A áo rồ dạ suy nghĩ một chút nói, cũng được, nhưng tại ta trong phòng ngủ thuận tiện điểm. Natsu nhìn một chút A áo rồ dạ thân cao. Mặc dù mới 12 tuổi, nhưng đã đến chính mình cái cắm chỗ. Hẳn là trưởng thành hoàn toàn A. Chính mình cũng có hảo cảm, nhưng có thể hay không tiến triển quá nhanh. Mới lần thứ nhất, liền lần thứ nhất thật tốt sao. Trong đầu còn tại đánh nhau, Natsu sắc mặt đỏ lên, không tự chủ được đi theo A áo rồ dạ vào phòng ngủ. A áo rồ dạ khóa chặt cửa phòng, đột nhiên hỏi. Ngươi sợ thấy máu sao? Có chút sợ. Không có việc gì, không đau. Nói xong, A áo rồ dạ thông linh ra quả đen giả vận. Hắn cùng Natsu nói, tới đi, cắn phá ngón tay, cùng nó khế ước. Chương 77, tiền tuyến báo nguy. Natsu chảy máu, trên ngón tay cắn phá vết thương còn không có khép lại. A áo rồ dạ nói, khế ước đều ký kết tốt, ngươi băng bó lại a. Natsu hừ một tiếng, đem ngón trỏ thả tới trong miệng mút vào. Không phải liền là ký cái khế ước sao? Làm thần bí như vậy, làm hại lao nương đều nghĩ sai. A áo rồ dạ để dạ vẩn về thông linh giới, đối Natsu nói, bây giờ ngươi cùng dạ vẩn cũng ký kết khế ước, giữa chúng ta liền có một cái ổn định thông tin phương thức. Đến thành kỳ họ tổ, có việc có thể tùy thời thông qua dạ vẩn liên hệ ta. Natsu nói. Nha! Nàng hiện tại cảm giác chính mình bị lừa gạt tình cảm, tâm tình không tốt. A áo rồ dạ nói, a cái gì a, không có việc gì liền đi đi thôi. Ngươi còn muốn ở tại ta trong phòng ngủ làm cái gì? Tiểu thí hải! Natsu lườm hắn một cái, quay đầu rời khỏi A áo rồ dạ phòng ngủ. Đến phòng khách, A áo rồ dạ lại dặn dò một chút chi tiết về sau, Natsu liền cáo từ rời khỏi. Mà A áo rồ dạ thì bắt đầu nghiên cứu thai hóa dịch hình cùng thân ngoại hóa thân. Thai hóa dịch hình truyền thừa tri thức không được đầy đủ, nhưng nít ngồi đáy giếng. À áo rồ dạ đó có thể thấy được cái này thần thông chủ yếu là trúc cơ cùng hóa hình thần thông. Trúc cơ cũng không phải là tu chân cảnh giới kia, mà là xây đại đạo cơ, cùng dẫn đường luyện khí nhất mạch tương thừa. À áo rồ dạ cảm giác cái này trúc cơ không phải để chính mình trả cờ dạ tinh luyện càng nhanh, mà là để thân thể tiến hóa thành thân gần tự nhiên năng lượng cao cấp hơn hình thái. Hóa hình thì là so giả hình cao cấp hơn kỹ năng, từ trong ra ngoài thậm chí gen đều sẽ sinh ra biến hóa. Vô luận là nam nữ già trẻ, vẫn là chim quý thú lạ, học được thai hóa dịch hình phía sau hắn đều có thể tùy ý biến hóa. Chẳng qua hiện nay truyền thừa không được đầy đủ, ả áo rồ ra không dám mù luyện. Hắn chủ yếu đưa mắt nhìn thân ngoại hóa thân bên trên. Xem như trong thần thoại đại thần thông, thân ngoại hóa thân liền xem như thần tiên cũng không có mấy người nắm giữ. Bây giờ chính mình nắm giữ cái này đại thần thông, ả áo rồ ra đương nhiên phải mau chóng học được. Huống chi, cái này quan hệ chính mình bảo mệnh đại pháp. Bước đầu tiên là phân hồn. Phân hồn phía trước cần kiểm tra xuống linh hồn. Linh hồn lớn nhỏ, cường độ không đủ, cũng không thể tu luyện phương pháp này. A áo rồ dạ dựa theo trong truyền thừa phương pháp bắt đầu kiểm tra. Không lâu, A áo rồ dạ khoe miệng cong lên một cái tốt đẹp độ cong. A áo rồ dạ đang cười, xa rủ tổ bi hị rủ rèn lại cười không nổi. Ám bộ thứ 3 phân đội trưởng đem lên buổi trưa chuyện phát sinh, kỹ càng hoàn chỉnh hồi báo cho xa rủ tổ bi hị rủ rèn. Chẳng biết tại sao, đặt lúc này cũng vừa lúc tại hổ cả văn phòng. Hắn ngồi tại xa rủ tổ bi hị rủ rèn chết đối diện, nghe lấy báo cáo, trong mắt ám mang chớp động. Nghe xong giải thích, xa rủ tổ bi hị rủ rèn cả giận nói: Thành sự không có, bại sự có thừa. Vì sao tự tiện cùng Uchiha lên tranh chấp? Ám bộ phân đội trưởng nói, bên ngoài trong thôn điệp vốn nên cứ giao cho ám bộ xử lý. Có khả năng xuất động nhị dạ thượng đẳng cấp bậc nhị dạ xem như gián điệp chui vào, nhu đồ tất nhiên không nhỏ, chỉ có đem thi thể giao cho ám bộ mới có thể có đến đầy đủ lợi dụng. Sazuto Bihizu Zen trầm mặc không nói. Uchiha mặc dù thẩm vấn cũng mạnh, nhưng cường tại đối nhau người tra hỏi, nếu bàn về theo tử thi bên trên thu hoạch tình báo, ám bộ, thẩm vấn bộ mới là chuyên nghiệp. Nhưng người là Uchiha phát hiện đồng thời chém giết, ám bộ xử lý phương thức quá mức trực tiếp. Dưới ban ngày ban mặt, vậy mà khiêu khích Uchiha, càng là cho Uchiha chủ mũ. Đây là làm xung quanh đám người, nhị dạ đều là người mù sao. Các ngươi là mang theo mặt nạ, nhưng ta còn tại trước sân khấu A. Mặc dù như vậy, hắn không có răn dạy ám bộ phân đội trưởng, mà là bình tĩnh nói, trong đầu giấu bí mật mới là mấu chốt, đi xuống đi. Thấy xạ rủ tô bi hì rủ rèn phất phất tay, ám bộ phân đội trưởng hành lễ cáo lui. Văn phòng bên trong chỉ còn hai người. Xạ rủ tổ bi hì rủ rèn theo trên mặt bàn cầm lấy cái tẩu, thôn vân thổ vụ. Đàn yếu đất nói, Uchiha ả áo rồ dạ tiểu tử kia năng lực học tập rất mạnh à, ngươi nhị dạ trung đẳng thi nói mấy câu nói, hắn sửa lại một cái liền lập tức dùng tới. Hô! Khói theo trong miệng hắn phun ra, là mơ hồ xạ rủ tổ bi hì rủ rèn khuôn mặt. Bộ cảnh vụ có khả năng chủ động hướng thôn dân lấy lòng, đây không phải là càng lợi cho thôn đoàn kết sao. Đối hì rủ rèn lời nói đang khinh thường cười bên dưới, sau đó nói, những này tiểu thủ đoạn không nói cũng được. Nhưng Uchiha ả áo rồ dạ trôi này phi đao đáng giá chú ý đã thương nhỉ ủ ghi tổ, còn có thể là nhỉ ủ ghi tổ cùng cả xỉ giao chiến thụ thương phản ứng chậm. Nhưng lần này, hắn nhưng là một đao liền đem nhỉ dạ thượng đẳng cấp bậc gián điệp đeo đầu. Sazuto Bihizu Zen nghe vậy nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Trôi này phi đao sắc thực sắc bén, đang đối mặt địch cũng có thể chém giết nhỉ dạ thượng đẳng. Nếu như dùng cho trong bóng tối tập sát, khả năng đối với chính mình đều có uy hiếp. Hắn quay đầu hỏi đặt nói, hắn không phải tại ngươi giám thị phía dưới sao? Ngươi có phát hiện cái gì dị thường sao? Đặt lắc đầu, nói, chưa phát hiện có gì dị thường, duy nhất kỳ quái là, hắn trở thành phủ gạ cụ trợ lý về sau, vậy mà tại nhà nghỉ ngơi 3 ngày, thứ 7 mới ra tộc địa. Sazuto Bihizu Zen nói, trợ lý chức vụ, có thể lớn có thể nhỏ, hắn thậm chí có thể đại biểu phủ gạ cụ xử lý rất nhiều chuyện. Ngươi vẫn là muốn nhiều chú ý. Đặt gật đầu nói, ta biết. Thảo luận xong xung đột sự tình, Sazuto Bihizu Zen đem chủ đề chuyển đến làng mây biên cảnh trên tình báo. Cùng với làng mây chiến tranh so sánh, trong thôn những này xung đột đều tính toán việc nhỏ. Niugito xuất hiện ở tiền tuyến, dĩ giải ra không có ngăn chặn hắn. Không nghĩ tới hắn chẳng những chạy ra ngoài, hơn nữa còn khôi phục nhanh như vậy. Dìn cờ dị kỳ đều là quái vật, không thể theo lẽ thường mà tính toán. Làng mây tiền tuyến nhiều một tên dìn cờ dị kỳ, tình thế tràn ngập nguy hiểm, dĩ giải ra vì giảm bất thương vong, không thể không rút lui, thít chặt phòng tuyến. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn đem tình báo đơn giản tự thuật bên dưới, tự thuật không chỉ là vì báo cho đăng tình báo. Cũng là đang kể quá trình bên trong suy nghĩ phương pháp giải quyết. Dị giải dạ cần đại lượng cảm giác nị dạ, nhất là đồng thuật nị dạ. Không có cảm giác nị dạ, như vậy chống trải đường biên giới sẽ bị số lớn làng mây vượt qua, chiến hỏa đem đốt đến hỏa quốc cảnh nội. Đàn suy tư một lát, nói, cho hắn cảm giác nị dạ, để ý nụ dù cả, ạp dèm lại tổ chức một nhóm nị dạ tham chiến. Sa dù tổ bi hi dù gen hỏi, khi gạ cùng ngụ chi hạ đâu. Đồng thuật nị dạ văn luận chiến đấu năng lực, vẫn là cảm giác điều tra năng lực đều so phổ thông nị dạ mạnh rất nhiều. Đây cũng là gì giải dạ chủ yếu xin chi viện. Đàn không có lập tức trở về lời nói, hắn biết hì dù rèn lo lắng. Uchiha cùng hì gạ là cổ nổ hạ chân chính gia tộc quyền thế, trong tộc không nói mặt khác, mỗi tộc đều có hơn 20 nhị dạ thượng đẳng. Vô luận là ở đâu, đây đều là một cỗ cường đại thực lực. Theo lý thuyết bằng vào thực lực cường đại, hai tộc nhị dạ phóng to các bộ ngành lớn, rất dễ dàng liền nắm giữ Cổ Nổ Hạ đại bộ phận quyền lực. Nhưng mà Hỉ Gạ bị cả Gò No Tỏ gì ràng buộc, tông gia cùng phân gia mặt cùng lòng bất hòa, khó mà đoàn kết. Mà Uchiha thì là bị bộ cảnh vụ một mực hạn chế, khó mà lập công, cũng khó có thể lên chức. Nắm giữ thực lực cường đại hai tộc tự nhiên không cam lòng, chỉ cần có cơ hội đều sẽ nhúng chàm những ngành khác. Bình thường không có cơ hội, nhưng chiến tranh xác thực lớn nhất cơ hội. Chỉ cần trong chiến tranh lập công, xem như hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn không thể không thưởng. Chiến tranh nhận giới lần thứ ba, thuấn thân xỉ xỉ bởi vì tia chớp vàng ảm đạm không ít, bọn họ có thể đem xỉ xỉ hạn chế tại tổ quật nhìn. Bây giờ đâu? Nếu như hai tộc lại xuất hiện uy danh hiển hách thiên tài lý dạ, nên như thế nào hạn chế? Đan trầm tư rất lâu, nói, Hỉ Gạ nhất tộc để Hỉ Dạ Xỉ dẫn đội, tổ chức phân gian nhị dạ tham chiến. Uchiha, để tổ bọn họ dệt một nhóm nhị dạ trung đẳng hộ tống vật tư đi. Xạ dù tổ bị Hỉ Dụ rèn nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Hỉ Dạ Xỉ dẫn đội, xem như phân gian nếu như hắn xây dựng công vân, ngược lại sẽ để tông gia chán ghét. Tông gia tuyệt sẽ không để phân gia chiếm giữ trên mình. Đến mức Uchiha, nhị dạ trung đẳng hộ tống vật tư sẽ là kết quả gì? Vận khí tốt thu hoạch được một ít chiến công, vận khí không tốt biến thành phá hôi. Chương 78, ít chia lần đầu dạy dỗ. Hôm sau, cuối tuần, trời sáng khí trong. Di chuyển tộc địa thông báo xuống, Uchiha tộc địa náo nhiệt. Di chuyển hạn định thời gian là một tuần, bất quá đã có không ít Uchiha không thể chờ đợi. Mặc dù không có sẻn dù nhất tộc to con thể chất, nhưng nhờ vào lao tổ tông chuyển xuống gen, Uchiha liền xem như người bình thường tinh lực cũng khác hẳn với người bình thường. Quần áo, thư tịch, vật dụng hàng ngày những này phí không được cái gì khí lực, liền xem như cỡ lớn đồ dùng trong nhà, Uchiha cũng có thể một tay nâng một cái. Có tiền có năng lực Uchiha tự nhiên là đem đồ dùng trong nhà bỏ vào phong ấn quyền trục, mà mặt khác Uchiha cũng không lo, mượn chiếc xe ngựa liền một mạch đem đồ dùng trong nhà rời đi lên. Itachi một mình đi trên đường, nhìn xem khí thế ngất trời cảnh tượng, trong lòng có chút cao hứng. Hắn tin tưởng đến mới tộc địa, gia tộc sẽ có phát triển mới. Chỉ chốc lát, Itachi liền đi tới tộc địa biên giới chỗ. Nhìn xem cái này trống trải trạch viện, Itachi ngừng chân không tiến. Xì xì ca tại thời điểm, hắn vẫn là rất thích tới đây chơi. Nhưng bây giờ trong viện này chỉ có A Áo Dồ Dạ. Hắn có chút không muốn gặp A Áo Dồ Dạ. Loại cảm giác này không phải phản cảm, cũng không phải chán ghét. Hắn chỉ là cho rằng chính mình cùng A Áo Dồ Dạ lý niệm khác biệt. Vì cái gì A Áo Dồ Dạ sẽ đối Cổ Nổ Hạ ôm lấy như vậy lớn ý? Uchiha, không phải là Cổ Nổ Hạ Uchiha sao? Ánh mắt của mọi người, vì cái gì không thể chống chảy một chút? Bây giờ Cổ Nổ Hạ đang cùng làng mây giao chiến, vì cái gì không thể buông xuống gia tộc quan niệm, chân thành hợp tác, cộng đồng bảo vệ Cổ Nổ Hạ đâu? Itachi nhìn một chút quyển sách trên tay, lại nhìn một chút trước mắt đại viện tường cao. Thật cao tường rào, đại đại cửa gỗ. Với hắn mà nói không còn là một cái nhạc viên, mà là một cái thành lũy. Hắn như cái mặc màu đen chiến giáp thấp bé chiến sĩ đồng dạng, chậm chạp mà kiên định đạp về chiến trường. Đông. Đông. Trong viện, A Áo Rồ ra nghe đến nhỏ bé tiếng bước chân, sau đó nghe đến tiếng đập cửa. Hắn tùy tiện liền suy đoán ra người đến thân hình, sau đó biết người đến thân phận. Ít chia sao? Không cần gõ cửa, đẩy cửa đi vào liền tốt. Ít chia đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy ngay tại trong viện luyện tập thể thuật A Áo Rồ ra. A Áo Rồ ra cùng mặt khác cụ trí hạ không giống, hắn cũng không có luyện tập Cổ Nổ Hạ thể lưu thuật, mà là đang thong thả hoạt động quanh thân. Động tác chậm chạp đến giống như ông già bình thường tập thể dục động tác, nhưng Ít chia lại nhìn thấy một loại cân đối. Kia là trên dưới quanh người toàn bộ bắp thịt cộng đồng hợp tác cân đối, kia là cùng xung quanh hoàn cảnh cân đối. A Áo Rồ Dạ thu công bật hơi, cân đối nháy mắt phá hư. Nhìn xem Ít chia, A Áo Rồ Dạ cười nói, ngươi đến, vung lòng chút, cứ tự nhiên như nhà mình. Ít chia có chút câu nệ, tiến lên phía trước nói, A Áo Rồ Dạ ca. Không, A Áo Rồ Dạ lão sư. Nói xong, hắn đang chuẩn bị hướng A Áo Rồ Dạ đi lễ bái sư, lại bị A Áo Rồ Dạ đỡ. Tại Cổ Nổ Hạ cái này thí sư trở thành truyền thống thôn, A Áo Rồ Dạ cũng không dám tùy tiện tiếp thu thiên tài dập đầu, nhất là vị này giết cha giết mẹ Ít chia. A Áo Rồ Dạ nói, ta lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, so ngươi lớn tuổi dạy ngươi chút kinh nghiệm, không cần bái sư như thế chính thức. Ít chia vốn là có chút không nguyện ý, nghe vậy cũng không có cương cầu bái sư. A Áo Rồ Dạ thấy thế, cũng biết Ít chia cũng là trở ngại phủ gạ cụ ý tứ, cũng không có chân tâm bái sư. Hắn đem Ít chia đưa vào phòng khách. Hai người ngồi xuống về sau, A Áo Rồ Dạ nói, Ít chia, tất nhiên không phải lao sư của ngươi, ta cũng không có dạy ngươi bản lĩnh, bất quá chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận trao đổi một chút. Một người tính ngắn, hai người tính dài. Ít chia nghe vậy, nói, A Áo Rồ Dạ ca nói đùa, ta chủ yếu là tới nghe A Áo Rồ Dạ ca dạy bảo. Nói xong, hắn cầm trong tay cầm sách thả tới trên mặt bàn. Trang sách bên trên hỏa chi ý chí bốn chữ lớn dị thường dễ thấy. A Áo Rồ Dạ ca, ta đối với hỏa chi ý chí lý giải có chút khó khăn, có thể xin ngươi cho ta giải đọc một cái sao? A Áo Rồ Dạ buồn cười nhìn Ít chia một cái. Tiểu A Nhi còn thật biết chơi, muốn tẩy não ta. Hắn tiện tay lật ra hỏa chi ý chí trang địa, vào mắt chính là quen thuộc lời mở đầu. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. A Áo Rồ Dạ chậm rãi đọc diễn cảm, tình cảm dạt dào. Ít Chĩa nghe lấy lộ ra nụ cười, nhìn xem A Áo Rồ Dạ con mắt hỏi, "A Áo Rồ Dạ ca, xin hỏi những lời này là có ý tứ gì?" Hắn tự nhiên hiểu được ý tứ của những lời này, nhưng hắn muốn để A Áo Rồ Dạ chính miệng nói ra. Ý tứ của những lời này rất đơn giản, hắn dùng một cái ví dụ như đem thiêu đốt lá rụng ví von dũng cảm hy sinh người thế hệ trước, dùng tân sinh lá cây ví dụ như người trẻ tuổi. Chỉnh thể có ý tứ là hy vọng đối mặt nguy hiểm lúc, thôn lão nhân phải tin tưởng người trẻ tuổi, dũng cảm hy sinh, lấy bảo vệ bọn họ tốt hơn trưởng thành. Lão nhân hy sinh cũng không phải là không có giá trị, người trẻ tuổi sẽ dần dần trở thành lương đống, chống đỡ thủ vệ cô nô hạ. A Áo Rồ Dạ nói xong, hỏi, "Ít Chĩa, ngươi xem ta như vậy lý giải đúng không?" Ít Chĩa trên mặt nhịn không được lộ ra rất cao thắng nụ cười, hắn nói, "A Áo Rồ Dạ ca lý giải cực kỳ chính xác, nhưng còn có chút không có nói toàn bộ." Hắn lúc này đã quên vừa rồi mình nói qua chính mình lý giải có chút khó khăn. A Áo Rồ Dạ không có vật trần, nói, "A, mời nói." Ít Chĩa sắc mặt đỏ bừng, hưng phấn nói, "Hỏa chi ý chí ngoại trừ nói một đời lại một đời luân hồi tuần hoàn bên ngoài, còn nói thôn các tộc quan hệ trong đó. Hỏa chi ý chí là mong rằng trong thôn tộc cùng tộc ở giữa tiêu trừ ngăn cách, vì thôn cộng đồng cố gắng. Mỗi một cái gia tộc mỗi người, không giới hạn tại chỉ là lợi ích của tộc nhân hy sinh, mà muốn lấy đại cục làm trọng, là thôn xuất lực. Bảo vệ tốt thôn ruột thịt, người trong thôn đều là người một nhà, sẽ không bởi vì ưu tú tộc cùng bình thường tộc mà sinh ra người và người đẳng cấp." A Áo Rồ Dạ ngoài cười nhưng trong không cười tán dương, nói đến thật tốt, "Ít Chĩa, ngươi đối hỏa chi ý chí lý giải đã đạt đến hồ cả cảnh giới, năm gần 6 tuổi ngươi vậy mà liền có thể giống như hồ cả suy nghĩ vấn đề." A Áo Rồ Dạ cuối cùng biết vì cái gì trong nguyên tắc xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn sẽ khen ngợi Ít Chĩa. Bản thân tẩy não, bản thân bán hàng đa cấp, dạng này thờ phụng hỏa chi ý chí thiếu niên đi nơi nào tìm. Ít Chĩa không có nhìn ra A Áo Rồ Dạ giả cười, kinh hỉ nói, "A Áo Rồ Dạ ca cũng đồng ý ta lời mới vừa nói sao?" A Áo Rồ Dạ nói, "Đương nhiên." Ít Chĩa nghi hoặc hỏi A Áo Rồ Dạ, "Vậy tại sao A Áo Rồ Dạ ca còn châm ngòi gia tộc cùng Cô Nộ Hạ quan hệ?" A Áo Rồ Dạ nói, "Là ta châm ngòi sao? Cái kia rõ ràng là Cô Nộ Hạ cao tầng buộc chúng ta." Ít Chĩa khuôn mặt nhỏ có nhíu lại, "Ngươi vẫn là không có lý giải hỏa chi ý chí." A Áo Rồ Dạ không có giải thích, mà là hỏi ngược lại, "Ta xác thực không có để ý hiểu, nhưng Cô Nộ Hạ cao tầng lại hiểu được sao?" Hắn không đợi Ít Chĩa nói tiếp, tiếp tục nói, "Đệ nhất, đệ nhị đúng là thực hiện hỏa chi ý chí, công kích tại phía trước, vì hậu bối che lấp đến một mảnh bầu trời. Nhưng hổ ca đệ tam trở cao tầng khẩu hiệu kêu vang động trời, hành động nhẹ nhàng. Nhị chiến, là săn nhìn, là nhanh trắng một đao một thương ghép đến, thành tựu nhưng là hổ ca đệ tam mạnh nhất hổ ca thanh danh. Nhanh trắng vì đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ, lại bị cô nổ hạ cao tầng bức tử. Cửu vĩ tập thôn, xem như thế hệ trước hổ ca đệ tam không có hy sinh chính là đang lúc trung niên hổ ca đệ tứ." A Áo Rồ Dạ hai tay chống trên bàn, từ trên cao nhìn xuống lớn tiếng chất vấn. Bọn họ ngoài miệng tuyên dương hỏa chi ý chí, nhưng trên thực tế đâu? Bọn họ đang không ngừng đem chưa tròn 10 tuổi hài tử đưa lên chiến trường, một lần lại một lần trốn ở người trẻ tuổi phía sau hưởng thụ chiến quả. Bọn họ đang dùng người tuổi trẻ hy sinh, đến chiếu sáng tiền đồ của mình. Ít Chĩa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bắp thịt trên mặt lập tức cứng đờ. Trong lòng hắn cái kia ánh sáng thế giới bắt đầu xuất hiện vết rách. Bên trên tìm hiểu duy trì. Chương 79, phân hồn dưỡng nghiệm. A Áo Rồ Dạ nhà phòng khách. Uchiha Ít Chĩa không ngừng mà lật xem hỏa chi ý chí. Nhưng mà hỏa chi ý chí một quyển sách ngoại trừ khúc dạo đầu lời nói, lại có bao nhiêu nội dung? Ngoại trừ hư ảo hỏa chi ý chí, còn lại bất quá là chút ca công tụng đức, khen ngợi anh hùng tiểu cố sự mà thôi. Ít Chĩa đình chỉ lật sách, nhưng hắn không có nhận thua, cũng không cho rằng chính mình sai. Hắn suy nghĩ một chút nói, A Áo Rồ Dạ ca khó tránh quá mức vo đoán. Ngươi nói hai lần nhận giới đại chiến là săn nhìn, nhanh trắng đám người công lao. Ta không phủ nhận công lao của bọn hắn rất lớn, nhưng cũng không thể xóa bỏ hổ cả đại nhân công lao. Nếu không phải hắn ở hậu phương bày mưu nghĩ kế, nhị chiến tuyệt không có nhanh như vậy liền kết thúc. A Áo Rồ Dạ hỏi, ngươi từ nơi nào xem ra? Cô nộ hạ lịch sử sao? Ít Chĩa nhẹ gật đầu. A Áo Rồ Dạ cười lắc đầu, hắn nhưng là đi qua cổ nộ hạ 6 năm giáo dục bắt buộc nam nhân. Cô nộ hạ lịch sử loại này cố sự tính chất thư tịch hắn lật xem không thể so Ít Chĩa ít. Quyển sách kia ngươi cũng tin. Nói là cổ nộ hạ lịch sử. Nhưng phía trên ký tự bất quá là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tiền nhiệm đến nay lịch sử. Vì cái gì phía trước đời thứ nhất, đệ nhị thời kỳ sơ lược? Vì cái gì cổ nổ hạ xây thôn như thế lớn sự tình phía trên vậy mà chưa tròn trăm chữ? Ít Chĩa lập tức nghẹn lời. A Áo Rồ Dạ lại hỏi, ngươi xem qua gia tộc lịch sử sao? Phía trên là làm sao giới thiệu cổ nổ hạ căn nguyên? Ít Chĩa suy nghĩ một chút nói, Uchiha cùng Sẻn rủ hòa giải, kết thúc loạn thế, sáng lập cổ nổ hạ, xạ rủ tổ bị, xì mù ra các tộc nhộn nhịp đến ném. A Áo Rồ Dạ lại hỏi, quyển kia lịch sử nói như thế nào? Ít Chĩa không cần nghĩ ngợi, Uchiha, Senju, Sazuto bị mấy cái nhẫn tộc cùng nhau xây dựng Konoha. Nói cái này, Ít Chĩa ngừng ngôn ngữ, Uchiha lịch sử không nhất định chính xác, nhưng Cổ Nộ Hạ lịch sử đã đáng giá tin cậy. Aozora thấy thế, biết Itachi trong lòng đối Cổ Nộ Hạ cao tầng có ngờ vực vô căn cứ cùng phòng bị. Hắn ngồi thẳng dáng người, yên tĩnh mà nhìn xem Uchiha Itachi. Nếu là biện luận, hắn tất nhiên thừa thắng xông lên. Nhưng hắn không phải là vì tranh luận thắng thua, mà là vì ngay ngắn cái này trưởng thành sớm thiếu niên lý niệm. Hắn nguyện ý cho Itachi một chút thời gian suy nghĩ, để Itachi chân chính lý giải gia tộc cực khổ, nhận rõ Cổ Nộ Hạ cao tầng khuôn mặt. Qua rất lâu, Itachi như cũ còn tại túi đầu trầm tư. Aozora thở dài, hôm nay cứ như vậy đi. Ta để lại cho ngươi hai vấn đề, ngươi về nhà thật tốt suy nghĩ xuống. Itachi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Aozora ca, mời nói. Aozora dựng lên một ngón tay. Vấn đề thứ nhất. Hỏa chi ý chí yêu cầu mọi người hy sinh, cái này hy sinh hẳn là chủ động vẫn là bị động. Chủ động, là số ít người lựa chọn. Bị động, là tất cả mọi người yêu cầu. Kém một chữ, nhưng ý tứ nhưng là cách biệt một trời. Aozora hy vọng hắn biết, hỏa chi ý chí là cao thượng đạo đức yêu cầu, ngươi có thể tự mình yêu cầu mình, nhưng không thể đem đạo đức của mình truy cầu áp đặt cho những người khác. Chủ động, bị động, Itachi thì thảo lặp lại. Hắn biết cái này hai chữ ý tứ, hắn tại suy nghĩ Aozora đưa ra vấn đề này ý nghĩa. Aozora không đợi hắn suy nghĩ ra kết quả, liền dựng lên hai ngón tay. Vấn đề thứ hai, Cổ Nộ Hạ là ai người Cổ Nộ Hạ? Là ngồi ngay ngắn ở hồ cả lâu Cổ Nộ Hạ cao tầng, vẫn là tại Cổ Nộ Hạ sinh hoạt toàn thể thôn dân. Itachi đã hai lần chất vấn hắn vì sao châm ngòi gia tộc cùng thôn quan hệ. Hỏi cái này vấn đề, là Aozora hy vọng hắn biết, Cổ Nộ Hạ cao tầng có thể đại biểu Cổ Nộ Hạ, nhưng bọn hắn không hề giống như là Cổ Nộ Hạ. Nói xong, hắn liền đưa tay tiễn khách. Tam quan thứ này người khác hướng dẫn chỉ có thể là phụ trợ, càng nhiều hơn chính là cần chính mình đi suy nghĩ. Nếu như Itachi có khả năng nghĩ rõ ràng, như vậy Aozora như cũ coi hắn là thân yêu tiểu đệ đệ. Tương lai thậm chí không ngại dạy hắn chút đạo pháp thần thông, để hắn trở thành gia tộc che chở thần. Nhưng nếu như hắn như cũ tự cho là đúng, Aozora lại chỉ dẫn hai lần cũng liền hết lòng quan tâm giúp đỡ. Itachi cầm hỏa chi ý chí thất hồn lạc phách đi ra Aozora nhà trạch viện. Đi ra Aozora cửa chính lúc, hắn khuôn mặt tiểu thụy, cắt lạn trong mắt to tràn đầy sụp đổ chi tình, sâu sắc nước mắt dánh tập hợp tràn đầy u buồn. Nếu không phải áo quần hắn coi như chỉnh tề, không biết vụng trộm sẽ truyền ra bao nhiêu nhàn thoại. Hắn quay đầu ngóng nhìn tòa này vắng vẻ trạch viện. Phía trước, hắn từng bởi vì nhìn qua nhìn thấy tổ tiên lưu lại dạy bảo, đối với tộc nhân chật hẹp bản tộc chủ nghĩa sinh ra chán ghét. Hắn muốn cho là mình nhảy ra tộc đàn, lấy được cao hơn tầm mắt. Vậy mà hôm nay cùng Aozora giao lưu, hắn mới phát hiện chính mình quá mức tự đại. Tự đại đến cho rằng chính mình so toàn bộ Uchiha đứng đến càng cao, tự đại đến tưởng rằng chính mình lựa chọn liền so tất cả Uchiha càng thêm cơ trí. Phụ thân, Sisi, Aozora đều nắm giữ rộng lớn tầm mắt cùng sâu xa ánh mắt, lựa chọn của bọn họ chính là sai sao? Hắn cần thật tốt một lần nữa suy nghĩ, tộc đàn, thôn cùng với người quan hệ trong đó. Hắn cần suy nghĩ Aozora lưu cho hắn hai vấn đề. Cách tường cao, Itachi sâu sắc ngóng nhìn trạch viện bên trong người kia một cái, quay người rời đi. Itachi đi không lâu sau, Aozora rất nhanh liền cho trên cửa viện dán lên một cái miễn quấy rầy bố cáo. Ngày hôm qua đi qua tự kiểm tra, hắn hoàn toàn thỏa mãn phân hồn yêu cầu. Nếu như nói người bình thường linh hồn cường độ là 1, như vậy phân hồn cần 1.5, mà Aozora lại nắm giữ 2.5 linh hồn cường độ. Aozora có kiếp trước linh hồn quà tặng, mà còn đủ trí hạ trời sinh tinh thần cường đại, có dạng này linh hồn cường độ cũng là bình thường. Điều kiện thỏa mãn, Aozora cũng liền không bức bách không kịp đem bắt đầu tu luyện. Phân hồn tu luyện 10 phần nguy hiểm, cần an toàn tạm không có quấy rầy hoàn cảnh. Mà nhà mình viện chính là Aozora lựa chọn tu luyện chẳng chỗ. Sở dĩ tính toán thì nhà mình viện, đó là bởi vì nhà hắn trạch viện vừa vặn thỏa mãn an toàn cùng thanh tịnh hai cái điều kiện. Diệt tộc đêm phía trước, Uchiha tộc địa tuyệt đối là nhận giới chỗ an toàn nhất một trong. Miễn quấy rầy thì có thể tránh cho tệ xú hồ, Itachi cùng với tộc trưởng phủ gạ cụ quấy rầy hắn tu luyện. Mà ngoại trừ mấy người kia, Aozora không có cùng tộc nhân khác có quá nhiều lui tới, sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Thiếp tốt báo cáo, khóa kỹ cửa phòng, Aozora trở lại phòng ngủ, bắt đầu phân hồn tu luyện. Hắn đầu tiên là ôn lại một lần phân hồn truyền thừa, sau đó đả tọa tinh khí. Mãi đến ôn hòa nhã nhặn, tinh khí thần đạt tới trạng thái tốt nhất, Aozora mới bắt đầu bắt tay vào làm phân hồn. Phân hồn, đầu tiên liền muốn đem linh hồn một phân thành hai. Trước muốn dùng bí thuật nuôi một thanh hồn đao, sau đó lấy đao tự chém. Đao này đến chém gọn gàng mà linh hoạt, chém tinh chuẩn không sai. Nếu là chém dây dưa dài dòng, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp lâu dài tiếp nhận liệt hồn thống khổ. Nếu là chém phương hướng sai lầm, nhẹ thì tu luyện thất bại, nặng thì hồn phi phách tán. May mà Aozora là đùa nghịch đao người chơi, liền xem như hồn đao Aozora cũng là lòng tin 10 phần. Mấy ngày kế tiếp, Aozora cửa lớn không ra, cổng trong không bước, dựa theo truyền thừa tại thần hải bên trong ngẩn dưỡng hồn đao. Hồn đao dần dần ngưng thực, theo hư vô mở mịt mây trôi đao, hóa thành thật dày cổ phát bụi đao. Aozora biết thời cơ đã đến. ngưng thần bản thân quan tưởng. Một cái màu vàng chùm sáng theo thần hải bên trong mây trôi bên trong dâng lên. Ngắm chuẩn rất lâu, A Áo Rồ Dạ chém đinh chặt sắt nói, chém. Nói ra đao theo. Màu vàng chùm sáng nháy mắt một phân thành hai. Tùy theo mà đến là khó nói lên lời đau đớn. Cái này kịch liệt mà không cách nào đoạn tuyệt đau đớn nháy mắt để A Áo Rồ Dạ lâm vào hôn mê. Chương 80, hộ tống vật tư. Giữa trưa ngày thứ hai, A Áo Rồ Dạ mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Đầu đau muốn nức, nhưng A Áo Rồ Dạ vẫn là ngưng thần quan tưởng biển. Lúc này thần hải bên trong ngoại trừ vô tự thiên thư bên ngoài, còn có một lớn một nhỏ hai cái màu vàng mặt trời nhỏ treo cao trong đó. Lớn mặt trời mặc dù ảm đạm một ít, nhưng như cũ có thể từ phía trên nhìn thấy tràn đầy sinh mệnh lực. Tiểu nhân trên thái dương ánh sáng ảm đạm, như cái tùy thời dập tắt hỏa cầu. A Áo Rồ Dạ vội vàng vận chuyển dưỡng hồn chi thuật ẩn dưỡng phân hồn. Phân hồn tại ẩn dưỡng hạ lên mặt linh hồn chi hỏa cuối cùng thịnh vượng một ít, thoạt nhìn không đến mức một hơi liền có thể thổi tắt. Nhưng A Áo Rồ Dạ căn cứ truyền thừa chi thức dự đoán, nếu như dựa theo dạng này ẩn dưỡng tốc độ, hắn đoán chừng cái này phân hồn ít nhất phải 3-5 năm mới có thể trở thành có thể đoạt xá hồn trùng. Nhẫn giới nguy cơ từ phía, thay đổi trong nháy mắt, A Áo Rồ Dạ cũng không có nhiều thời gian như vậy dưỡng hồn. Hắn con mắt hơi chuyển động, nhớ tới công đức giọt nước nhỏ một cái khác công hiệu. Phía trước biết linh hồn ngâm tắm rất dễ chịu, không biết là có hay không thật có thể gia tốc linh hồn khôi phục, ẩn dưỡng. Trong lòng hắn đã hạ quyết định, bất quá hôm nay đã thứ năm, lập tức liền muốn đến cuối tuần. Mà còn tuần này hắn còn có việc muốn làm. Di chuyển thông báo tuần trước đã gián tiếp, hắn phải mau chóng dọn nhà. Thứ năm, A Áo Rồ Dạ ở nhà lại nghỉ ngơi một ngày. Chia rẽ linh hồn thống khổ kịch liệt mà bền bỉ, liền tính dùng tu luyện một ngày dưỡng hồn chi thuật, A Áo Rồ Dạ cũng chỉ là cảm giác đau đớn giảm bớt một ít. Có thể đoán được, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn như cũ sẽ củng cố này đau đớn làm bạn, mãi đến linh hồn khôi phục. Thứ sáu, A Áo Rồ Dạ một thân một mình bắt đầu dọn nhà. Hắn trước thông linh dạ vẫn cho Xỉ Xỉ đưa tin, hỏi Xỉ Xỉ trong nhà có hay không mật thất, có cái gì trọng yếu đồ vật. Đáng tiếc, cũng không có. Tất nhiên không có cái gì trọng yếu đồ vật, A Áo Rồ Dạ cũng liền buông tay buông chân dọn nhà. A Áo Rồ Dạ trong nhà có không ít phong ấn quyển trục, đại đa số là Xỉ Xỉ lưu tại trong nhà, A Áo Rồ Dạ chính mình cũng mua mấy cái phong ấn quyển trục, ví dụ như vùi lò quyển trục. Phong ấn quyển trục khối lượng không quá tốt, làm nhiệm vụ rất dễ dàng bị trôi qua, nhận thuật phá hư, bởi vậy A Áo Rồ Dạ ngoại trừ vùi lò quyển trục cơ bản không mang mặt khác quyển trục. Dọn nhà cũng không cần lo lắng những thứ này. A Áo Rồ Dạ đem trong nhà lớn nhỏ đồ dùng trong nhà, nồi niêu xong chảo, giày phục bị mũ phân loại, phân biệt phong ấn vào khác biệt quyển trục bên trong. Sau khi thu thập xong, A Áo Rồ Dạ kiểm tra một lần, nhìn xem phải chăng còn có hay không thu nạp vật phẩm. Đi tại trống trải mà cũ kỹ trạch viện, A Áo Rồ Dạ đột nhiên có chút không muốn dọn nhà. Xuyên qua 12 năm, hắn tại chỗ này lại 12 năm. 12 năm ở giữa thời gian lưu chuyển, tất cả gió táp mưa sa đều là cái nhà này giúp hắn che chắn. Phòng ở lại cũ, nhưng nó như cũng là ta trưởng thành địa phương. Không gian không lớn, nhưng nó ghi chép ta tràn đầy hồi ức. Thở dài, A Áo Rồ Dạ mang theo quyển trục đi ra trạch viện. Đóng lại cửa lớn, A Áo Rồ Dạ hướng đi mới tộc địa. Hồ Cà Lâu, phòng họp lớn. Hồ Cà đệ tam cử hành hội nghị cấp cao, Cố Nộ hạ cao tầng nhộn nhịp dự thính. Làng Mây nhị vĩ rỉn cờ dị kỳ tham chiến, dị dị ra vì giảm bất thương vong, đem sau phòng tuyến lui thích chặt. Đường biên giới quá mức chống trải, chúng ta cần một nhóm ưu tú cảm giác nhị dạ tiến về chi viện. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn vắn tắt đem tiền tuyến thế cục nói rõ bên dưới, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tham dự các lớn nhẫn tộc tộc trưởng. Hiếu chiến ý nụ rủ cả tộc trưởng vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng nói, ý nụ rủ cả nhất tộc xin chiến. Tộc khác dài im lặng nhìn nhau một cái, cũng nộn nhịp đứng dậy. Áp dẻm nhất tộc xin chiến. Thì gà nhất tộc xin chiến. Uchiha nhất tộc xin chiến. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn hài lòng gật đầu, nói, mọi người nghe chiến mà thích, tích cực ứng chiến, làm ta hết sức vui mừng. Bất quá tiền tuyến cũng không nguy cơ đến cần toàn quân xuất kích thời điểm, mà còn phía sau cũng cần nhị dạ đóng giữ. Mấy đại tộc trưởng nghe vậy ngồi xuống, chờ Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn an bài. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn chậm rãi nói, lần này chi viện lấy Hỉ Gà, Ý Nụ Dù Cả, Áp Dẻm tam tộc làm chủ. Mặc dù là đối Hỉ Gà, Ý Nụ Dù Cả, Áp Dẻm an bài, nhưng Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn lại đem ánh mắt thả tới phủ gạ cụ trên thân. Hắn thấy ủ trí hạ nhất tộc dã tâm quá lớn, tất nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội lập công. Nào nghĩ tới phủ gạ cụ không nói một lời. Trên thực tế, ngày hôm qua Nạt Sợt đã ra thôn, phủ gạ cụ cân nhắc chính là làm sao chi viện Nạt Sợt, cùng với về sau nên di chuyển cái nào một ít tộc nhân đi kỳ họ tổ. Ngoài ra di chuyển tộc địa sự tình đang bề bộn, hắn thật không có thời gian cân nhắc những thứ này. Không có trong dự liệu chất vấn, xa dù tổ bi hì dù rèn trong lòng vắng vẻ. Tất nhiên không có người phản đối, hắn đem thả tới bên miệng lý do nuốt vào, sau đó bắt đầu an bài. Kỳ bạ, ngươi tộc lần này xuất động 2 tên nỉ dạ thượng đẳng, 10 tên nỉ dạ trung đẳng, 20 đầu chó nỉ dạ. Có thể hay không làm đến? Có thể. Inuzuka Kiba bảo đảm nói. Sibi, ngươi tộc lần này xuất động 2 tên nỉ dạ thượng đẳng, 5 tên nỉ dạ trung đẳng. Áp Dẻm Si Bi nhẹ gật đầu. Hai tộc tộc trưởng sau khi gật đầu, Sa Dù Tổ Bi Hỉ Dù Dẻn mới quay đầu đối mặt Hỉ Gạ Hỉ A Si. Hỉ A Si. So sánh đối ý Nụ Dù Cả Kỳ Bạ cùng Áp Dẻm Si Bi giọng nói, lúc này Sa Dù Tổ Bi Hỉ Dù Dẻn ngữ khí ôn hòa rất nhiều, không giống như là mệnh lệnh, mà giống như là trưng cầu ý kiến. Nhiệm vụ lần này gian khổ, còn cần ngươi tộc xuất lực. Không biết ngươi tộc có thể ra bao nhiêu nị dạ. Cứ việc tham dự nị dạ đều là kinh lịch sinh tử chi nhân, nhưng cái này khác nhau đối đãi, vẫn là để bọn họ ngầm sinh và khí. Đây chính là gia tộc quyền thế sao? Liên Hồ Cạ không thể một lời mà quyết, cần trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ Hỉ Ạ Xỉ bị xung quanh ánh mắt khác thường nhìn xem, cũng không có cảm giác chút nào không thỏa, ngược lại có chút kiêu ngạo. Đây chính là bọn họ Hỉ Gạ nhất tộc nên có uy nghiêm. Hắn thản nhiên nói, Hỉ Gạ nhất tộc nguyện ra 5 tên nị dạ thượng đẳng, 40 tên nị dạ trung đẳng chi viện. Đây chính là hắn cao ngạo sức mạnh, Hỉ Gạ nhất tộc chi viện vượt xa Y Nụ Dù Cả, Ảm Dẻm hai tộc. Phu Gạ Củ yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn theo Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ nơi đó nhìn thấy mình trước kia. Hắn từ xung quanh người ánh mắt trông được đến Uchiha cùng thôn sinh ra ngăn cách nguyên nhân. Kỳ thật, nào chỉ là Uchiha, Hỉ Gạ cũng cùng thôn sinh ra ngăn cách. Chỉ bất quá Hỉ Gạ điệu thấp tạm không tăng thực quyền, cho nên mới có thể như vậy an toàn. Sa Dù Tô Bi Hỉ Dù Dẻn nhẹ gật đầu, hoàn toàn tiếp thu Hỉ Ạ Xỉ đề nghị. Trừ cái đó ra, Sa Dù Tô Bi Hỉ Dù Dẻn còn ân cần nói, Hỉ Ạ Xỉ, chi viện tiền tuyến nhiệm vụ gian khổ. Bị Ạ Tiểu Gắng là chúng ta cổ nổ hạ báo vật. Vì phòng ngừa bị Ạ Cựu Gẳng dẫn ra ngoài, nhiệm vụ lần này để Hỉ Dạ Xỉ dẫn đầu phân ra tiến đến đi. Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ mặc dù phát hiện có chút không đúng, nhưng Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẻn phía trước quả quyết đồng ý chính mình nhân viên an bài, bây giờ hắn không tiện cự tuyệt, vì vậy nói, liền theo Hồ Cạ lời nói. Nghe vậy, Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẻn khỏe miệng toát ra mấy phần tiêu ý. Tiếp lấy hắn tiếp tục an bài chi viện hạng mục công việc cùng với vật tư vận chuyển công việc. Uchiha được phân phối nói vật tư vận chuyển nhiệm vụ. Ra Hồ Cạ lâu, Phu Gạ Cụ trên mặt có chút sầu khổ. Nếu là phía trước, song phương rằng co, vật tư vận chuyển coi như an toàn việc cần làm. Bây giờ, Cổ Nộ Hạ lui giữ, tất nhiên có rất nhiều làng mây ẩn nút vào Hỏa Quốc. Lúc này vận chuyển vật tư nhiệm vụ mức độ nguy hiểm trực tiếp gấp bội. Cứ việc hắn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng ngôi đám hộ tống đội ngũ cũng chỉ có thể từ một tên nhị dạ thượng đẳng dẫn đội, mà một tên nhị dạ thượng đẳng căn bản không bảo vệ được một đội an toàn. Chương 81, Phó đội trưởng nhân tuyển. Thứ 7, A Áo Rồ Dạ theo mới tinh trong phòng ngủ tỉnh lại. Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời sáng rỡ, ngửi chính là không khí thanh tân. Nhược quả không phải quá mức xa xôi, mới tộc địa đúng là cái không sai ở lại chỗ. Rửa mặt làm ngông, an điểm tâm xong, A Áo Rồ Dạ sớm liền xuất phát hướng bộ cảnh vụ. Bộ cảnh vụ tạm thời còn lưu tại nơi xa, bởi vậy hắn đến sớm hơn xuất phát. Đuổi tới văn phòng, A Áo Rồ Dạ phát hiện Phủ Gạ Cụ cùng Tiểu Đại đã sớm tới. Tiểu Đại ngẩng đầu nhìn một chút A Áo Rồ Dạ, nhẹ nhàng cắt một tiếng, biểu đạt chính mình khinh thường. A Áo Rồ Dạ cười ha ha một tiếng, tán dương, Tiểu Đại thật chăm chỉ. Hắn vốn cho rằng Phủ Gạ Cụ liền tính chiêu người phụ tá, chính mình cuối tuần cũng phải làm chút đưa tin, chuyện tìm người. Thật không nghĩ đến Phủ Gạ Cụ chiêu Cựu Đại như thế một cái nhân viên gương mẫu, đem cuối tuần việc vặt vãnh đều bao hết. Đối với cái này, A Áo Rồ Dạ chỉ có thể nói, làm tốt lắm. Phủ Gạ Cụ thấy A Áo Rồ Dạ vào cửa, đối Cựu Đại nói, Cựu Đại, ngươi đi thông chi một chút từng cái đội trưởng, phân đội trưởng, hội nghị thường kỳ trì hoãn nửa giờ. Cựu Đại sau khi rời khỏi đây, hắn vây vây A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ, ngươi tới vừa vặn. A Áo Rồ Dạ đi lên phía trước, kéo cái ghế, ngồi tại Phủ Gạ Cụ chết đối diện. Phủ Gạ Cụ đem văn kiện đưa cho A Áo Rồ Dạ, nói, đệ tam để chúng ta phụ trách vật tư áp vận, nhưng bộ cảnh vụ cũng cần lưu lại nhân viên. Một đội một cái ni dạ thượng đẳng, vẫn là quá nguy hiểm a. A Áo Rồ Dạ đem văn kiện nhận lấy, cẩn thận lật xem. Nhân giới bởi vì có ni dạ này một đám không phải người chiến lực, bởi vậy chiến đấu thường thường là lấy ni dạ làm chủ. Chiến đấu nhân số mặc dù ít, nhưng chiến tranh độ chấn động lại tăng lên. Vô luận là phá hư vẫn là tiêu hao đều vượt xa bình thường chiến tranh. Đầu tiên là lương thực, nị dạ tuy ít, tiêu hao lại không ít. Chiến đấu kịch liệt sau đó, một cái nị dạ mỗi ngày có thể ăn 10 người phần lượng cơm ăn, là danh xứng với thực thùng cơm. Đến mức hịt gặng loại này giảm đồ ăn, mặc dù chống chọi đói, tác dụng phụ quá nhiều. Trừ phi đến chiến sự lúc khẩn cấp, mới sẽ đại lượng sử dụng. Lương thực tiêu hao rất lớn, nhẫn cụ càng là xài tiền như nước. Mỗi cái nị dạ trong tay sủ rẻ kèn, xe bòn, cú này chờ nhẫn cụ đều là tinh thiết chế tạo. Có giá trị không nhỏ. Mỗi lần giao chiến, ném ra không phải nhẫn cụ, mà là trắng bóng bạc. Nếu như nói sủ Jiken chờ nhẫn cụ là bạc, như vậy kỳ bạ cụ phủ ạ chính là tiền giấy. Trên thực tế một tấm kỳ bạ cụ phủ ạ giá trị 10 cái lớn nhất mệnh giá tiền giấy. Áp giải vật tư, ngoại trừ vận chuyển lương thực bên ngoài, còn muốn vận chuyển kỳ bạ cụ phủ ạ chờ mấu chốt quân nhu. Lần này Uchiha nhiệm vụ là hộ tống 3 cái đội ngũ vận lương tiến về biên cảnh. A Áo Rồ Dạ hỏi, lương thảo bao nhiêu, có thể sử dụng phong ấn quyển trục sao? Phu Gạ Cụ lắc đầu nói, phong ấn quyển trục toàn bộ dùng để chứa hy rằng, kỳ bạ củ phủ ạ chờ mấu chốt vật tư, lương thảo thể tích quá lớn, cần phong ấn quyển trục quá nhiều. Mà còn phong ấn quyển trục quá đắt giá, có khả năng chứa mấy chục xe lương thảo phong ấn quyển trục ít nhất đáng tiền mấy ngàn vạn lượng. Tiền tài động nhân tâm. Cái kia không chỉ có thể để lang thang nhị dạ đỏ mắt, cũng có thể để phổ thông nhị dạ làm phản. A áo rồ dạ nghe vậy, nháy mắt biết ngoại trừ ủ chỉ hạ ba cái đội ngũ bên ngoài, còn có trong bóng tối một đội ngũ phụ trách mấu chốt vật tư vận chuyển. A áo rồ dạ không có truy đến cùng, kia là bí mật, hắn không muốn quản. A áo rồ dạ nghĩ nửa ngày, nói, không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể tận lực chọn lựa tinh nhuệ, lựa chọn một đầu ẩn nấp con đường. Phu gạ củ thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn trên miệng thở dài, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. A áo rồ dạ tại tộc hội bên trên hoành không xuất thế, trí tuệ của hắn cùng ánh mắt để phủ gạ cụ cảm nhận được áp lực. Bây giờ xem ra, A áo rồ dạ trí tuệ cũng là có cực hạn. Cho chuyện xong chính sự, phủ gạ cụ nói, lần trước ngươi cùng ít chia nói cái gì? Sau khi về nhà hắn tại chính mình trong phòng ngốc thật lâu. Bất quá mấy ngày nay ta có cảm giác, hắn không thế nào bài xích ta, hình như về tới tộc nhân kháng nghị trước đó. A áo rồ dạ lông mày níu lại, nói, không có gì, ta chủ yếu nói xuống tộc trưởng nỗi khổ tâm của ngài, ít chia là cái thông minh hài tử. Hắn suy nghĩ kỹ càng liền lý giải ngài. Hắn không có bất kỳ cái gì tranh đoạt công lao ý tứ, bất quá đối với ịt triệt biến hóa, hắn vẫn là nhạc kiến kỳ thành. Không thể không thừa nhận, ịt triệt xác thực nắm giữ cực mạnh thiên phú. Nếu như thật tốt dạy bảo, hắn ngắn ngủi mấy năm liền sẽ trở thành một cái cường đại nị dạ. Uchiha nguy cơ từ phía, thêm một cái cường giả, liền nhiều một phần an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cường giả này tâm hướng Uchiha. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đại thông báo xong bộ cảnh vụ cao tầng phía sau trở về. Tại văn phòng nghỉ ngơi một chút, ba người bóp lấy thời gian tiến về phòng họp. Mọi người ngồi, Phù Gạ Cụ nói gõ bàn một cái nói, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhan thoại nói ít, ta trực tiếp bắt đầu. Lần này đề tài thảo luận thứ nhất là hộ tống đội lựa chọn. Lần này chúng ta bộ cảnh vụ phụ trách hậu cần vật tư áp giải, tổng cộng 3 cái hộ tống đội, cần lựa chọn 60 tên nỉ giả trung đẳng, 3 tên nỉ giả thượng đẳng. Mọi người nô nước tấp ngập phát biểu. Giặt khí rồ cũng làm nhân không cho, trước tiên mở miệng nói, ta đề cử Tạ Cụ Mạ đảm nhiệm đội trưởng. Tạ Cụ Mạ là giặt khí rồ phụ tá. Thực lực đã sớm đạt tới nhị giả thượng đẳng cấp bậc, bất quá một mực tại trong thôn công lao không đủ, không cách nào tấn thăng. Hiển nhiên giặt hỉ rổ là muốn cho Tạ Cụ Mạ một cơ hội. Có thể. Phu gạ cụ gật đầu, Tạ Cụ Mạ năng lực ta là biết rõ, mọi người tiếp tục tiến cử. Những đội trưởng khác nhộn nhịp là cấp dưới tranh đoạt lần này làm nhiệm vụ cơ hội. Ta đề cử Thương Hùng. Ta đề cử Thật Một. Phu gạ cụ nghe lấy người ứng cử danh tự, có chút nhíu mày. Đề cử người rất nhiều đều không có quá nhiều kinh nghiệm. Đem tộc nhân giao cho bọn hắn có chút không quá yên tâm. Hắn cân nhắc đến là nhiệm vụ lần này nguy hiểm, bởi vậy muốn cho mỗi cái đội ngũ đều phân phối kinh nghiệm phong phú nhị dạ thượng đẳng. Mà đối cái khác đội trưởng đến nói, nhiệm vụ lần này là tích lũy công lao cơ hội, bởi vậy thôi tuyển đều là tổ quẹp nhìn thậm chí nhị dạ trung đẳng. Cuối cùng, Phù Gạ Cụ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn nói, như vậy ba cái đội trưởng tuyển chọn Tạ Cụ Mạ, gần mạ cùng. Su ỉ chia đi. Nói thật, Uchiha Su ỉ chia là hắn bất đắc dĩ tuyển chọn. Uchiha Suichia tự cao tự đại, cũng không phải là một cái tốt đội trưởng nhân tuyển. Mà ở đội trưởng nâng nhân tuyển tập hợp, Suichia thực lực nhưng là ngoại trừ Tạ Cụ Mạ bên ngoài mạnh nhất người, chân chính đạt tới nhị dạ thượng đẳng cấp bậc. A áo rô ra nhìn thấy Phủ Gạ Cụ khó xử, nhấc tay phát biểu. Nhiệm vụ lần này mặc dù là bộ tộc ta cơ hội lập công, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ, ta đề nghị mỗi cái tiểu đội thiết kế thêm một cái phó đội trưởng, hai người hiệp thương hỗ trợ, bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi chấp hành, tộc nhân an toàn trở về. Phù Gạ Cụ hài lòng hướng A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu. Những đội trưởng khác nghe vậy, suy nghĩ một chút cũng không có phản đối. Lần này Phù Gạ Cụ không có để mặt khác bộ cảnh vụ cao tầng lên tiếng, hắn nói, phó đội trưởng liền không đề cử, ta trực tiếp bổ nhiệm, mọi người có ý kiến nhắc lại. Mặt khác bộ cảnh vụ đội trưởng đối với cái này cũng không có dị nghị. Tiểu đội thứ nhất phó đội trưởng, trong lửa. Tiểu đội thứ hai phó đội trưởng, cụ hệ này mỏm núi đá. Tiểu đội thứ ba phó đội trưởng. Đệ nhất đệ nhị tiểu đội hắn yên tâm. Chỉ tăng thêm 2 cái thực lực xuất chúng nhị dạ trung đẳng. Nhưng mà tiểu đội thứ 3 phó đội trưởng lại có chút khó chọn. Su ỷ Triệt tự cao tự đại, theo lý thuyết hẳn là cho hắn phối một cái chứng trạc phụ tá. Nhưng Su ỷ Triệt mắt cao hơn đầu, liền xem như tộc nhân, nếu thực lực không đủ, cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Muốn để Su ỷ Triệt nghe người khác ý kiến, trừ phi người kia có xuất chúng thực lực. Có thể trong tộc hiện tại nào có nhàn tản nhị dạ năng lực gáp Su ỷ Triệt một đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Phù Gạ Cụ nhìn thấy tùy ý tựa vào trên ghế làm việc gã ảo ra. Chương 82, Uchiha Suichia. Bộ cảnh vụ bộ trưởng trong văn phòng, bầu không khí quỷ dị. Bộ cảnh vụ bộ trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ bình chân như vậy, sắc mặt nghiêm túc vùi đầu làm việc công. Mà hắn hai cái trợ lý lại tại đảo ngũ. Tiểu đại ngồi tại trợ lý vị bên trên, hiếm thấy không có chăm chỉ công tác, mà là tức giận nhìn chằm chằm Phủ Gạ Cụ đối diện A ảo rồ ra. Xem như trợ lý, cái này ra hỏa chuyện gì không làm vậy thì thôi. Bây giờ tộc trưởng như vậy thưởng thức hắn, hắn vậy mà như thế không biết điều, lại muốn từ bỏ cơ hội này. Hắn không cần, cho ta a. A áo rồ dạ đối với cái này làm như không thấy, trong mắt của hắn chỉ có phủ gạ cụ, ánh mắt bên trong đều là ưu oán. A áo rồ dạ rất ủy khuất. Hắn phỏng vấn lúc đều cùng bộ thương lượng qua, nói tốt không tăng ca, nhưng hôm nay đây là có chuyện gì? Ký hợp đồng liền trở mặt không nhận người. Qua sông đoạn cầu. Lúc đầu, hắn hôm nay chuẩn bị tại hội nghị thường kỳ phía sau liền hướng phủ gạ cụ xin phép nghỉ. Về sau một lượng tuần lễ, hắn kế hoạch đi chợ đen quét một đợt công đức, thử xem công đức linh hồn 8. Nếu có hiệu quả, như vậy hắn có hy vọng nhanh chóng học được thân ngoại hóa thân, từ đây chẳng những có cái cường đại giúp đỡ, đồng thời cũng có một cái hữu hiệu bảo mệnh phương thức. Có thể là phụ gạ cụ bổ nhiệm gián đoạn kế hoạch của hắn. Hắn được bổ nhiệm làm tiểu đội thứ 3 phó đội trưởng. Mặc dù thực lực dần dần tăng lên, A áo rồ dạ đã không giống trước đây đồng dạng muốn cầu thành cả cấp lại ra khỏi núi. Nhưng hắn bây giờ thực lực tổng hợp cũng chính là cái ni dạ thượng đẳng. Tại hỏa quốc cảnh nội đánh một chút giã quái, trừ bỏ sơn tặc coi như cũng được, nhưng nếu là tham dự liên quan đến chiến tranh nhiệm vụ, cái kia nguy hiểm liền có dãy số nhân tăng trưởng. Theo nhiệm vụ giới thiệu đến xem, bây giờ hỏa quốc biên cảnh đã có không ít ẩn nút đi vào làng mây. Bọn họ hộ tống tiểu đội gặp được làng mây nhị dạ sát suất cực lớn. Nếu là gặp được phổ thông nhị dạ còn tốt, nhưng nếu gặp được nhị dạ thượng đẳng tiểu đội, gìn cờ dị kỳ, hắn cũng không cảm thấy mình còn có hạnh lại còn sống sót. Mà vận khí của hắn từ trước đến nay không tốt, ra cái hộ tống nhiệm vụ đều cùng nhị vi đánh một trận. Phu gạ cụ không biết là xử lý xong công vụ, vẫn là chịu không được gã ảo rồ ra ưu hoán ánh mắt, hắn khép lại văn kiện, cuối cùng dừng bút. Phu gạ cụ nhíu mày, vẻ u sầu ngưng tụ tại giữa lông mày, thở dài, "A ảo rồ dạ a." A ảo rồ dạ thấy thế, tay phải che chán, nói, tộc trưởng, khổ nhục kế cũng đừng dùng. Mạng muội đánh gãy trưởng bối lời nói rất không lễ phép, nhưng phủ gạ cụ có khả năng lý giải A ảo rồ dạ. Dù sao hắn lúc trước đã đáp ứng A ảo rồ dạ cho hắn tự do sắp xếp thời gian. Chuyện này tính toán ra, là hắn trái với điều ước trước, A ảo rồ dạ không có trong buổi họp phản bác hắn chính là cho hắn mặt mũi. Bất quá, chuyện này thật đúng là không phải là A ảo rồ dạ không thể. Trong tộc phần lớn tinh anh đã tham chiến. Trong thôn đóng giữ người bên trong chỉ có khả năng cùng sủ ỉ trịa chống lại người bất quá hai ngón số lượng. Mà trong đó tư lịch so sủ ỉ trịa thấp, có khả năng cho hắn làm phụ tá, chỉ có A áo rồ dạ một người. Hộ tống nhiệm vụ là thôn bàn giao cho Uchiha tất nhiên tiếp thu cái này nhiệm vụ, liền xem như chết, cũng muốn đi chấp hành. Nhưng mà, ta là Uchiha tộc trưởng, ta có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ, bảo vệ đệ tử trong tộc. Lấy tình động không được, phụ gạ củ lấy lý giải. Tạ cụ mà, gần mà nơi đó ta rất yên tâm, nhưng sủ ỉ trịa. Hắn kiêu ngạo nhưng khác biệt tục vụ, cần phải có người ở bên chỉ điểm. A áo rồ dạ xua tay, không mặn không nhạt nói, để hắn làm tay chân đúng không? Phu gạ cù nghe vậy cười một tiếng, biết A áo rồ dạ đáp ứng, không sai, có thể hiểu như vậy. A áo rồ dạ nói, ta đáp ứng đi, nhưng có điều kiện. Bản thân hắn là không muốn đi, nhưng hắn có thể cự tuyệt sao? Cự tuyệt nhất thời thoải mái, nhưng cùng phu gạ cù hữu hảo quan hệ có lẽ liền phá diệt. Phu gạ cù bắt đầu đứng tại gia tộc lập trường, Nasus đã tiến về thành kỳ họ tổ. Mà ít triệu cũng tại dần dần thay đổi tam quan. Gia tộc chính hướng đi phương diện tốt, hắn không muốn để cho cố gắng trước đó kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Phu gạ cú nghe vậy, phóng khoáng nói, ngươi có điều kiện gì, mau chóng mở miệng. Chỉ cần tại chức quyền của ta phạm vi bên trong, ta tuyệt không nói hai lời. A áo rồ dạ cũng không nhăn nhó, nói thẳng, ta nghĩ vào nhà tộc kho xem xét, học tập bên trong nhân thuật. Phu gạ cú nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói, có thể. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút, nói bổ sung, tộc trong kho nhận thuật phong phú. Dù không có cổ nổ hạ cất giữ nhiều, nhưng cũng là quán quân tất cả nhân tộc. Bất quá, bên trong nhân thuật uy lực không lớn, phần lớn là chút cấp thấp nhân thuật. Gia tộc chân chính truyền thừa bí thuật cường đại cũng không có cất giữ trong tộc kho bên trong. Hắn sợ A áo rồ dạ không biết được tộc kho nội tình, đi vào đi sau hiện nay cùng tưởng tượng khác biệt, sinh ra oán hận. A áo rồ dạ đương nhiên biết, ý giả nạ mỉ chờ cường đại bí thuật tự nhiên là nắm giữ tại tộc trưởng chờ cao tầng trong tay, tộc trong kho đoán chừng chất đống đều là ủ trì hạ chiến lợi phẩm. Nhưng hắn cần chính là những cái kia. Ngàn vạn nhân thuật, trong đó có bao nhiêu có thể kích phát thiên thư, phản hồi thần thông. Bất quá, hắn cũng không thể dạng này cùng phủ gạ cụ giải thích. Hắn đột nhiên hỏi, tộc trưởng, ngươi biết giấc mộng của ta là cái gì? Phủ gạ cụ nghi ngờ nói, là cái gì? A áo rồ dạ cười nói, học được nhận giới tất cả nhân thuật. Phủ gạ cụ ngạc nhiên. Tại tất cả tình báo bên trong, mặc dù có A áo rồ dạ tinh thông hỏa độn tình báo, nhưng hắn am hiểu nhất từ trước đến nay đều là nhẫn cụ ném. A áo rồ dạ đứng dậy. Cùng phủ gạ cụ phất tay tạm biệt. Ra bộ cảnh vụ văn phòng, A áo rồ dạ đột nhiên phát hiện chính mình kỳ thật không lỗ. Chính mình nói là mỗi tuần công tác 2 ngày, nhưng kỳ thật cái này 2 tuần đều là chỉ tham gia xuống bộ cảnh vụ hội nghị thường kỳ, sau đó liền chạy. Giảng đạo lý, bộ cảnh vụ bộ trưởng trợ lý tiền lương rất thơm, hắn cầm phần này tiền lương, xác thực nên làm chút chuyện. Huống chi, đây chính là Uchiha tộc kho A. Kakashi có thể bằng vào một cái xạ rỉn gặng phim gốc một đống nhân thuật, như vậy Uchiha đâu? Năm này tháng nọ tích lũy, bên trong nhận thuật chắc là nhiều vô số kể. Ôm trong ngực dạng này chờ mong, A Áo Rồ Dạ ngày hôm sau chạy tới thứ 9 sân huấn luyện. Thứ 3 hộ tống tiểu đội xuất phát ngày tháng là tại hạ thứ 2, cuối tuần là tiểu đội thứ 3 tập kết cùng biết nhau thời gian. A Áo Rồ Dạ đi vào sân huấn luyện, phát hiện đã có không ít tộc nhân đến, bọn họ top 5 top 3 tại nói chuyện phiếm. Cuối cùng có thể ra thôn, từ khi tiến vào bộ cảnh vụ, ta đã hơn mấy tháng đều không có ra thôn. Vậy lần này chẳng phải là vừa vặn như ngươi mong muốn. Hai người các ngươi đừng như thế buông lòng a. Nhiệm vụ lần này lúc hộ tống Lương Thảo đi tiền tuyến, 10 phần nguy hiểm. Nghe nói lần này dẫn đội có thể là Sù Y Chia Lao Đại, xem ra chúng ta là tự nhiên kiếm được công lao. Lại nói lần này còn có một cái phó đội trưởng, kêu cái gì à Áo Rồ Dạ à? Ta nghe nói qua, hình như hắn thực lực cũng không tệ, tuần trước hắn vừa bay đao liền giải quyết một cái gián điệp. Cái kia gián điệp nghe nói là nhị dạ thượng đẳng. Làm sao có thể? Sù Y Chia đại nhân cũng là mới tổ quật nhìn. À Áo Rồ Dạ nghe lấy các tộc nhân nghị luận, có lo lắng, cũng có mừng thầm. Lo lắng chính là, các tộc nhân xác thực lâu dài sơ chiến trận, chỉ có lòng kiêu ngạo, không có lâm chiến đề phòng. Mừng thầm chính là, chính mình lại có một chút nho nhỏ uy danh. Nghe hội nghị luận, A Áo Rồ Dạ đi tới tộc nhân phía trước. Ho nhẹ hai tiếng, A Áo Rồ Dạ chuẩn bị phát biểu. Bên cạnh một cái tộc nhân ân cần nói, ngươi không sao chứ? Sinh bệnh tham gia nhiệm vụ A. Không đợi A Áo Rồ Dạ giải thích, trong đám người truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Su ỉ chia đại nhân đến rồi. Ánh mắt mọi người tùy theo mà đi, A Áo Rồ Dạ cũng là. Người tới không hề xuất chúng, nếu bàn về mặt dung mạo, vẹn vẹn cái phổ thông người qua đường. Nhưng ôm ấp một kiếm, nhuệ khí hiển thị rõ. Mọi người vẹn vẹn cùng hắn hơi chút đối mặt, con mắt liền cảm nhận được một tia như kim châm. Chương 83, xuất phát chuẩn bị trước. Nhìn thấy Uchiha Suichia một nháy mắt, A Áo Rồ Dạ chỉ muốn đến bốn chữ, phong mang tất lộ. Rất rõ ràng, Suichia là cái kiếm khách, rất mạnh kiếm khách. A Áo Rồ Dạ mặc dù không phải kiếm khách, nhưng hắn biết Suichia còn chưa đủ mạnh. Nhìn qua đông đảo tiểu thuyết A Áo Rồ Dạ biết, bá khí lộ ra ngoài chính là cao thủ, nhưng tuyệt không phải siêu cấp cao thủ. Cao thủ chân chính phần lớn là phản pháp quy chân, biết thu liễm. Nhẫn giới cũng đồng dạng. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ là cổ nổ hạ trong lịch sử mạnh nhất kiếm khách, mỗi cái mới vừa lần đầu nhìn thấy hắn người đều tưởng rằng hắn chỉ là cái hiền lành tóc trắng đại thúc. Không có người nghĩ đến hắn là giết đến làng cắt sợ hãi nanh trắng làng lá. Không có người nhìn thấy phong mang của hắn, đó là bởi vì nhìn thấy hắn phong mang người đều chết hết. A Áo Rồ Dạ rất sớm đã minh bạch đạo lý này. Hắn biết thu liễm phong mang của mình, cũng hiểu được khi nào hiện ra phong mang. Đây chính là hắn vì cái gì có khả năng đánh giết hai cái nỉ dạ thượng đẳng, đồng thời cùng nỉ ủ gỉ tổ đội tổn thương nguyên nhân. A Áo Rồ Dạ chuẩn bị tiến lên chào hỏi, lại bị vừa rồi như quen thuộc tộc nhân kéo đến trong đám người. Huynh đệ, đừng ngăn tại phía trước, nơi đó là đội trưởng đứng. Nói xong, hắn có chút hâm mộ nhìn xem chậm rãi đi tới Sủ Ủy Chia, nói, thật ghen tị hắn, tuổi còn trẻ thực lực liền như thế cao cường, nhiệm vụ lần này sau đó, chắc hẳn liền có thể tấn thăng nỉ dạ thượng đẳng đi. Cùng tộc nhân khác đối Sủ Ỷ Triệu cùng nhiệt khác biệt, trong mắt của hắn mặc dù có cực kỳ hâm mộ, nhưng cùng lúc vậy mà còn bao hàm một chút kiêu ngạo. A Áo Rồ Dạ kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng không kém, về sau cũng có cơ hội. Mặc dù mới vừa rồi là hắn không có chú ý, nhưng cái này tộc nhân vậy mà một cái liền đem hắn kéo vào đám người, tất nhiên có mấy phần chỗ kỳ lạ. Hắn vậy mà không có chú ý tới, cũng không có ngay lập tức thoát khỏi, có chút ý tứ. Huống hồ ủ trí hạ nhất tộc chỉ cần có nị dạ tư chất, hậu kỳ đều có nhìn trở thành nị dạ thượng đẳng. Mặc dù bọn họ khả năng không hề kỳ vọng, bởi vì có đôi khi lực lượng đại giới quá khổng lồ. Cảm ơn ngươi à, bất quá ngươi ánh mắt không ra thế nào, ta so Sủ Ỷ Triệu có thể kém nhiều. A Áo Rồ Dạ không có cùng hắn tranh luận, đưa mắt nhìn Sủ Ỷ Triệu trên thân. Sủ Ỷ Triệu đi đến tộc nhân trước mặt, liếc nhìn toàn thể. Ta là Ủ Chi Hạ Sủ Ỷ Triệu, chính là các ngươi nhiệm vụ lần này đội trưởng. Ghi nhớ ta cái này khuôn mặt, sau này các ngươi nhất định phải theo khiến mà đi. Nói xong, không có đã không có huấn luyện xuống trận hình, cũng diệt có nhận biết những người khác ý tứ. Nói thẳng, giải tán. Mọi người một mặt một bước, mờ mịt đối mặt, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Mà Su Y Chia đã quay người chuẩn bị rời khỏi. Hắn hôm nay còn muốn tu luyện, không có thời gian lãng phí ở buồn chán sự tình bên trên. A Áo Rồ Dạ im lặng cười bên dưới, sau đó cất cao giọng nói, chậm đã. A Áo Rồ Dạ thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng xuất hiện tại mọi người bên tai. Đứng tại bên cạnh hắn mấy người trợn mắt há hốc mồm, nghĩ không ra có ai dám đi chất vấn Su Y Chia quyết định. Su Y Chia nghe vậy quay đầu. Sắc bén ánh mắt ngay lập tức đã nhìn chằm chằm A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ đón hắn ánh mắt tiến lên hai bước, nói, tự giới thiệu mình một chút. Su Y Chia ngắt lời nói, Uchiha A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu. Ta biết, ngươi là thứ ba hộ tống đội phó đội trưởng. Thanh âm của hắn lãnh đạm mà khô khốc, mệnh lệnh của ta, ngươi có ý kiến. Liền xem như chất vấn, ngữ khí của hắn vẫn không có chập trùng. Nhưng hắn ánh mắt sắc bén lại, trong đó mơ hồ có thể thấy được đao quang kiếm ảnh. Mọi người nhìn hướng Su Y Chia. Con mắt phảng phất bị kim châm, nhịn không được con người co rụt lại. Mà A Áo Rồ Dạ lại sắc mặt như thường, không chớp mắt nhìn thẳng hắn. Su Ỷ Chia khí thế bừng bừng phấn chấn. Mãnh liệt khí thế giống như liên miên bất tuyệt kiếm chiều, mọi người tại đây đều cảm thấy trái tim băng giá. Mà ở vào trung tâm phong bạo A Áo Rồ Dạ lại phảng phất gió mát lướt nhẹ qua mặt. Đối mặt sủ ỉ chìa khóa chặt, A Áo Rồ Dạ nghĩ đến lúc trước tại tộc hội bên trên bị phủ gạ cụ áp chế tình cảnh. Lúc ấy, phủ gạ cụ vốn định trực tiếp dùng khí thế chấn ép. Nhưng mà phủ gạ cụ rất nhanh liền phát hiện bằng vào khí thế không cách nào ràng buộc A Áo Rồ Dạ, thế là mới sử dụng định thân thuật. Phủ gạ cụ còn không thể dùng khí thế áp chế mấy tháng trước A Áo Rồ Dạ, càng không nói đến kém phủ gạ cụ rất nhiều sủ ỉ chìa. A Áo Rồ Dạ chính tay đâm hai cái nỉ dạ thượng đẳng. Đồng thời cùng hai vị nhị ủ gỉ tổ giao thủ về sau, nhị dạ thượng đẳng cấp bậc khí thế với hắn mà nói đã vô dụng. Hắn chậm rãi đi đến Su Ỉ Chia trước mặt. Su Ỉ Chia trong mắt đã chỉ còn lại A Áo Rồ Dạ, tay đã cầm chuôi kiếm. A Áo Rồ Dạ hòa nhã nói, ta không có ý kiến, nhưng có một ít đề nghị. Không có ý kiến là đối Su Ỉ Chia tôn trọng, có đề nghị là đối Su Ỉ Chia thành tựu không đồng ý. Hắn không muốn cùng Su Ỉ Chia lên xung đột, chỉ là muốn tận lực cam đoan tộc nhân an toàn. Su Ỉ Chia nghe rõ hắn ý tứ, vung ra chuôi kiếm, cũng thu hồi khí thế. Mọi người cảm thấy buông lỏng, thở phào mấy hơi thở, cảm giác sống lại. Su Ỉ Trịa trên dưới đánh giá A Áo Rồ Dạ vài lần, nói, ta có chút tin tưởng ngươi một đao đeo đầu gián điệp nhị dạ thượng đẳng. Sau đó hắn hỏi, đề nghị gì? A Áo Rồ Dạ nói ra, lần này là vận chuyển lương thảo, mặc dù tổng hợp tỷ số thương vong không tính cao nhất nhiệm vụ, nhưng nhiều lần gặp được tập kích vận chuyển đội tử thương so sánh với tiền tuyến còn mãnh liệt. A Áo Rồ Dạ đặc biệt cất cao giọng, hắn không chỉ là vì thuyết phục Su Ỉ Trịa, cũng là vì tỉnh táo tộc nhân. Vì không đến mức gặp được nguy hiểm lúc, hộ tống đội thương vong thảm trọng. Xem như đội trưởng, có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ tại sơ kỳ để bọn họ làm chút huấn luyện cùng chuẩn bị. Su Ỉ Chia nghe xong nhẹ gật đầu, nói, có đạo lý, cái kia huấn luyện liền giao cho ngươi. Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời khỏi. A Áo Rồ Dạ giữ chặt tay của hắn, cái này không nên là đội trưởng ngươi nhiệm vụ sao? Từ trước đến nay chỉ có ta A Áo Rồ Dạ bỏ bê công việc thời điểm, nào có tăng ca thời điểm. Su Ỉ Chia bỏ qua một bên A Áo Rồ Dạ, nói, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. A Áo Rồ Dạ hỏi, cái gì? Su Ỉ Chia dưới chân chuột bộc phát, xuất hiện ở nơi xa. Tu luyện. Ta muốn tăng lên chính mình thực lực, tốt bảo vệ tộc nhân. Nghe lấy trên không lưu âm, A Áo Rồ Dạ sắc mặt đen lại. Gần nhất đầu tiên là bị tộc trưởng bắt lính, bây giờ lại bị Su Ỉ Chia ném nổi, thật sự là thời giờ bất lợi. Chẳng lẽ là đoạn thời gian trước bỏ bê công việc quá cản rỡ? A Áo Rồ Dạ ngay tại nghĩ lại, đột nhiên cảm giác được có người tới gần. A Áo Rồ Dạ phó đội trưởng, có dặn dò gì sao? Cha hỏi chính là cái kia như quen thuộc tộc nhân. A Áo Rồ Dạ hoàn hồn, quay người đối mặt mọi người. Toàn thể đều có, xếp hàng, nghỉ, nghiêm. Thời gian khẩn cấp, nói ngắn gọn, ta chủ yếu huấn luyện mấy điểm. Thứ nhất, nghe theo mệnh lệnh. Gặp được tình huống khẩn cấp, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Ta để các ngươi chạy, liền lập tức chạy cho ta, đừng nghĩ ăn mặc anh hùng. Thứ hai, nếu như gặp phải tập kích, đội ngũ bị cắt chém, đệ nhất yêu cầu là cam đoan chính mình an toàn, sau đó mới tìm đồng đội. Tại một trận ánh mắt kinh ngạc bên trong, A Áo Rồ Dạ bắt đầu đối thứ ba hộ tống đội huấn luyện. Hắn không có dạy đội viên nghiêm chỉnh khẩn cấp biện pháp, đội ngũ trận hình, đương nhiên hắn cũng sẽ không là được rồi. Hắn chủ yếu dạy đội ngũ tại gặp được cường lực đội ngũ tập kích lúc làm sao bảo mệnh, đảm mệnh. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, A Áo Rồ Dạ kết thúc hắn loạn thất bát tao huấn luyện, thả mọi người trở về cùng người nhà tạm biệt, làm chuẩn bị cuối cùng. Mà A Áo Rồ Dạ chính mình cũng về nhà mới của mình, thu thập nhất cụ. Trước cửa nhà, A Áo Rồ Dạ gặp không ngừng bồi hồi Ít Chia. "Lão sư." Ít Chia chạy tới, đưa lên một cái sách nhỏ. Đảm đương không nổi. Nói xong, hắn nhận lấy sách nhỏ. Ít Chia nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười nói, đây là ta đối hai vấn đề trả lời, hy vọng mời không ca có khả năng đối ta trả lời cảm thấy hài lòng. A Áo Rồ Dạ xem tập có chút dày, vì vậy nói, ta trở về từ từ xem. Ít Chia nhẹ gật đầu, chúc phúc nói, A Áo Rồ Dạ ca, ngươi nhất định muốn bình an trở về à. A Áo Rồ Dạ hít sâu một hơi, cảm thấy trong cõi u minh đợt tăng thêm. Chương 84, Nị Dạ sóng quốc phục kích. Thứ hai, ánh nắng tươi sáng, gió thu mát mẻ, thích hợp đi xa. Ba cái vận chuyển đội ngũ tại gia cổ nổ hạ không lâu sau liền tách ra. Vô luận là ở đâu cái ngành nghề, phá hư dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng. Nị dạ là phá hư người trong nghề, bởi vậy ba cái vận chuyển đội nhất định phải tách ra, nếu không rất dễ dàng bị địch nhân tận diệt. Toàn bộ thứ ba vận chuyển đội là một cái khổng lồ đội xe. Tiểu đội thứ ba bị chia làm ba cái tiểu đội, mỗi đội 7 người, phân biệt bảo vệ đội xe tiền trung hậu. Phía trước tiểu đội lấy A Áo Rồ Dạ cầm đầu, phụ trách trinh thám cùng cảnh giới. Bên trong mới tiểu đội thì để Su Ỉ Chia toa chấn, bảo vệ trọng yếu nhất lương thảo, thiết giáp những vật này tiền. Phía sau tiểu đội trưởng là Sương Tây, hắn là cái kinh nghiệm phong phú nhị dạ trung đẳng, tư lịch không tầm thường, bảo vệ phía sau. Đội xe không nhanh không chậm tiến lên, A Áo Rồ Dạ thì ngồi tại lắc lư trên xe ngựa nhìn xem Ỉ Chia nộp lên bài tập. Sách nhỏ bên trên chữ viết thanh tú hợp quy tắc. Chữ như người, thấy cái này chữ liền có thể biết trang sách chủ nhân tinh tế tâm tư. A Áo Rồ Dạ ca hai vấn đề để ta trắng đêm khó ngủ, sau khi trở về ta minh tư khổ tưởng, thậm chí lên lớp cũng không khỏi thất thần. Suy nghĩ rất lâu, ta cuối cùng có đáp án của mình. A áo rồ dạ ca hai vấn đề, là muốn để ta biết. Ta truy cầu hỏa chi ý chí có thể, nhưng không nên đem hắn áp đặt cho những người khác, nhất là đánh lấy đại nghĩa danh tự, khiến người khác vì thế hy sinh. Còn có chính là, hồ cả chờ cổ nổ hạ cao tầng chỉ là cổ nổ hạ đẩy ra người phát ngôn, mà không phải cổ nổ hạ bản thân. Nhìn thấy cái này A áo rồ dạ không khỏi lộ ra tiêu ý, khóe miệng cong lên một cái mỹ lệ độ cong. Ít chia không hổ là cái thông tuệ hải tử, chính mình ý tứ hắn hoàn toàn hiểu. Lật ra trang kế tiếp, A áo rồ dạ nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Không hổ là ngươi, ít chia. A áo rồ dạ cũng không biết mình lúc này là tâm tình gì. Ít chia minh bạch những này, nghĩ không phải đứng tại gia tộc lập trường vì gia tộc chống lại, mà là cân nhắc muốn để Uchiha dung nhập Cổ Nổ Hạ. Hắn cho rằng Uchiha bây giờ bị Cổ Nổ Hạ cao tầng ở vực vô căn cứ, cùng Cổ Nổ Hạ cắt cách, không chỉ là Cổ Nổ Hạ cao tầng vấn đề, Uchiha cũng tồn tại vấn đề. A áo rồ dạ giáo dục bỏ đi hắn đi cao tầng lộ tuyến ý nghĩ, lần này hắn không nghĩ không ngừng nhượng bộ, hy sinh lợi ích của gia tộc. Hắn nghĩ là để Uchiha thả xuống cao ngạo, dung nhập Cổ Nổ Hạ. Nói thật, ít chia ý nghĩ không thể nói có lỗi. Quân dân mối tình cá nước có cái gì sai đâu đâu. Nhưng mà Cổ Nổ Hạ cao tầng sẽ trơ mắt nhìn xem Uchiha đi thắng được dân tâm. Mà còn, A áo rồ dạ nhìn xem có chút người ngoài ở tại liền lạnh lên mặt tộc nhân, lắc đầu. Cái này đời Uchiha giáo dục đã định hình, thời gian ngắn là không cách nào thay đổi. Mà càng xa xưa tương lai, Uchiha có thể hay không tồn tại vẫn là cái vấn đề. A áo rồ dạ đi ra buồng xe, ngồi tại phu xe bên cạnh. Xe ngựa không ngừng sốc nảy, nhìn xem biến hóa tình cảnh, A áo rồ dạ suy nghĩ sâu xa cũng theo đó phát tán. Ít chia đứa nhỏ này, đại ái vô biên a. Phu gạ cụ đến cùng làm sao dạy a? Tiếp xuống nên dạy hắn cái gì đâu? Nhất định phải để hắn nhận thức đến gia tộc diệt vong chỉ ở trong một sớm một chiều, dung không được chậm rãi cải cách. Ngoài ra, muốn hay không dẫn hắn kiến thức tiếp theo chút hắc ám. Đương nhiên, A áo rồ dạ nghe được có người kêu chính mình. Phó đội trưởng. A áo rồ dạ hoàn hồn, chạm mặt tới chính là một cái khuôn mặt quen thuộc. Shigo, ngươi liền điều tra tốt. Shigo là ngày hôm qua cái kia giữ chặt hắn bộ cảnh vụ nhì dạ trung đẳng, hôm nay phân đội, A áo rồ dạ đem hắn bỏ vào tiền đội. Ngày hôm qua ỉ trịa phở lạt để A áo rồ dạ kinh hãi, hôm nay theo già thôn bắt đầu liền để tộc nhân luân phiên điều tra. Shigo nói, điều tra xong, vừa ra Cổ Nổ Hạ, đừng nói sơn tặc thổ phỉ, liền cái lưu dân đều không có. Không nên khinh thường, coi như làm quen một chút kỹ năng. A áo rồ dạ nói, lâu dài không cần, lúc trước lao sư dạy kỹ năng đều ngượng tay đi. Dùng nhiều dùng. Shigo một mặt ai oán. Hắn một cái bộ cảnh vụ nhì dạ trung đẳng, điều tra kỹ năng nơi nào sẽ ngược tay. Hắn cảm thấy ngày hôm qua chính mình không cẩn thận liền đắc tội cấp trên, bây giờ bị làm khó dễ. A áo rồ dạ đối hắn ai oán làm như không thấy. Không cần buông lỏng, tiền đội 6 người 2 người một tổ, mỗi canh giờ đổi một lần, luân phiên điều tra. Sự thật chứng minh, A áo rồ dạ cẩn thận rất không cần thiết. Cổ Nổ Hạ xung quanh sớm đã bị trong thôn nhì dạ cày đến quét tới, không có khả năng có nửa cái cá lọt lưới. Hai ngày trôi qua, vận chuyển đội xe cũng không có gặp được bất kỳ tập kích. Liền sơn tặc giặc cỏ đều không có gặp được một chi. Tiểu đội dần dần nhẹ nhõm, điều tra cường độ cũng giảm bớt rất nhiều. Một ngày này, đội xe đang muốn thông qua một cái khu rừng rậm rạp. A áo rồ dạ đột nhiên nói, "Ngừng." Theo A áo rồ dạ quát lạnh một tiếng, toàn bộ đội xe cấp tốc dừng lại. Su ỉ chia nháy mắt xuất hiện tại trung ương xe ngựa nóc xe, nhìn xung quanh khắp nơi. Shigo chờ tiền đội sau cái nì dạ trung đẳng cấp tốc vây đến A áo rồ dạ phía trước. Su ỉ chia thuấn thân đến A áo rồ dạ bên cạnh, ánh mắt lộ ra nghi vấn chi sắc. A áo rồ dạ nói, phía trước rừng cây có vấn đề. Xin gỗ mấy người nghe vậy bận rộn mở ra xạ dìn gẳng hướng trong rừng nhìn. Rừng cây trước mắt yên tĩnh không tiếng động, cũng không có bất cứ gì thường nào. Nhưng mà nào có yên tĩnh như vậy mậu rừng. Sáu người sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Phía trước bọn họ từng đơn giản điều tra qua, nhưng không có phát hiện gì thường. Ta đi xử lý. Thật xin lỗi, phó đội trưởng. Xin lỗi cùng chờ lệnh âm thanh không dứt bên hai. Su ỉ chia thấy thế, không có giọng khách gát giọng chủ, tùy ý A áo rồ dạ xử lý. Ngâm miệng. A áo rồ dạ quát, an toàn thứ nhất, cẩn thận làm chủ. Xem ra ta dạy cho các ngươi quên hết rồi. Địch nhân giấu tại chỗ tối, thực lực còn không biết, các ngươi từng cái cứ như vậy vội vã chịu chết. A áo rồ dạ liếc nhìn từ đầu đến cuối không có nói chuyện Shigo, hỏi, Shigo, ngươi xem nên xử lý như thế nào? Shigo liếc nhìn Su Ichia, sau đó lại cúi đầu. Su Ichia cau mày nói, có ý nghĩ gì liền nói. Shigo cái này mới ngẩng đầu lên nói, phóng hỏa thiêu rừng. A áo rồ dạ mặc dù hiếu kỳ Su ỉ chia cùng xỉn gỗ quan hệ, nhưng vẫn là thỏa mãn nhẹ gật đầu, cuối cùng là có người học được một chút đồ vật. Xỉn gỗ. Tại. Tiên đội giao cho ngươi chỉ huy, xử lý tốt trong rừng ẩn nút lang thang nhị dạ. Vâng. Xỉn gỗ linh mệnh, mang theo mặt khác đồng đội muốn mậu rừng đi đến. Mấy người vừa mới rời khỏi, Su ỉ chia lại hỏi, trong rừng tiềm ẩn có không ít nhị dạ, liền để bọn họ đi giải quyết. Áo Rồ Dạ trả lời, cũng không thể cái gì đều để chúng ta ra tay đi. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Hắn trên đường đi cảnh giác là thật, nhưng cũng đồng thời là vì rèn luyện xỉn gỗ đám người. Bộ cảnh vụ nhị dạ trung đẳng mặc dù thực lực không tệ, nhưng tại Cổ Nổ Hạ kinh lịch rất ít, phần lớn thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Bây giờ đi ra, hắn đương nhiên phải để mọi người kinh lịch chút mưa gió. Trong rừng tuy có mười mấy nhân vật nổi tiếng sóng nhị dạ, nhưng ủ chỉ hạ nhị dạ vốn là nên có lấy một địch nhiều năng lực. Huống chi liền tính sự tình có bất chắc, hắn cùng Sủ Y Chia ở đây, tự nhiên có thể kịp thời xuất thủ. Nhìn xem lãnh đạm Sủ Y Chia, A Áo Rồ ra hỏi, ngươi cùng Xỉn Gỗ là quan hệ như thế nào? Sủ Y Chia nói, hắn là Kata. A Áo Rồ ra liếc nhìn Sủ Y Chia, có hy vọng rồi mắt Xỉn Gỗ bóng lưng, khe khẽ lắc đầu. Hai huynh đệ thật có ý tứ, đệ đệ so cả cả còn uy nghiêm. Ân, chính mình muốn hướng Sủ Y Chia học tập a. Trong rừng, hơn 10 nhân vật nổi tiếng sóng nhị dạ lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại thân cây về sau. Cùng phổ thông lang thang nhị dạ khác biệt chính là, bọn họ bóng loáng đầy mặt, trang bị hoàn mỹ. Bọn họ là một đám không nhà để về nhị dạ, có rất nhiều làng nhị dạ bị diệt, có rất nhiều phản bội chạy trốn ra thôn. Tại kinh lịch đơn đả độc đấu bị nghiền khắp nơi tán loạn về sau, bọn họ gia nhập cái này lang thang nhị dạ tạo thành tiểu đội. Bằng vào nhị dạ cao siêu thân thủ cùng cực mạnh lực cơ động, chạy trốn gây án, bọn họ trôi qua có chút thoải mái. Lúc đầu bọn họ dạng này lang thang nhị dạ tiểu đội là sẽ không tiến vào ngũ đại quốc. Bất quá, bây giờ làng mây cùng Cổ Nổ Hạ giao chiến, không rảnh bận tâm. Bọn họ quyết định bí quá hóa liều. Dù sao nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn là cùng tồn tại. Chương 85, rèn luyện đội viên. Nhìn xem ngoài rừng dần dần tới gần 6 cái nhị dạ làng lá, chạy nhị dạ sóng quốc người thủ lĩnh dương lên tay. Mặt khác chạy nhị dạ sóng quốc người ánh mắt tùy theo tụ tập đến hắn cái kia thô giáp trên bàn tay. Chỉ chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, liền dốc toàn bộ lực lượng. Nào nghĩ tới ngoài rừng 6 cái nhị dạ làng lá đột nhiên ngừng chân không tiến. Chính kinh ngạc ở giữa, 6 cái hỏa cầu thật lớn liền tràn ngập tầm mắt của bọn họ. Mùa thu cây cối vốn là khô héo, dưới cây tràn đầy lá rụng. Hỏa cầu nướng cái này không khí, hỏa cầu chưa tới, dưới cây lá rụng đã không có hỏa tự đốt. Mắt thấy thế lửa liền muốn thai hỏa mọi người, chạy nhị dạ sóng quốc người thủ lĩnh không lo được cẩn tàng, nháy mắt nhảy đến cây cối đỉnh, hai tay kết ấn. Phong độn đại đột phá. Cuồng phong xoay quanh, to lớn phong nhận chém về phía hỏa cầu. Ven đường đem bọn hắn trước người cây trong rừng toàn bộ loại bỏ. Theo cơn gió lơi đao quét dọn đi ra con đường, 17 nhân vật nổi tiếng nhị dạ sóng quốc người nháy mắt vọt ra. Phong nhận xuất hiện trong nháy mắt, A Áo Rồ Dạ cùng Sủ Ỉ Triệt liền biết gặp được quặng dương cứng. Phong độn đại đột phá chỉ là cấp C nhận thuật, nhưng đối phương thi triển ra uy lực lại siêu cấp C nhận thuật nên có uy lực. Nhị dạ thượng đẳng. Sủ Ỉ Triệt đã cầm chuôi kiếm, kìm hãm không nổi sao động tâm. Thôn nhỏ nhị dạ thượng đẳng mà thôi. Chạy nhị dạ sóng quốc người bên trong sẽ không xuất hiện ngũ đại làng nhị dạ thượng đẳng. Bởi vì so sánh chạy nhị dạ sóng quốc người, bọn họ có càng nhiều lựa chọn, ví dụ như tiền thưởng nhị dạ. Su Ỉ Chia nhíu mày, nói, đây chính là nhị dạ thượng đẳng, mà còn số lượng địch nhân 3 lần tại bọn hắn. Thì tính sao? Chúng ta ủ chi hạ tinh anh cái nào không phải dùng ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. A Áo Rồ Dạ liên tiếp hỏi lại, sau đó nói, bọn họ đều là nhìn, không còn là vừa ra trường học nhị dạ nữ bi. Su Ỉ Chia không nói gì một lát. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn họ không có thương vong. Thụ thương là khẳng định, nhưng chết người tuyệt sẽ không là Uchiha. A Áo Rồ Dạ lúc này đã mở ra xạ dị gẳng, nơi xa tình cảnh có thể thấy rõ ràng. Hắn hai chân bên trên kèm theo lên trạ cơ dạ, chớp mắt liền có thể đến phía trước. Càng quan trọng hơn là, Trảm Tiên Phi Đao lúc này đã an tĩnh nằm ở trong tay của hắn. Hắn tin tưởng, phi đao của mình khẳng định so với đối phương nhị dạ thượng đẳng xuất thủ càng nhanh. Su Ỉ Chia nhìn chằm chằm A Áo Rồ Dạ trong tay phi đao nhìn rất lâu, nói, đây chính là bêu đầu nhị dạ thượng đẳng phi đao. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nha. A Áo Rồ Dạ thản nhiên nói, đó là bởi vì ngươi không thấy được phong mang của hắn. Su Ỉ Chia còn muốn lại hỏi, lại nghe A Áo Rồ Dạ nói, muốn giao thủ. Nhị dạ sóng quốc đội ngũ xông ra rừng rậm, nên đón bọn họ chính là ủ trì hạ hoa thức nhẫn cụ phần món ăn. Su Dạ Kèn, cú nải thậm chí phong ma Su Dạ Kèn các loại nhẫn cụ cái gì cần có đều có, rất nhanh liền có người ăn uống no đủ nằm xuống đất. Nhưng mà liền tính như vậy, cũng có 13 người xông phá nhẫn cụ phong tỏa. Đồng bạn tử vong không có để đám này kẻ liều mạng đánh mất dũng khí, ngược lại kích thích bọn họ khí thế hung ác. Giết bọn hắn, là bờ giếng, lòng ra báo thủ. Nị dạ sóng quốc đầu lĩnh hét lớn một tiếng, sau đó dẫn đầu phóng tới ủ chỉ hạ 6 người. Xin gỗ xem như đội trưởng, trực tiếp tiến lên chặn hắn. Binh đối binh, tướng đối với tướng, rất nhanh song phương đánh giáp lá cả, sau đó ăn ý chia làm 6 cái chiến đoàn. Chạy nị dạ sóng quốc người muốn phát huy người một nhà nhiều ưu thế, chia cắt địch nhân, nhanh chóng giải quyết. Mà ủ chỉ hạ thì muốn kéo dài khoảng cách, cho chính mình xê dịch không gian. Song phương giao thủ một cái, liền phát hiện đối phương không phải tên soán sĩnh. Nhóm này nị dạ sóng quốc khắp nơi gây án, cũng không phải là lần thứ nhất đối tập kích nị dạ đội ngũ, đối ngũ đại quốc nị dạ không có chút nào e ngại chi tình. mỗi người bọn họ trong tay đều có bản lĩnh, khinh thường tại đi cướp bóc người bình thường, lại không dám đi làm tiền thưởng nghĩ ra, cái này mới tại đầu lĩnh dẫn đầu xuống khắp nơi chạy trốn. Đối thủ là chạy nghĩ ra song quốc người bên trong tinh anh, mà xỉn gỗ mấy người cũng là ủ chỉ hạ tinh anh. Mặc dù khốn tại cổ nổ hạ không có quá nhiều chiến đấu kinh lịch, nhưng xỉn gỗ đám người huấn luyện khắc khổ, nhẫn thuật tinh thông, thực lực tổng hợp không thể so tinh anh trung nhẫn yếu. Đao kiếm kết bạn, bóng người giao thoa. Hai phe nhanh chóng kịch đấu. Chiến đấu vừa bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Kim loại giao kích không ngừng bên hai, kunai, suzuken bay loạn, hỏa cầu, phong nhận văng từ phía. Su ý chìa vừa bắt đầu còn có chút lo lắng, nhưng chậm rãi liền đem nhấc lên tâm thả xuống. Vừa bắt đầu, Uchiha quả thật làm cho người lo lắng, tại đối phương không sợ chết đấu pháp xuống liên tục bại lui, đã bị thiệt thòi không ít. Nhưng bọn hắn kiên trì được. Kiên trì nổi về sau, chạy nị dạ sóng quốc đám người liền chậm rãi đi vào hạ phong. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng kỹ năng quá mức thiếu thốn, mỗi người đều là tam bản phủ. Mỗi người bọn họ trả cờ dạ đều đạt tới nị dạ trung đẳng bên trên, nhưng không có nắm giữ một hai cái nhân thuật. Cùng nói bọn họ là nị dạ, không bằng nói bọn họ là nắm giữ trả cờ dạ võ sĩ. Liên thủ lĩnh của bọn hắn cũng chỉ là lật qua lật lại sử dụng phong độn đại đột phá. Nhìn thấu chạy nị dạ song quốc người hư thực cụ chỉ hạ 6 người, cảm thấy hơi định, không nhanh không chậm mở rộng phản kích, dùng ít được nhiều, rất nhanh chiếm thượng phong, lấy được chiến quả. Liền xem như single, cũng từ lúc mới bắt đầu hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, chậm rãi có khả năng tìm tới cơ hội đánh trả. Nị dạ song quốc đầu lĩnh mắt thấy không giải quyết được đối thủ, mà nhận lấy lại ở vào hạ phong, cuối cùng cảm thấy không đúng. Bọn hắn đối thủ không phải tiểu quốc làng nị dạ, mà là ngũ đại làng nị dạ. Hắn tìm đúng thời cơ, đem xỉn gỗ chém lui, sau đó hướng về sau nhảy lên, lớn tiếng nói, lui. Nói xong, hắn cũng không quản thủ hạ, lập tức quay người chạy trốn. Mặt khác chạy nị dạ song quốc người nghe vậy, cũng không để ý đồng bạn chết sống, từng người chạy tứ tán. Xỉn gỗ đám người thấy thế, đành phải dây dưa kéo lại phụ cận chạy nị dạ song quốc người. Nhìn xem giải tán lập tức chạy nị dạ song quốc người, ả áo rồ dạ im lặng lắc đầu. Liền cái này. Cái này có thể rèn luyện cái gì? Tất nhiên rèn luyện không được, hắn cũng không muốn lãng phí. Dưới chân hắn trả cờ dạ bộc phát, nháy mắt xông ra. Hiu, 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 hiu. Từng nhánh cún mải ở trên bầu trời bay lượn mà qua. Phúc, 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 phúc. Từng cái nị dạ song quốc đang chạy trốn ngã nhào xuống đất. Đinh. Nị dạ song quốc đầu lĩnh nghe đến đón đỡ ở cún mải âm thanh, nhưng mà hắn nhấc lên tâm lại không có buông ra. Bởi vì hắn thái đao đã đứt gãy. Trái tim cũng triệt để ngừng đập. Xuất phát từ tôn trọng, A Áo Rồ Dạ đối hắn dùng chính là Trảm Tiên Phi Đao. Xin gỗ 6 người ngu ngơ lại. Đám này ngăn chặn bọn họ chạy nị dạ sóng quốc người, bất quá mấy hơi, liền bị A Áo Rồ Dạ xóa tên. Su Y Trịa trên mặt cũng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hắn vừa rồi nhìn thấy A Áo Rồ Dạ phi đao phong mang, như cũ không chói mắt, không chói mắt, nhưng đặc biệt sắc bén. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, đoạn nhận lục tâm. Hắn quay người trở lại trung đội trong buồng xe của mình, đem kiếm thả tới đầu gối mình phía trước. Nhìn xem bị vỏ kiếm ràng buộc bảo kiếm, hắn như có điều suy nghĩ. A Áo Rồ Dạ nhặt về chẳng tiên, xoay người lại nhìn thấy sững sờ xỉn gỗ 6 người. A Áo Rồ Dạ nói, hoàn hồn, rửa sạch đi. Nói xong, hắn cũng về tới toa xe của mình. Nhìn thấy trên thiên thư 12 dọn công đức, A Áo Rồ Dạ hài lòng cười. Xỉn gỗ 6 người hai mặt nhìn nhau, như cũ không thể tin. Vừa vặn A Áo Rồ Dạ đại nhân nháy mắt liền đem đám này chạy nị dạ sóng quốc người giết sạch. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng tựa như là một cú này một cái. Ha ha. Đúng vậy a, đội chúng ta cũng kém không nhiều đi. Quả thực so sủ ỷ tria đại nhân còn hung tàn a. Đừng thảo luận, rửa sạch đi. Đúng vậy a, rửa sạch đi. Suy nghĩ một chút, ta vẫn là có chút dùng. Chương 86, sủ ỷ tria thỉnh giáo. Đội xe đi chậm rãi, giống như một con cự xà ở trên mặt đất uốn lượn bò. Cảnh giác động vật đều sớm phát giác nguy cơ, phi điểu vỗ cánh, tẩu thú chạy trốn, sớm cách xa nguy cơ. Chỉ có một ít nhỏ yếu xuẩn manh động vật mới không có sớm chạy trốn. Một cái to mọng lớn chuột đồng chuyên chú gặm ăn ven đường bụi cây rễ cây. Khả năng gặm ăn rễ cây quá mức chuyên chú, cho nên đội xe đi qua, nó mới kịp phản ứng. Nó ngu ngơ ngẩng lên đầu, dung nhỏ đến gần như không thấy hai mắt nhìn một chút đội xe, sau đó hoảng sợ đồng dạng nhanh chóng kích thích chân trước, đào đất cầu sinh. Nhưng mà, làm sao người sẽ đi gây sự với nó? Liền xem như chim bay cá nhảy, nếu như không phải giờ cơm, chỉ cần không ngăn cản trước đoàn xe đi, đội xe nỉ dạ đều không có xuất thủ dục vọng. Từ khi nỉ dạ xong quốc phục kích về sau, đội xe lại an toàn đi về phía trước 2 ngày. Trong 2 ngày không có lại gặp được không có mắt chảy nhị dạ sóng quốc người, nhưng tiền đội Uchiha cũng không có vì vậy buông lỏng. Mặc dù A Áo Rồ Dạ đã ở tại buồng xe không ra, nhưng dưới sự chỉ huy của Shingo, 6 cái Uchiha luân phiên điều tra, thời khắc canh gác. Đồng nhiên, trong xe khép kín màn xe bị một cái thon dài tay đẩy ra. Một cái còn buồn ngủ thiếu niên không người từ đó đi ra. Thiếu niên lôi thôi lết thiết, tóc rối giống như tạo ổ, nhưng lười biếng hắn như cũ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đương nhiên cái này không chỉ là bởi vì hắn xoáy khí dung mạo, càng bởi vì hắn ngày hôm trước mấy hơi thở bắn giết nhị dạ sóng quốc đội ngũ hành động vĩ đại. Tay trái chặn mặt trời, A Áo Rồ Dạ năm híp mắt, hỏi, đến chỗ nào? Xin gỗ bước nhanh tới gần, nói, bẩm báo phó đội trưởng, đã qua liên thành, tiếp qua ổ sủ dạ liền đến tiền tuyến. Ổ sủ dạ sao? A Áo Rồ Dạ lặp lại bên dưới, sau đó nói, cách tiền tuyến càng gần càng nguy hiểm, không cần buông lỏng. Phó đội trưởng yên tâm, chúng ta sẽ liên tục cẩn thận. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, nhảy đến xe ngựa đỉnh, nằm xuống. Gió thổi nhẹ, phơi nắng, A Áo Rồ Dạ thật không hài lòng. Cái này hài lòng không những đến từ nhu hòa ánh mặt trời, cũng tới từ toàn thân buông lỏng, càng đến từ đáy lòng chân chính vui sướng. Suy đoán của hắn quả nhiên chính xác, giọt nước công đức đối linh hồn xác thực thực có ôn dưỡng công năng. Dùng 8 giọt công đức ôn dưỡng linh hồn về sau, chủ hồn cùng phân hồn vết thương như vậy khép lại, A Áo Rồ Dạ rốt cuộc không cần mỗi ngày chịu không được lúc truyền đến ẩn ẩn đau từng cơn. Càng làm A Áo Rồ Dạ vui vẻ chính là, giọt nước công đức có thể để linh hồn lớn mạnh. Hắn dùng 2 giọt công đức thí nghiệm bên dưới, 1 giọt công đức ôn dưỡng hiệu quả có thể so với 1 tháng khổ tu. Lúc đầu dựa theo hắn tính ra, đem phân hồn ẩn dưỡng thành có khả năng đoạt xá hồn trùng, ít nhất cần thời gian 3-5 năm. Nếu là sử dụng công đức, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Nếu như thuận lợi, hắn chỉ cần lại thu thập 20-30 giọt công đức giọt nước liền có thể. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu là vận khí tốt, lại có chút không có mắt chảy nhị dạ sóng quốc người, nói không chừng chuyến này nhiệm vụ A Áo Rồ Dạ liền có thể góp nhặt đủ giọt nước công đức. Đương nhiên, đây là kết quả tốt nhất. Trên thực tế, công đức đối linh hồn có hay không tác dụng phụ, hậu kỳ có thể hay không tiếp tục bảo trì hiệu quả tốt như vậy, những này đều cũng còn chưa biết. Bất quá, A Áo Rồ Dạ cũng coi như nhìn thấy tu thành thân ngoại hóa thân ánh dạng đông. Đang suy nghĩ ánh dạng đông, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, chặn mặt trời tia sáng. Su Ý Chia, đừng ngăn ta mặt trời. Su Ý Chia nghe vậy đứng ra một ít. A Áo Rồ Dạ lại nói, tìm ta tán gẫu sao? Nam cho chuyện đi. Cái này xe ngựa rất lớn, nóc xe vị trí rộng rãi, mà còn Ni Dạ cảm giác cân bằng rất tốt, hắn lo lắng không cẩn thận rớt xuống xe ngựa. Su Ý Chia liếc nhìn hài lòng A Áo Rồ Dạ, nói, chuyển cái vị trí. A Áo Rồ Dạ cọ sát, trở lại cái vị trí. Su Ý Chia nằm xuống, nhưng cùng A Áo Rồ Dạ vểnh lên một cái chân bắt chéo khác biệt, hắn ôm kiếm nằm thẳng tại nóc xe. A Áo Rồ Dạ lướt qua, nói, xem ngươi bộ dáng này, hình như nằm trong quan tài đồng dạ. Su Ý Chia không để ý tới A Áo Rồ Dạ trêu chọc. Hắn cảm thụ được xe ngựa chập trùng, nhìn xem xinh đẹp lam bầu trời. Nóc xe phong cảnh không sai. A Áo Rồ Dạ kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, hôm nay ngươi vậy mà lại ngắm phong cảnh. Lấy A Áo Rồ Dạ quan sát, Su Ý Chia là cái kiếm si mê. Hắn cái kia thật dày hổ kén nếu không phải hơn 10 năm luyện kiếm, tuyệt không có khả năng như vậy thật dày. Mà loại này người thường thường sẽ coi nhẹ bên cạnh phong cảnh, thậm chí coi nhẹ người xung quanh. Su Ý Chia nói, đột nhiên muốn nhìn ngươi một chút trong mắt phong cảnh. A Áo Rồ Dạ quay đầu, kinh ngạc nói, vì cái gì? Su Ý Chia quay đầu, thành khẩn nói, ta nghĩ biết ngươi vì cái gì có thể bắn ra một đao kia. Phía trước hắn nghe qua A Áo Rồ Dạ danh tự. Uchiha nhà lại một ngày mới thiếu niên, tốt nghiệp 3 tháng liền tấn thăng nhị dạ trung đẳng, một đao bêu đầu nhị dạ thượng đẳng. Mặc dù như vậy, nhưng hắn đối với chính mình có chút tự tin, trong lòng vẫn cho rằng chính mình mạnh hơn A Áo Rồ Dạ. Bởi vậy, hắn sẽ tại lần đầu gặp mặt liền dùng khí thế thăm dò A Áo Rồ Dạ. Đây là một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Mãi đến A Áo Rồ Dạ xuất đao một sát na, hắn mới biết được A Áo Rồ Dạ cường đại, mới cảm thấy mình nhỏ yếu. Mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều người, không chỉ A Áo Rồ Dạ một cái. Nhưng những người khác dùng chính là nhẫn thuật, chỉ có A Áo Rồ Dạ tinh thông binh khí. A Áo Rồ Dạ một đao kia hắn nhìn ra chính mình kiếm thuật tương lai. Thu lại phong vô tức, xuất kiếm không dấu vết. Cái kia tuyệt đối là cao hơn kiếm thuật cảnh giới. Trong mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng tôn kính. Bị một cái nam nhân dùng nóng rực ánh mắt nhìn, A Áo Rồ Dạ không có hiểu lầm, hắn biết kia là đối đao kiếm tín ngưỡng cùng yêu quý. A Áo Rồ Dạ đương nhiên không thể nói cho hắn, ta vô dụng nhẫn thuật, nhưng ta dùng tiên thuật. Hắn suy nghĩ một chút nói, xúc thế mà phát. Ta mỗi một dao đều quán chú tâm thần của ta, bởi vậy không gì không phá. Câu nói này không có nói sai, Trảm Tiên Phi đao là từ hắn tinh khí thần nuôi luyện, sắp thực quán chú tâm thần. Su Ỷ Chia liên tục gật đầu. A Áo Rồ Dạ có ý riêng nói, trí cương dễ gãy, đựng vô cùng mà yếu. Bảo kiếm vì cái gì phải phối đến vỏ kiếm? Bởi vì phong mang tất lộ sẽ để cho bảo kiếm càng nhanh dị xét tan mòn. Su Ỷ Chia nghe vậy, không khỏi theo lời thu liễm mấy phần khí thế. Su Ỷ Chia giống như đệ tử đồng dạng thái độ, để A Áo Rồ Dạ tâm tình thật tốt, trong lúc nhất thời nói tính rất tốt. Su Ỷ Chia, ta dùng chính là phi đao, cùng ngươi dùng kiếm khác biệt. Bất quá ta biết mấy cái trong truyền thuyết kiếm đạo nhân vật tuyệt đỉnh đối kiếm đạo lý giải, ngươi muốn nghe một chút sao? Là Sen Go cụ ngũ đại kiếm thánh di cảo sao? Su Ỷ Chia kinh hỉ hỏi. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, bọn họ 5 người kiếm đạo không đáng giá nhắc tới, nói với ta người so sánh, quả thực là ánh sáng đom đóm so hạo nguyệt sáng. Su Ỷ Chia không thể tin nói, lại có người như thế, ta làm sao không biết? A Áo Rồ Dạ không có về hắn, lẩm bẩm nói. Cực kỳ lâu trước đây, có một người ngang dọc hơn 30 năm, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không có đối thủ. Người này gọi là Kiếm Ma, tên là Độc Cô Cầu Bại. Kiếm trùng bên trên có lưu kiếm đạo bốn cảnh, lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, kiếm gỗ. Ngươi bây giờ ước chừng tại lợi kiếm cảnh giới. Có một người 7 tuổi học kiếm, thích kiếm như mạng, xem giết người là nghệ thuật, giết người phía sau thích thổi rơi trên thân kiếm huyết hoa, giống như đem người về phủi xuống trên thân bông tuyết. Người này gọi là Kiếm Thần, tên là Tây Môn Suy Tuyết. Su Ỷ Triệu nghe lấy những này tên kỳ cục, mặc sức tưởng tượng từng cái tuyệt đại kiếm khách phong thái, không khỏi ngây dại. Nói đến đây chút danh tự, A Áo Rồ Dạ hồi tưởng lại kiếp trước trong chăn đánh lấy đèn tin đọc tiểu thuyết thời gian, cũng không khỏi hoảng hồn. Đột nhiên, phía trước ồn ào bừng tỉnh hai người. Ô Su dậy à đến. A Áo Rồ Dạ đứng dậy nhìn, xa xa một tòa đại đại sơn núi. Ở giữa một đầu hẹp dài thông đạo đem sơn cốc chia hai nửa. Chương 87, làng đá tập kích. Nhìn thấy cái này nhất tuyến thiên kiểu dáng địa hình, A Áo Rồ Dạ nháy mắt cảnh giác. Đình chỉ tiến lên, tiền đội ba người một tổ, cẩn thận điều tra. Xin gỗ tiến lên phía trước nói, phó đội trưởng, đã điều tra qua hai lần. A Áo Rồ Dạ nghiêm túc nói, lại điều tra một lần. Nhất tuyến thiên địa hình là dễ dàng nhất bị mai phục địa hình, chỉ cần ngăn chặn trước sau giao lộ, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vâng. Đội xe dừng lại, chờ xin gỗ sáu người điều tra. Gió thu điều hưu, vạn vật cô quạng, ổ xù dạ khắp nơi trồi lủi, cũng không có gì thường. Rất nhanh xin gỗ sáu người điều tra trở về. Báo cáo phó đội trưởng, cũng không có gì thường. Su Ỷ Triệu nói, nơi này coi như hỏa quốc nội địa, làng mây làm sao dám ẩn nút đi vào. A Áo Rồ Dạ như mày, cẩn thận quét mắt ổ xù dạ một lần, nói, vào. Đội xe đi chậm rãi, A Áo Rồ Dạ như cũ có chút lo lắng. Su Ỷ Triệu, về trung đội tỏa chân đi. Su Ỷ Triệu nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, A Áo Rồ Dạ, ngươi thật là cẩn thận. Bất quá Su Ỷ Triệu vẫn là nghe theo A Áo Rồ Dạ khuyên bảo về tới trung đội. Đứng tại trên nóc xe ngựa, A Áo Rồ Dạ ngưng tụ lông mày quan sát bốn phía. Hắn có không tốt dự cảm. Cái này không chỉ là bởi vì ít chĩa cái tia nhảm chán tờ lạc, cũng bởi vì hắn cảm thấy một tia bị theo dõi ánh mắt. Chạ cơ dạ tràn vào hai mắt, A Áo Rồ Dạ huyết đồng bên trong hai cái câu ngọc không ngừng xoay tròn. Hắn một tấc liếc nhìn bốn phía, không buông tha xung quanh một đóa không giống tốn, một chỗ không giống cỏ. Chuối lủi trên vách núi đá bụi cây thưa thớt, xanh thực vật chỉ có cỏ xỉ rêu cùng một ít cỏ hoang. Tự nhiên cũng không có động vật gì. Không, vẫn còn có chút động vật. Ví dụ như tại trên vách núi đá bò thạch sùng, ví dụ như gặm ăn rễ cây chuột đồng. Hả? Chuột đồng? Loại này vách núi treo leo bên trên làm sao sẽ có chuột đồng? A Áo Rồ Dạ cảm giác có chút không đúng, đem ánh mắt chuyển qua con kia chuột đồng trên thân. Câu ngọc xoay tròn, viễn thị phát động, A Áo Rồ Dạ phảng phất nháy mắt kéo gần lại cùng chuột đồng khoảng cách, gần đến có khả năng nhìn thấy nó mượt mà đầu cùng lật ra ngoài móng vuốt. Cái này chuột đồng mặc dù thoạt nhìn như là tại gặm ăn rễ cây, nhưng kỳ thật ôm rễ cây không nhúc nhích. Nhân thú? A Áo Rồ Dạ trong mắt lóe lên vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức quát to, dừng xe, lui lại, dừng xe lui lại, sau xe lui, lui lại. A Áo Rồ Dạ ồn ào tại vách núi ở giữa vang vọng, nháy mắt truyền đến phía sau đội xe trong hai. Đội xe nghe vậy, một trận bối rối, sau đó phía sau đội tại phía trước, tiền đội ở phía sau, chuẩn bị rút khỏi hẻm núi. Đội xe quay đầu, A Áo Rồ Dạ ánh mắt khắp nơi liếc nhìn, tìm đến địch nhân. Bốn phía trống không chùi lủi, không có gì che chắn, thật sự có địch nhân lời nói. Bọn họ còn có thể giấu ở địa phương nào? Đột nhiên, A Áo Rồ Dạ nhìn thấy con kia chuột đồng đào đất cầu sinh. Dưới mặt đất, địch nhân tại vách đá đằng sau. A Áo Rồ Dạ lớn tiếng nhắc nhở thời điểm, dưới chân chạ cờ dạ bộc phát, trực tiếp một chân đạp phá xe ngựa nóc xe, hướng vách núi trên đỉnh phóng đi. A Áo Rồ Dạ nhắc nhở đã rất kịp thời, nhưng còn chưa đủ kịp thời. Hắn mới vừa phát ra nhắc nhở, tiếng vang rung trời đã tại vang lên bên tai mọi người. Rầm rầm rầm. Mọi người bốn phía nháy mắt bạo phát liên tiếp mãnh liệt bạo tạc. Ô Su Dạ hẻm núi hai bên vách đá đột nhiên lở, phủ kín lại trước đoàn xe phía sau con đường. Vậy ra đá vụn cùng quần quần khói bụi nháy mắt đem mọi người nuốt hết. Su Ỷ chia một đao ném bay đá vụn, xa dìn gẳng xuyên thủng bụi mù, mơ hồ nhìn thấy ngăn chặn trước sau đường cự thạch, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nói, hướng về phía trước. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng đỉnh núi chạy như bay. A Áo Rồ Dạ đã sớm tại trên vách núi đá chạy vội, đột nhiên hắn cảm thấy dưới chân có chút chấn động. Hắn vội vàng cảnh báo, cẩn thận mỏm núi đá đâm. Vừa dứt lời, trên vách đá đột nhiên tuôn ra vô số bén nhọn mỏm núi đá đâm. Nghe đến A Áo Rồ Dạ cảnh báo, Su Ỷ Triệu, xin gỗ đám người bằng vào xạ dìn gẳng nhìn rõ, nhanh chóng phản ứng, tại vách đá ở giữa lặp đi lặp lại hồi nhảy, bò lên trên đỉnh núi. Mà cái khác nhị dạ thì bị mỏm núi đá đâm tới tổn thương, rơi xuống đến dưới vách núi. Leo đến đỉnh núi, A Áo Rồ Dạ nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn tường đá theo vách núi hai bên mọc ra, đem chân núi mọi người hoàn toàn vây khốn. A Áo Rồ Dạ nhận ra cái kia nhân thuật, cấp B thổ độn, đất nhà tù phòng khách không có. Nhưng nhìn xem uy lực cùng phạm vi, hiển nhiên không phải một cái nị dạ thượng đẳng có thể thi triển. Chỉ chốc lát sau, Sui chia mấy người bọn họ cũng bò lên trên đỉnh núi. Bất quá, bởi vì mỏm núi đá đâm tập kích, để tất cả mọi người bị phân tán ra. A Áo Rô ra nhìn thoáng qua, chạy ra vòng mai phục ngoại trừ hắn cũng chỉ có ba người. Sui chia, Xin Gồ hai huynh đệ, còn có phụ trách phía sau đội xương Tây. A Áo Rô ra thở dài, biết lần này không thể chạy. Nếu như chỉ là vật tư bị cướp, hắn xoay người rời đi. Nhưng Phù Gạ Cú đặc biệt để hắn đảm nhiệm phó đội trưởng, không phải là vì bảo vệ tộc nhân an toàn sao? 21 người làm nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có 4 người trở về. Liên tính Phù Gạ Cú tha thứ hắn, hắn cũng rất khó tha thứ chính mình. A Áo Rồ Dạ không có, cái khác 3 người cũng không có chạy trốn ý tứ. Uchiha Kiêu Ngạo Đường bọn họ tuyệt sẽ không bước xuống tộc nhân chạy trốn. A Áo Rồ Dạ bọn họ muốn xoay người lại cứu vớt tộc nhân, địch nhân tự nhiên sẽ không để bọn họ toàn nguyện. Bọn họ mỗi người trước người trên mặt đất chậm rãi toát ra một mặc áo bào đen bóng người. A Áo Rồ Dạ nhìn xem cái này so hắn còn thấp khỏe mạnh nị dạ, nói, còn cần ẩn tàng sao? Áo bào đen nị dạ nói, thật sao? Không có cách, chúng ta làng đá thổ độn thiên hạ vô song. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, đó cũng không phải. Nói lời này lúc, A Áo Rồ Dạ một tay cầm cu nải, một tay cầm phi đao. Người kia kinh ngạc nói, vậy là ngươi làm sao nhận ra thân phận chúng ta? A Áo Rồ Dạ cười nhạo nói, liền các ngươi cái này tiểu hải nhân thân cao, làm sao ẩn tàng? Ngươi nói cái gì? Đen bỏ xuống làng đá nỉ dạ thượng đẳng đen nhánh mặt một cái trở nên xanh xám, viền mắt trở nên đỏ bừng. A Áo Rồ Dạ lời nói đâm trúng hắn điểm đau. Hắn thiên phú rất tốt, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, kinh lịch tam chiến, trở thành nỉ dạ thượng đẳng. Nhưng mà cũng bởi vì thân cao, hắn bị nữ thần cự tuyệt, đến nay còn độc thân. Bởi vậy thân cao thành cấm kỵ của hắn, không người nào dám ở trước mặt hắn nhấc lên. Cô nộ Hà Niu Bi, ngươi chọc giận ta sẽ cho ngươi biết nói lung tung hậu quả. A Áo Rồ Dạ ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu vậy mà lực sát thương to lớn như thế. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy đình chỉ, thậm chí càng biến bản thêm sắc. Hậu quả là dài không cao sao? A Áo Rồ Dạ dùng ngây thơ giọng nói hỏi, bất quá, ta hiện tại liền cao hơn ngươi nữa nha. Tự tìm cái chết. Giận không nhịn nổi, làng đá nỉ dạ thượng đẳng hai tay nhanh chóng kết ấn. A Áo Rồ Dạ cười. Cười đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt nhẹ nhõm. Khoảng cách gần như thế, dám có người ở trước mặt hắn kết ấn. Là chê ta đao không sắc bén sao? Cú này trước phá không, phi đao phía sau xuất thủ. Làng đá nỉ dạ thượng đẳng nhìn thấy A Áo Rồ Dạ cười, nghe đến cú này phá không âm thanh. Hắn nháy mắt thay đổi kết ấn. Cú này vút không thời điểm, tường đất ngay tại dâng lên. Nếu là không có ngoài ý muốn, cú này sẽ bị tường đất ngăn trở. Hắn không nghĩ tới chính là, cú này về sau còn có phi đao. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, phi đao so cú này càng nhanh. Mặc dù là một sợi thanh mang, nhưng cái kia hào quang lại giống như lưu tinh vạch phá hắc ám. Vẹn vẹn một sát na, phi đao đã xuyên qua trái tim của hắn. Tường đất dâng lên, chặn cú nải. Tường đất về sau, người đã ngã xuống. Đỏ tươi máu tại hắn áo bào đen bên trên choáng nhiễm ra một đóa hoa hồng. Chương 87, nếm thử đại gia hỏa. Ô su dạ quá hoang vu, thế cho nên gió thu thổi tới, cuốn không nổi vài miếng lá rụng. Dạng này hoang vu trên đỉnh núi, tất cả đều nhìn một cái không sót gì, tám người tất cả hành động chiếu rọi ở trong mắt những người khác, cũng chiếu rọi ở trong mắt Akatoa. Akatoa là làng đá lần hành động này quan chỉ huy. Bạo tạc khởi động về sau, hắn không có lập tức xuất thủ. Một phương diện, hắn cảm thấy chính mình không cần thiết xuất thủ. Lục đại nhị giả thượng đẳng, nếu như ngay cả chỉ hộ tống đội ngũ đều hủy diệt không được, như vậy bọn họ không xứng là làng đá nhị giả thượng đẳng. Một phương diện khác, hắn muốn bảo đảm hoàn toàn hủy diệt cái đội ngũ này, tuyệt không thể để một người còn sống, tuyệt không thể thả một tin tức đi ra. Nhiệm vụ của hắn là kích thích làng mây cùng cổ nổ hạ chiến tranh, mà không phải đem làng đá cũng đưa vào chiến tranh bên trong. Hắn ánh mắt một mực khóa chặt lại chiến đấu tám người. Nhất là quan tâm Su Ý Chia. Su Ý Chia mặc dù nghe A Áo Rồ Dạ đại đạo lý, nhưng bây giờ còn không có học được thu liễm tài năng. Khí thế của hắn chi thịnh, một cái liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà còn hắn xuất thủ quá nhanh. A Áo Rồ Dạ tại cùng nhị dạ làng đá đấu võ mồm thời điểm, hắn rút đao liền chặt. Đối thủ của hắn cũng là không sợ chết, thổ thuộc tính trả cờ dạ tuân ra, tại trên hai tay hóa thành nhắm khải, nháy mắt cùng Su Ý Chia đứng chung một chỗ. Đao quang chớp liên tiếp, quyền phong từng trận. Sát người vật lộn mới là nam nhân lãng mạn. Hai người kích tình bắn ra bốn phía dã chiến hấp dẫn ánh mắt của mọi người, liền A Cai Hoa cũng chống cự không được bản năng dụ hoặc. Nếu mà so sánh, A Áo Rồ Dạ cùng nhị dạ làng đá giao thủ thường thường không có gì lạ. Một người ném cú nải thăm dò, một người thi triển nhẫn thuật công kích. Cái này vốn là nhẫn giới thường thấy nhất bắt đầu. Chỉ là không có người nghĩ đến, bắt đầu chính là kết thúc, thăm dò chính là tuyệt sát. Vẹn vẹn một hiệp, một cái trải qua tam chiến trưởng thành làng đá nhị dạ thượng đẳng như vậy vẫn lạc. Bành! Làng đá nhị dạ thượng đẳng nhẹ nhàng đập xuống đất. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người, liền kịch chiến Sủ Ỉ Triệu cùng hắn đối thủ đều ăn ý đối đầu một cái tách ra. Đỉnh núi nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt mọi người đều tập hợp tại A Áo Rồ Dạ trên thân, hội tụ đến cái này thân hình gầy gò, còn tại trưởng thành trên người thiếu niên. Ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Liền nghe nói qua ả ảo rổ dạ một đao đeo đầu nỉ dạ thượng đẳng, nhìn qua ả ảo rổ dạ mấy hơi thở bắn giết nỉ dạ song quốc ba cái Uchiha cũng cảm thấy rung động. Bọn họ vừa vặn cùng đối thủ thăm dò mấy chiêu, ngoại trừ sủ y chia, không có người chiếm thượng phong. Nhưng mà khó giải quyết như thế địch nhân, lại tại ả ảo rổ dạ thủ hạ qua không được một đao. Bọn họ đều không thể tưởng tượng, ả ảo rổ dạ lại như thế nào làm đến. Hết lần này đến lần khác, thuấn sát nỉ dạ thượng đẳng, đây là một thiên tài sao? Không, đây đã là một cao thủ, rất cao thủ. Uchiha ba người nhận thức đến ả ảo rồ dạ thực lực, làng đá cũng nhận thức được. Ả ảo rồ dạ tại mọi người nhìn kỹ, chậm rãi tiến lên, nhặt lên phi đao. Ả ảo rồ dạ nhẹ nhàng thổi, phi đao bên trên vết máu trượt xuống. Nơi xa, Suichia nhìn xem Ả ảo rồ dạ động tác, không khỏi cảm thán. Phi đao quá nhỏ, máu quá ít, lại không có huyết hoa. Nị dạ làng đá bọn họ như ngồi bàn trông, lông tóc dựng đứng. Bọn họ không còn dám tùy tiện tiến lên dây dưa, mặt đối mặt đều không thể tránh né, như vậy bọn họ làm sao ngăn cản phía sau phi đao? May mà lo lắng của bọn hắn chỉ tồn tại một giây sau, ạ các bà đã ngăn tại ạ áo rổ dạ trước mặt. Ạ các bà hùng vĩ thân thể hoàn toàn đem ạ áo rổ dạ che kín. Nhìn qua ạ các bà dày rộng bả vai, nì dạ làng đã an tâm, tiếp tục cùng trước mặt nì dạ làng lá giằng co. Ạ áo rổ dạ nhìn đối phương cao chính mình mấy cái đầu địch nhân, thở dài, các ngươi làng đá thật là kỳ quái, không phải mắc cự nhân chứng, chính là mắc người lùn chứng. Nói xong, hắn đột nhiên hỏi, các ngươi làng đá bên trong người lùn sẽ sinh ra cự nhân sao? Ạ các bà trầm mặc không nói. Ta nghe nói các ngươi sủ chỉ cả đệ tam rất thấp, nhưng hắn con cái cả đám đều cao lớn dị thường. Ạ các bà trầm mặc như trước không nói. Ngươi nói, có phải hay không là sủ chỉ cả phu nhân? Hắc hắc hắc. Ạ áo rồ giả cười hắc hắc, chờ mong có khả năng dẫn ra đối phương một tia cảm xúc, có thể là tất cả ngôn ngữ phảng phất không có truyền vào nam nhân trước mắt này trong thai. Hiện tại là sinh tử chi chiến, đối phương là cái cường đại nị dạ, không biết thực lực. Hắn không thích thăm dò, hắn thích mở đầu liền phóng đại chiêu, thả tuyệt chiêu. Nhưng hắn không phải mã phu. Liền xem như tuyệt chiêu cũng cần cơ hội. Cơ hội này khả năng là đối phương một sát na thất thần, khả năng là đối phương tâm tình không ổn định lựa chọn sai lầm cử động. Chỉ cần có một cái cơ hội, A Áo Rồ Dạ vững tin, mình có thể nắm chắc cơ hội, một đao quyết thắng. Nhưng địch nhân không có cho hắn cơ hội. A Áo Rồ Dạ có chút khó khăn. Nị dạ thượng đẳng cấp bậc nị dạ phản ứng tương đối nhanh, tại đối phương toàn tâm phòng bị bên dưới, liền xem như trảm tiền cũng không thể một kích chí mạng. Đợi đến đánh lâu dài, trải qua nhiều năm nị dạ thượng đẳng thủ đoạn đa dạng, Ả áo rồ dạ không nhất định có thể chơi qua đối phương. Ngươi chính là dạng này để hải bạ dạ phân thần. Quả nhiên phế vật. Như nham thạch bản lạnh lẽo cứng rắn âm thanh theo trước mắt cự nhân trong miệng truyền ra. Ả áo rồ dạ nói, đúng vậy a. Ta nói hắn quá thấp, còn không có ngươi đầu gối cao. Nội tâm của hắn không đủ cường đại, cho nên bị ngươi thừa lúc. Ả cai hoa nói, bất quá, thực lực của ngươi quả thật không tệ, không thể không thừa nhận. Cô nộ hạ thiên tài thật nhiều đến khiến người ghen ghét. Cảm ơn khích lệ. Ả áo rồ dạ không lưng thi lễ một cái. Đặc biệt lộ ra một sơ hở. Nhưng mà ạ các bạn không có tiến lên, ngược lại lui về sau một bước. Phi đao của ngươi quá nhanh. Ta không có nắm chắc né tránh, cho nên, ta sẽ không gần thân thể của ngươi. Ạ áo rồ dạ cười khổ, thật không cho cơ hội a. Ạ các bạn trịnh trọng nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ạ áo rồ dạ biểu hiện để hắn nghĩ tới một người, một cái đồng dạng am hiểu thuấn sát nỉ dạ thượng đẳng người. Người kia đã chết, nhưng để lại cho làng đá vết thương lại vĩnh cửu không thể chữa trị hợp. Cái này thiếu niên phi đao còn chưa đủ khó giải. Cần tìm một tia cơ hội mới có thể thuấn sát nhị dạ thượng đẳng. Nhưng nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp đâu? Hắn năm nay thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi, chờ hắn trưởng thành, đến lúc đó như thế nào phong quang? Đến lúc đó, có thể hay không lại là một cái giết nhị dạ thượng đẳng như giết cho tia chớp vàng? Hắn không dám đánh cược. Hắn quyết định, liền tính nhiệm vụ thất bại, liền tính đem mặt khác nhị dạ làng lá toàn bộ buông tha, cũng muốn để người này triệt để ăn nghỉ nơi đây. A áo rồ ra nhìn thấy hắn ánh mắt. Đây là cái thứ nhất đối hắn coi trọng như vậy địch nhân. Phía trước hắn sở dĩ lấy được nhiều như vậy thắng lợi, đều là căn cứ vào địch nhân khinh thị. Bây giờ, tại địch nhân coi trọng như vậy phía dưới, hắn còn có cơ hội sao? Hắn không biết. Hắn đem phi đao thu vào trong tay áo. Không có cơ hội, xuất đao cũng là phí công. Thấy ả áo rồ dạ đem phi đao thu vào trong tay áo, ả các bạn lại lần nữa lui về sau 100 mét. Ám khí của ngươi rất sắc bén, nhưng quá nhỏ. Cương đại thổ thuộc tính trả cờ giả cường hóa phía dưới, hắn một quyền nhập vào dưới mặt đất, đào ra một khối xe ngựa kích cỡ tương đương nham thạch to lớn. Thổ độn đỏ gì đàn gỗ, thổ lăng đoàn tử. Ả các bà một tay đem cự thạch nâng quá đỉnh đầu, lớn tiếng nói, nếm thử đại gia hỏa. Vừa dứt lời, viên này đối người bình thường đến nói rất lớn nham thạch rời khỏi tay, hướng Ả áo rồ dạ ném đến. Cái này cự thạch tốc độ khách quan Ả áo rồ dạ phi đao tự nhiên tính toán chậm, nhưng so với phổ thông củ này ném, thông thả không được mấy phần. Lấy cự thạch khối lượng, bên trong thì chết, xúc động thì tổn thương. Biện pháp tốt nhất chính là dựa vào tốc độ né tránh. Ả áo rồ dạ là như thế nghĩ, cũng là làm như vậy. Cự thạch gào thét mà qua, lại không có đụng phải Ả áo rồ dạ một tia góc áo. Tránh thoát một viên cự thạch, A áo rồ ra còn không có thở phào. Viên thứ hai, viên thứ ba lại tới. Tránh thoát viên thứ hai, viên thứ ba. Thứ tư, nam, sáu viên cự thạch đánh tới. A áo rồ ra sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Chương 88, khổ chiến ạ cai tọa. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên, sáu viên. Cự thạch như mưa, liên miên bất tuyệt. Ném cự thạch cùng ném củ nải không giống. Suzuki kèn cũng tốt, củ nải cũng được, hoặc là cái khác nhất cụ, bởi vì khối lượng ưu tiên, nhẹ nhàng một đập, thoáng một hồ sơ, liền sẽ bị đụng bay, nghiêng nghiêng. Mà cự thạch không giống, hàng trăm hàng ngàn cân khối lượng, cho hắn mỗi giây hơn trăm mét tốc độ, dạng này lực cùng thế, ai có thể ngăn. Đối mặt củ nải, A áo rồ dạ có thể lựa chọn né tránh, cũng có thể lựa chọn đón đỡ. Nhưng đối mặt cự thạch, A áo rồ dạ lại chỉ có thể né tránh. Vấn đề là, một mực né tránh không phải biện pháp. Bay thạch Việt đến càng nhiều, A áo rồ dạ có thể trốn được một viên, hai viên, bảy tám viên cũng có thể né tránh, nhưng chờ bay đá đẩy trời đâu. Đây cũng không phải là không có khả năng. A tòa dưới chân thổ địa lăng không thấp ba tấc, nhưng cả tòa ổ sủ dạ có bao nhiêu đất đá. Chỉ cần đối phương trả cờ dạ không có khô kiệt, hắn tiện tay liền có thể đào ra một tảng đá lớn. Đến mức chờ đối phương trả cờ dạ khô kiệt, vậy quá ngây thơ. Mặc dù cái này nhẫn thuật uy lực không nhỏ, nhưng cũng chia thuộc cấp C nhẫn thuật, trả cờ dạ tiêu hao cũng không nhiều. Mà còn, chân núi Uchiha còn bị vây ở đất nhà tù phòng khách không có bên trong. Thật chờ đối phương trả cờ dạ khô kiệt, chân núi Uchiha cũng chết đến không sai biệt lắm. Nhất định phải rút ngắn khoảng cách. A áo rồ dạ lại không tả hữu chấp động, mà là hướng về ạ cái hoa, trực tiếp chạy đi. Phía trước là rậm rạp chẳng chịt bay đá. Huyết đồng bên trong cấp 2 phi tốc chuyển động, bay đá ở giữa khe hở trong mắt hắn trở nên rộng lớn không gì sánh được. Cuồng phong ở bên thai lẫm liệt rung động. A áo rồ dạ phảng phất về tới tại trong rừng rậm huấn luyện sùn xín no rụt, thuấn thân thuật, thời điểm. Khi đó, cây trong rừng không thể di động. Bây giờ, bay đá nhanh như vũ tiễn. Nhưng tại xạ dìn gẳng bên trong, vũ tiễn sao lại không phải trì trệ không tiến đây này? Bay đá rất nhanh, A áo rồ dạ càng nhanh, trong chớp mắt người cùng đá sắp chạm vào nhau. A áo rồ dạ trùng điệp đập mạnh, dưới chân trả cờ dạ bộc phát. Cự thạch xuyên qua bóng người tiếp tục bay về phía trước, A áo rồ dạ đã hiểm lại càng hiểm tránh đi đầu tiên cự thạch, tiếp tục hướng phía trước. A áo rồ dạ tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức bay đá chỉ có thể đánh tới hắn tàn ảnh, nhanh đến bị cự thạch mang theo bao lấy đá vụn mảnh đụng phải hắn, đều có thể cắt ra một đạo không cạn vết thương. A tọa cùng A áo rồ dạ nguyên bản cách xa nhau hơn 300 mét, chỉ một nháy mắt, A áo rồ dạ liền xông qua bay mưa đá ngăn cản, cùng A tọa cách xa nhau không hơn 100 mét. 100 mét, đã là A áo rồ dạ cù nải tầm bắn. Hiu, hiu, hai thanh cù nải từ hai bên trái phải hai bên bắn ra, vòng qua bay đá, bắn về phía không biết chỗ. Hai chi cù nải không có bắn về phía chính mình, nhưng A tọa toàn thân chăm chú, không có chút nào buông lỏng. Dù sao, Uchiha cù nải sẽ rẽ ngoặt, đây là thưởng thức. Quả nhiên, cú nải lướt qua một cái tốt đẹp đường cong, bắn về phía chính mình. Thổ độn đỏ rồ củ gà hệ tì, thổ lục quy lai. Bên cạnh hắn lăng không dựng lên hai khối tường đất, chặn cú nải. Tiếp lấy ạ qua nhanh chóng kết ấn, dưới chân hắn thổ địa lần thứ hai thấp gửi cho phép. Từng quả lớn chừng quả đấm nê hoàn bay vút lên, giống như đầu đạn, gào thét lên phá không bắn về phía tới gần mình ạ ảo rồ ra. Nê hoàn bí mật ma ma, không chỗ có thể trốn. Ra đồng không cửa, ạ ảo rồ ra đành phải thả người nhảy lên trời chạy trốn. A Kẹo đang muốn bắt lấy A Áo Rồ Dạ không chỗ dùng lực cơ hội, nhưng lúc này đã là A Áo Rồ Dạ hiệp. Hòa độn họ xẻn cạn xù mạ bẩn y, phượng tiên hoa trào hồng. Trên không A Áo Rồ Dạ trong miệng phun ra hơn 10 đạo hỏa diễm, đồng thời tay phải vung lên, mười mấy cái cao tốc xoay tròn sủ dưới kẹn bay vào những ngọn lửa này bên trong, cuốn theo lên hỏa diễm thật nhanh bắn về phía A Kẹo. Hỏa diễm cực nóng, nhẫn cụ sắc bén, A Kẹo chỉ có thể né tránh. Cái này vừa né tránh cũng liền bỏ qua thời cơ, A Áo Rồ Dạ rơi xuống đất, hai người lần thứ hai đối công. A áo rồ dạ muốn tới gần ạ cai hoa, từ đó dùng chạm tiên phi đao nhất quyết thắng bại. Ạ cai hoa không gấp, lúc này bọn họ cục diện chiếm ưu. Trên đỉnh núi, mặt khác ba khu chiến trường, làng đá tại hai nơi chiếm ưu, vẹn vẹn sủ ỉ chĩa cái kia một chỗ bọn họ ở thế yếu. Nhưng làng đá thủ giỏi, sủ ỉ chĩa ưu thế thời gian ngắn khó mà chuyển hóa thành thắng thế. Huống chi, chân núi trong hẻm núi bọn họ còn có hai cái nì dạ thượng đẳng. Chờ dùng đất nhà tù phòng khách không có triệt để bị nhốt nì dạ làng lá mất đi chiến lực, bọn họ liền có thể giành tay. A Kẹo biết rõ sự tình, A Áo Rồ Dạ cũng biết, hắn không có nhiều thời gian như vậy mài. Đồng đội lúc không trông cậy được vào. Hắn vừa rồi liếc nhìn mặt khác ba khu chiến trường. Muốn trông cậy vào đồng đội, trừ phi xỉn gô bỏ mình, xù y chia tại chỗ cấp 2 tiến hóa mạn dệ kỷ cái kia mới có thể. Nhưng theo cấp 2 tiến hóa mạn dệ kỷ sát suất quá thấp, mà còn A Áo Rồ Dạ cũng không muốn thấy cái này bi kịch. Lòng có quyết đoán, A Áo Rồ Dạ lại không lo trước lo sau, lo được lo mất. Hòa độn gờ gì cả no rụt, hào hỏa long chi thuật. Một đầu to lớn hỏa long, toàn thân bốc lên lửa nóng hừng hực phóng tới ạ cái tọa. Nóng dực khí tức để đỉnh núi khô héo cỏ dại nháy mắt thiêu đốt, không gian cũng bị thiêu đến ẩn ẩn lắc lư. Ạ cái tọa đang muốn kết tấn thi thuật ngăn cản, đột nhiên cảm giác được một cỗ tử vong nguy hiểm. chân hắn bên trên chạ cờ dạ nháy mắt bộc phát. Sau một khắc, một sợi ả ảo rồ dạ xuyên thủng hỏa long, cũng xuyên thủng hắn lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh. Hỏa long bị thanh quang đảo loạn, không bao lâu liền tàn đi. Cách đó không xa, ả Kwa hiện thân, khỏe miệng chảy máu. Bởi vì cưỡng ép gián đoạn nhận thuật mà bị phản vệ, hắn giờ phút này chạ cờ dạ khắp nơi tán loạn, nội phủ bị thương nặng. Ngoại trừ nội thương, hắn còn bị gở rỉ cả no rút, hào hỏa long chi thuật, dư âm, trên da cũng tràn đầy bỏng vết tích. Nhưng hắn như cũ cười. Bởi vì, ả ảo rồ dạ uy hiếp lớn nhất thủ đoạn đã dùng. Sắc bén phi đao xuyên thủng tàn ảnh, bắn tới cách đó không xa trên tảng đá lớn, đâm đến rất sâu. Không có sắc bén phi đao, người trước mắt như cũng là cái xuất sắc nỉ dạ, nhưng với hắn mà nói đã không có uy hiếp. Hắn dùng sức ho ra tụ huyết, sau đó lau đi máu trên khỏe miệng nước đọng. Hắn tuyên bố, kết thúc. Nói xong, hắn thay đổi phía trước sợ đến chỉ biết lui lại tắt phòng, dũng manh phóng tới ả ảo rồ dạ. Ả ảo rồ dạ nháy mắt ném ra bốn con cù nải. Mặc dù bởi vì quá mức cấp thiết, ả ảo rồ dạ không kịp bám vào trả cờ dạ, nhưng cái này cù nải uy lực đủ xuyên giáp. Ả Kwa trong khi đi vội, tùy ý phất tay, lấy thịt cánh tay đón đỡ. Ẩm, 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 ẩm. Không phải đâm vào huyết nụ câm thanh, mà là kim loại giao kích âm thanh. Hắn lúc này hai tay đã thành màu vàng sẫm chạch, giống như cứng rắn nham thạch. Ả ảo rồ dạ còn muốn dùng hỏa độn thử xem, nhưng Ả Kwa đã kéo gần lại cùng mình khoảng cách, Ả ảo rồ dạ đành phải cầm ngược cù nải xuống tới. Hắn không thích cận chiến, nhưng không đại biểu hắn cận chiến kém. Xuất sắc trạng thái thị lực, xuất sắc phản ứng, hắn cận chiến làm sao sẽ kém? Mà dám chủ động xuất kích Ả Kwa thể thuật chẳng lẽ còn kém? Quyền đến kết giao, cù nải tung bay. Hai người tại tấc vung ở giữa quyết định thắng bại. Ả Kwa động tác ở trong mắt Ả ảo rồ dạ trở nên chậm chạp, hắn tất cả ý đồ công kích đều bị Ả ảo rồ dạ nắm giữ. Nhưng mà Ả ảo rồ dạ cũng không chiếm được thượng phòng, thậm chí đánh đến 10 phần bị khuất. Ả Kwa phòng ngự quá bờ UG. Lúc này toàn thân hắn ra tay ngăm đen phảng phất là chân chính nham thạch, Ả ảo rồ dạ cù nải vạch ở trên người hắn, tóe lên một trận tia lửa, vậy mà không có thương tổn đến hắn mảy may. Ngoại trừ phòng ngự bờ UG bên ngoài, Ả Kwa quyền cước nặng nề, mỗi một quyền đều như Thái Sơn áp đỉnh. Quyền phong gào thét, Ả ảo rồ dạ biết nếu là chúng vào một quyền, tất nhiên là xương cốt đứt gãy. Trong một tấc vuông chiến đấu nguy hiểm nhất, hai người đều tại đao kiếm bên trên khiêu vũ, cũng không chịu tùy tiện lui bước. Bọn họ lẫn nhau biết, vô luận là Ả Kwa phòng ngự tuyệt đối, vẫn là Ả ảo rồ dạ tinh chuẩn công kích, cũng không thể duy trì liên tục quá lâu. Hai người đều đang đợi một cái cơ hội, quyết sinh tử cơ hội. Chương 89, bảo bối sẽ quay người. Mặt trời lặn ngã về tây, gió thu điều hưu. Người trên núi mặc dù còn tắm rửa cái này ánh mặt trời, nhưng đã có từng tia hàn ý. Mà chân núi người lại thật lâu không có nhìn thấy ánh mặt trời, bóng tối vô tận càng không ngừng rút lấy sinh mệnh lực của bọn hắn, thế cho nên vùng hướng vách đá đao đều trở nên hủy bại. Nghĩ đến chân núi tộc nhân còn ở vào trong nguy hiểm, đỉnh núi Vũ Trì Hạ cảm nhận được sốt ruột. A áo rồ dạ cùng Ả Kwa chiến cuộc 10 phần giằng co. Hai người bây giờ đã bỏ đi phòng ngự tuyệt đối cùng tinh chuẩn công kích. Ả Kwa toàn thân cao thấp trừ bỏ chỗ yếu hại, còn lại đã khôi phục bình thường màu da. A áo rồ dạ cũng không lại mạnh mẽ khống chế thân thể, mà là dựa vào bản năng của thân thể phản ứng. Chiến đấu như vậy càng thêm nguy hiểm. Mỗi một hiệp, Ả Kwa trên thân đều sẽ lưu lại mấy vết thương, Ả áo rồ dạ trên thân cũng sẽ nhiều mấy cái quyền ấn. Theo lý thuyết, chiến đấu như vậy rất nhanh liền có kết quả. Nhưng hai người đều không phải người bình thường, thân thể của bọn hắn quá mức khỏe mạnh. Ả áo rồ dạ tinh thiết rèn đúc cù nải vậy mà chỉ có thể vạch phá Ả Kwa da thịt. Ả Kwa hùng hậu có lực trọng quyền vậy mà chỉ có thể vết thương nhẹ Ả áo rồ dạ nội phủ. Ả Kwa máu chảy ồ ạt, Ả áo rồ dạ liên tiếp ho ra máu. Nhưng hai người như cũ sinh long hoạt hổ chiến đấu cùng một chỗ, nhất thời thắng bại khó phân. Bọn họ thắng bại khó phân, nhưng mặt khác ba khu chiến trường thế cục đã rất rõ ràng. Su Ỷ Triệu muốn đánh vỡ cân bằng, trường đao trong tay nhanh đến mức thấy không rõ hình dạng, chỉ còn lại lăng liệt đao quang. Tại cái này liên miên bất tuyệt đao quang bên dưới, đối thủ của hắn chỉ còn lại chống đỡ lực lượng. Đao quang liên tiếp, nị dạ làng đá trên thân nham khải đang không ngừng biến mỏng, mảnh đá sen lẫn huyết nhục rải rác trên không. Cùng lúc đó, nham khải bắn ngược lực đạo thông qua trường đao truyền đến Su Ỷ Triệu trên tay. Hắn không có chút nào tá lực ý nghĩ, để bàn tay cứng rắn nhận, thế cho nên lòng bàn tay của hắn nhanh chóng thối giữa, máu thịt bé bét. Su Ỷ Triệu tại giành giật từng giây giành thắng lợi, xương đây cùng Xin Gỗ thì là chật vật dây dưa. Xin Gỗ bị trọng quyền tổn thương đến phế phủ, trong miệng không ngừng ho ra máu. Xương đây phần bụng bị gai đất tổn thương đến, không ngừng chảy máu. Mặc dù như thế, mỗi khi trước mặt nhị dạ làng đá lộ rõ mảy may chi viện người khác ý đồ, hai người đều sẽ không quản thật giả ngay lập tức xông đi lên dây dưa. Ai cũng biết, đỉnh núi chiến đấu bây giờ ở vào một cái yếu ớt cân bằng. Dưới tình huống như vậy, cân bằng một khi đánh vỡ, chiến cuộc đem triệt để nghiêng về dẫn đầu giành tay một phương. A áo rồ dạ không phải cái bị động chờ đợi người, hắn không hy vọng xa vời đồng bạn có khả năng giải quyết đối thủ đến chi viện hắn. Hắn không muốn đem sinh tử đặt ở người khác trên thân, bởi vậy hắn bắt đầu lật con bài chưa lật. Phân huyết. Bình thản âm thanh chậm rãi tại A áo rồ dạ trong lòng vang lên. Đến lúc cuối cùng một cái nốt nhạc rơi xuống, toàn thân hắn trên dưới trở nên đỏ bừng, trên thân không ngừng mà bốc hơi nóng. Hỏa thuộc tính trả cơ dạ kích thích bên dưới, toàn thân hắn tế bào sinh động hẳn lên, huyết dịch giống như chạy xiết không tắt sông lớn, là toàn thân cao thấp mang đến vô tận lực lượng. Đây là lôi hỏa kim thân truyền thừa xuống một cái bí thuật, hắn lúc trước liếc mắt liền nhìn ra tác dụng của nó. Bình thường tu luyện không ngừng, lúc này quả nhiên có tác dụng. A áo rồ dạ khí thế bộc phát, để ạ cái bà trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau một lát hắn liền khôi phục bình tĩnh. Thổ thuộc tính trả cơ dạ vận chuyển quanh thân, ạ cái bà yên lặng cứng lại làn da, chế tạo nham thải. Hắn biết, cùng bí thuật gia trì địch nhân liều mạng là kém nhất lựa chọn. Thi triển bí thuật về sau, đối phương nắm giữ áp đảo chính mình thực lực. Nhưng đây chỉ là ngắn ngủi. Nháy mắt khói lửa, chói lọi lại không có ý nghĩa. Hắn tin tưởng, chỉ cần phong tốt, thắng lợi cuối cùng chỉ biết thuộc về hắn. A áo rồ dạ nắm lấy nắm đấm, cảm giác được bạo tạc tính chất lực lượng. Chiến đấu kết thúc. Vừa dứt lời, tại chỗ còn giữ một cái tàn ảnh cùng hố sâu to lớn, A áo rồ dạ đã vọt tới ạ quả trước mặt. Trước mắt về sau, A áo rồ dạ đối ạ quả phát khởi nhanh chóng như phong lôi tiến công. Hắn nguyên bản nhanh hơn ạ cái hoa, nhưng nhanh đến mức không nhiều, bây giờ bí thuật gia chỉ bên dưới, hắn cuối cùng nhanh hơn ạ quả tuyến một. A áo rồ dạ tả đột hữu thiểm, bốn phía xuất kích. Tại xạ gìn gẳng trạng thái thị lực trợ giúp bên dưới, A áo rồ dạ tại cao tốc phía dưới, như cũ có khả năng thấy rõ chính mình cùng đối thủ động tác, cũng không mất đi khống chế đối với thân thể. Tốc độ phối hợp linh xảo, A áo rồ dạ phảng phất hóa thân phong chi tinh linh, đạp lên mau lẹ bộ pháp, linh mẫn theo bốn phương tám hướng công kích về phía ạ cái tọa. Ạ cái tọa tao ngộ qua không chỉ một sử dụng bí thuật nị dạ, nhưng không có cái nào giống như ạ áo rồ dạ, nháy mắt nắm giữ bộ pháp phía sau lực lượng. Đối mặt nhanh chóng như vậy công kích, hắn chỉ có kín không kẽ hở phòng thủ. Tùy ý tám mặt đến gió, hắn tử sừng sững bất động. Hai tay như rộng bằng nhau lớn tấm thuẫn, tả hữu đón đỡ. Dạng này phòng thủ đã rất nghiêm cẩn, nhưng như cũ không phòng được ạ áo rồ dạ nhanh chóng như phong lôi tiến công. Ạ cái tọa rõ ràng có thể nhìn thấy ạ áo rồ dạ quyền, ạ áo rồ dạ cù nải, nhưng hắn lại bất lực. Hắn chỉ có thể mau chóng đem hai tay đón đỡ rơi ạ áo rồ dạ cù nải. Hắn chỉ có thể tận lực mà sắp sửa hại chết đi đến hướng khác. Ẩm. Xì. Ẩm. Phúc. Ạ áo rồ dạ cù nải một lần lại một lần đục tại ạ cái tọa trên thân. Có khi bị hai tay đón đỡ, có khi đâm vào hắn nhất định muốn hại chỗ, có khi tại hắn chỗ yếu hại vạch qua. Ạ cái tọa không thể không khắp nơi tránh né, mượn nhờ đỉnh núi vốn là không nhiều núi đá lẩn tránh ạ áo rồ dạ công kích. Không lâu, ạ cái tọa trên thân lại nhiều mấy cái huyết động, chỗ yếu hại mỏm núi đá mở cũng càng yếu kém, nhưng hắn dần dần lộ ra nụ cười. Ạ áo rồ dạ tốc độ trở nên chậm, chậm đến hắn thấy rõ, chậm đến hắn đánh đến bên trong. Lại một hiệp, hắn đón đỡ mất ạ áo rồ dạ cu này đâm tới, một quyền đánh trúng ạ áo rồ dạ. Bành! Theo một tiếng vang trầm, ạ áo rồ dạ cả người từ trên không ngã đến mặt đất. Khu khu. Co do thân thể, ạ áo rồ dạ ho khan liên tục, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ạ áo rồ dạ cảm giác hô hấp có chút cố hết sức, không biết trong lồng ngực cái nào căn xương sườn bị đánh gãy. Ạ áo rồ dạ một tay che ngực, một tay chống đất đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm ạ cái tọa. Chảy máu đông đảo ạ cái tọa lúc này trên mặt có chút tái nhợt, mắt nhìn con ngươi như cũ thanh minh. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật có thể trở thành kế tiếp để làng đá sợ hãi người. Nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Lời nói lanh khốc lời nói theo trong miệng hắn nói ra, phảng phất là sau cùng thẩm phán. Nói xong, hắn bắt đầu kết ấn. Bởi vì thụ thương nguyên nhân, hắn kết ấn không vui, nhưng không có một tia sai lầm. A áo rồ dạ thấy thế, lại đột nhiên cười. Ngươi cho rằng cái này liền kết thúc sao? Hai mắt của hắn cùng ạ cái tọa đối mặt, trong mắt cấp hai hiện rõ. Ạ cái tọa chỉ thấy một người nháy mắt xuất hiện ở chiến trường. Màu vàng tóc rối theo gió tung bay, màu xanh thẳm con mắt lánh túc dị thường. Tia chớp vàng. Ạ cái tọa trong lòng phát lạnh, nhưng nháy mắt liền phản ứng lại, hai tay kết ấn nói, hiểu. Mới vừa giải ra huyễn thuật, hắn liền nháy mắt lui về sau đi. Quả nhiên, ạ áo rồ dạ cu này tùy theo mà tới. Lui lại bên trong, hắn không kịp điều chỉnh thân hình, trên thân nham khải cũng biến mất đi xuống. May mà tay của hắn còn có thể động. Phúc. Cu này bắn tới trên cánh tay của hắn, máu bắn tung tóe. Hắn cười, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt liền không cười được. Phúc. Không có chút nào phòng bị. Phía sau hắn núi đá bên trong đột nhiên bắn ra một sợi thanh quang, từ phía sau đem trái tim của hắn xuyên thủng. Sinh mệnh lực dần dần sói mòn, ạ cái tọa trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thanh quang giống như phi điểu còn dừng trở lại ạ áo rồ dạ trên tay. Ạ cái tọa hỏi, Uchiha phi đao là sống sao? Không phải. Ạ áo rồ dạ tiếp theo nói, nhưng ta cái này bảo bối có linh, nó sẽ quay người. Ạ cái tọa nghe vậy nhẹ gật đầu, nhắm mắt ngã xuống. Chương 90, từ bỏ nhiệm vụ. Thân hải bên trong, trống rỗng trên tiên thư đột ngột xuất hiện bốn giọt màu vàng giọt nước. A áo rồ dạ biết, ạ cái tọa chết hẳn. Vì thế, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ạ cái tọa xác thực cho hắn rất lớn áp lực. Mặc dù tốn thời gian 6 năm đặt nền móng, nhưng hắn năm nay mới bắt đầu học tập nhân thuật, đạo pháp cùng thần thông. Rất nhiều kỹ năng mới học mới luyện, rất nhiều bản lĩnh sơ khuy môn tính, hắn thực lực chân thật cũng liền mới vào nhị dạ thượng đẳng. hắn sắc bén nhất kỹ năng ngự khí cũng bất quá mới vừa học xong mấy tháng, trong đó Trảm Tiên phi đao đồng thời không có ẩn dưỡng bao lâu. Trảm Tiên lúc này sắc bén hoàn toàn dựa vào chất liệu cùng phong thuộc tính trả cờ dạ cắt chém tính chất. Mặc dù bằng vào ngự khí, phi hành quỹ tích linh hoạt đa dạng, nhưng đối với một cái lòng có phòng bị nhị dạ làm đá, thực khó xử đến một kích tuyệt sát. Bởi vậy ạ áo rồ dạ trước đem phi đao dùng, để ạ qua mất đi đối phi đao cảnh giới. Phi đao núp trong bóng tối về sau, hắn không có lập tức sử dụng phi đao ám tập. Ạ qua một thân phòng ngự quá mạnh, nhang khải, làn da cứng lại hai tầng phòng ngự tuyệt đối có thể ngăn cản phi đao một lát, để hắn tìm tới một chút hy vọng sống. A áo rồ dạ không muốn cho hắn một tia cơ hội, cho nên hắn cùng ạ quả ghép tiêu hao. Sử dụng phân huyết bí thuật bộc phát, không phải là vì chiến thắng ạ cái hoa, mà là vì tiêu hao ạ cái hoa, vì đem ạ quả bức bách đến phi đao bên cạnh. Đạt tới mục đích về sau, A áo rồ dạ mới phát động sau cùng tập kích. Tiềm đảo lên tay, cu này đánh nghi binh, phi đao tuyệt sát. Ạ quả đã làm đến rất tốt, đáng tiếc là hắn một mực ở vào ạ áo rồ dạ tiết tấu chiến đấu bên trong. Cái này kỳ thật cũng là đại đa số nhị dạ làng đá bệnh trùng, bọn họ nắm giữ cường đại phòng ngự cùng lực lượng. Nhưng bởi vậy mất đi tốc độ cùng linh hoạt, cái này để bọn họ cùng đồng cấp đối thủ lúc giao thủ luôn là ở vào bị động. A Quả ngã xuống hấp dẫn trên đỉnh núi ánh mắt mọi người. Nị dạ làng đá trong mắt tràn đầy không thể tin, mặt khác ba cái ủ chỉ hạ thì là mừng rỡ như điên. Su Y Chia nhìn thấy địch nhân trước mắt thất thần, nháy mắt phát động tuyệt sát. Bí kiếm lôi quang chạm. Hừng hực lôi quang bọc lại ủ chỉ hỏa trường kiếm, sau một khắc, hắn người cùng kiếm đều bị lôi quang bao phủ. Hừng hực bạch quang diệu đến hoàng hôn ổ sủ dạ sáng lạn như ban ngày. Một đạo to lớn thiểm điện nháy mắt đập nện chúng nhị dạ làng đá. Nhị dạ làng đá lấy lại tinh thần, nhưng đã không cách nào tránh né, chỉ có thể trước người dựng lên đạo đạo tường đất. Lôi khắc thổ. Thật dày tường đất giống như giấy mỏng đồng dạng bị thiểm điện xuyên phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhị dạ làng đá bị chặn ngang chém thành hai nửa, toàn thân tê dại hắn run rẩy không nói ra bất luận cái gì một câu di ngôn. Hai nhị dạ làng đá liên tiếp tử vong, để đỉnh núi hai cái khác nhị dạ làng đá nháy mắt tâm thần bị đoạn, mất đi chiến đấu dục vọng. Một kích đánh lui đối thủ, bọn họ đuổi hai tay nhảy lùi lại sau đó nháy mắt kết ấn chui vào trong đất. Giặc cùng đường chớ đuổi. A áo rồ ra hô lớn một tiếng, sau đó điệu bộ tập hợp. Bốn người tập hợp, A áo rồ ra nói, xử lý xuống thương thế, cứu người trước. Mọi người gật đầu, từng người lấy ra một chút băng vải khẩn cấp xử lý xuống vết thương. Xử lý xong thương thế, tổ bốn người thành đội hình, Su Ỷ chia tại phía trước, A áo rồ ra ở phía sau, hướng phía dưới hẻm núi đi đến. Mới đến giữa sườn núi, bốn người liền gặp nguyên bản che lại đội xe to lớn tường đất đột nhiên vỡ nát. Hóa thành từng khối cự thạch lan xuống. Ầm ầm. Đất nhà tù biến mất, bên dưới khe núi đất đá đắp lên thành một cái to lớn đống đất, giống như một cái chôn xác mộ địa. A áo rồ dạ bốn người trong lòng sốt ruột, nhưng không hề quá phận lo lắng. Nếu là kiếp trước, dậy như vậy tường đất lở ngã xuống, người bình thường nhất định cựu tử nhất sinh. Nhưng tại nhân giới, người bình thường sinh mệnh cực kỳ tràn đầy, núi đá lăn xuống tạo thành thương vong cũng sẽ không quá lớn. Đến mức củ chi hạ tộc nhân, bọn họ càng là không quá lo lắng. Nếu là có trả cơ dạ duy trì, tường đất còn có thể ngăn cản bọn họ, nhưng mất đi trả cờ dạ, tường đất đối với bọn họ đến nói cũng không phải là quá lớn ngăn cản. Bốn người không có lập tức cứu viện, mà là khắp nơi điều tra. Xa Dìn gẳng tầm nhìn bên dưới, nguyên bản tồn tại vách đá phía sau hai bóng người nháy mắt biến mất. Nị dạ làng đá lui đến dứt khoát mà quả quyết, ả áo rồ dạ trong lòng ghen tị chợt lóe lên, sau đó nói, bọn họ rời khỏi. Không có kỳ bạ cụ phủ ả vỡ nát nham thạch, liền xem như thổ độn mạnh hơn bọn họ cũng vô pháp chế tạo to lớn như vậy đất nhà tù. Su Y Chia đám người cái này mới buông lỏng, xuống núi cứu viện. Có Xạ Dìn gẳng loại này bên ngoài ngoặt, cứu người cũng đặc biệt nhẹ nhõm. Tại trời chiều hoàn toàn rơi xuống phía trước, ả áo rồ ra bọn họ cuối cùng đem chôn ở đống đất sống sót người cứu ra. Sắc trời muộn, mọi người không có thời gian sầu não, kéo lấy vẻ vải thân thể tìm chút vật tư đến sườn núi chỗ sửa chữa. Ăn uống no đủ, ả áo rồ ra, Su Y Chia hai người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Ném đi một cái cành khô nói đống lửa bên trong, Su Y Chia nói, nhiệm vụ còn muốn tiếp tục sao? A áo rồ dạ trực tiếp lắc đầu, nhiệm vụ đã thất bại, không thể tiếp tục. Tiếp lấy A áo rồ dạ giải thích nói, phu xe thương vong hơn phân nửa, tộc nhân toàn bộ mang thương, mà còn vật tư cũng tổn hại nghiêm trọng, nhiệm vụ vốn là thất bại. Còn lại điểm này vật tư đưa đến tiền tuyến cũng là hạt cát trong sa mạc, nhưng cái này có chịu có thể sẽ để cho toàn bộ đội xe hủy diệt, không đáng. Su Ỷ Triệu nghiêm túc nói, nị dạ quy tắc thứ 23 đầu, không quản tại bất luận cái gì đột phát dưới tình huống, nị dạ đều nhất định muốn lấy hoàn thành nhiệm vụ làm đầu. Hắn tôn sùng nhất một cái nỉ dạ liền vì vậy mà vong, bởi vậy đầu này quy tắc hắn nhớ hết sức rõ ràng. A áo rồ ra nghe vậy, ánh mắt tới đối mặt, ngươi cảm thấy chuyện này đối với sao? Su Y Chia trầm mặc một lát, quy củ chính là quy củ. Có thể quy định là chết, người là sống. Qua ổ Su Dạ cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng, ngược lại càng thêm nguy hiểm, thật muốn tiếp tục, muốn dựng vào bao nhiêu gia tộc tử đệ. Su Y Chia nhắm mắt không nói gì, trên thực tế hắn hỏi ra vấn đề kia liền đại biểu cho hắn khuynh hướng. Chỉ bất quá trở ngại cổ nổ hạ quy tắc. Hắn không cách nào làm ra lựa chọn. Hồi lâu sau, hắn mở hai mắt ra, theo ý ngươi lời nói, từ bỏ nhiệm vụ. Xem hắn một mặt hào phóng chịu chết bộ dạng, A Áo Rồ Dạ cười nói, đừng mất nghiêm mặt ta. Chúng ta cũng không phải là vô cớ từ bỏ nhiệm vụ, gặp phải làng đá tập kích, đây là không thể đối kháng a. Su Ỷ Chĩa nghe vậy như cũ mặt mày ủ rũ, lúc trước nhanh trắng chẳng lẽ liền không có nỗi khổ tâm. A Áo Rồ Dạ thấy thế, đành phải vỗ vỗ bờ vai của hắn, cam kết, yên tâm, chúng ta chẳng những không có sai lầm, ngược lại lập công lớn. Su Ỷ Chĩa nghi ngờ nói, mặc dù chúng ta đánh giết ba cái nì dạ làng đá, nhưng còn triệt tiêu không được nhiệm vụ thất bại trừng phạt đi. A Áo Rồ Dạ lại tăng thêm mấy cây cánh khô, ánh lửa chiếu vào hắn tuấn mỹ gương mặt bên trên. Trọng yếu không phải giết mấy cái làng đá, mà đúng là làng đá xuất hiện tin tức. Làng đá tham chiến tin tức, tuyệt đối so ba cái nì dạ làng đá đầu giá trị trọng đại. Su Ỷ Chĩa nghe vậy, như có điều suy nghĩ. A Áo Rồ Dạ không chờ hắn nghĩ rõ ràng, liền nói, tối nay nửa đêm ngươi trực đêm à, ta nghỉ ngơi một chút. Cùng A các loại kịch liệt chiến đấu, để hắn bên trong kèm theo thụ thương. Mà còn phấn huyết di chứng cũng tới, hắn bây giờ mười phần mệt mỏi. Su Ỷ Chĩa gật đầu lại lắc đầu, nói, ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. A Áo Rồ Dạ phất tay, nói, ta nửa đêm về sáng sẽ đến thay ca. Ngày hôm sau, sửa chữa tốt đội xe bắt đầu trở về. A Áo Rồ Dạ cùng Su Ỷ Chĩa đầu tiên là hộ tống đội xe này về tới thành thị gần nhất. Sau đó A Áo Rồ Dạ đi trước trở về, báo cáo lần này hộ tống nhiệm vụ tình huống tặng kẽ. Chương 91, thế cục cùng thu hoạch. Cô Nộ Hạ, Hồ Cạ văn phòng. Chúng ta mặc dù liều chết chém giết ba cái làng đá nỉ dạ thượng đẳng, nhưng đối phương có bốn cái nỉ dạ thượng đẳng chạy trốn, ẩn nút trong bóng tối. Toàn bộ tiểu đội toàn viên thụ thương, hộ tống vật tư cũng rất nhiều bị thiêu hủy. Tại cái này dưới tình huống, vì bảo vệ Cổ Nộ Hạ sinh lực, Su Ỷ Chĩa đội trưởng cùng ta không thể không nhẫn tâm xuống từ bỏ nhiệm vụ quyết định. Mặc dù là vì bảo vệ Cổ Nộ Hạ mầm non, mặc dù là vì mau chóng đem làng đá khả năng tham chiến tin tức truyền về, mặc dù nghe lời A Áo Rồ Dạ một mực mặc dù, Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn gõ bàn một cái nói, đừng có lại mặc dù, biết các ngươi không dễ dàng, nhiệm vụ lần này có công không tội. Nhanh trắng sự kiện ảnh hưởng rất lớn, sau đó Cổ Nộ Hạ nghĩ dạ đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Nghĩ dạ là người, không phải máy móc, nhiệm vụ ưu tiên, nhưng người nào không có tình cảm. Ai có thể cam đoan chính mình sẽ không gặp phải lưỡng nan lựa chọn một ngày. Cho nên từ sau lúc đó, Cổ Nộ Hạ mặc dù bên ngoài không có sửa đổi nghĩ dạ quy tắc, nhưng vụng trộm đã nuối lòng rất nhiều chính sách. Nhiệm vụ lần này hộ tống đội là gặp phải làng đá chém giết phân đội, toàn quân bị diệt đều rất bình thường. Dưới tình huống như vậy, hộ tống đội không những vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn tiêu diệt ba tên nỉ dạ thượng đẳng, đồng thời mang đến quý giá tình báo. Dạng này còn muốn truy cứu trách nhiệm, cái khác nỉ dạ sẽ nghĩ như thế nào? Thời kỳ chiến tranh cũng không thể làm cho nhân tâm tan rã. Mà còn, Sa Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn càng để ý là nỉ dạ làng đá chui vào hỏa quốc tình báo. Ngươi xác định 7 người đều là người làng đá? A Áo Rồ Dạ tự nhiên sẽ không cam đoan, chỉ là nói, ta kiến thức đông, cũng không thể xác định. Nói xong, hắn đem ba cái quyển trục lấy ra, đây là phong tồn ba người thi thể quyển trục, ngài giao cho chuyên nghiệp nhân tài đi phân tích đi. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn kết quả quyển trục, nói, nhiệm vụ lần này vất vả, trước trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. A Áo Rồ Dạ lui ra văn phòng về sau, Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn tựa vào trên ghế làm việc ngậm lấy điếu thuốc đấu, thôn vân thổ vụ. 7 cái tinh thông độn thổ nhị dạ thượng đẳng, không phải làng đá chính là làng cát. Vô luận là ai, chiến tranh tình thế đều càng thêm phức tạp. Sa Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn thật sâu nhổ ngụm khói, gõ xuống cái bàn, sau đó đem từng cái mệnh lệnh đều đâu vào đấy phát ra. Đem thi thể giao cho bộ trà tấn, tra ra thân phận. Mời đàn dự trưởng lão, hộ mù dạ trưởng lão, cổ hạt dự trưởng lão nghị sự. Đem hư hư thực thực làng đá tham chiến tình báo truyền lại cho dị dạ dạ. Để ngành tình báo chú ý làng đá nghị dạ đại quy mô điều động. Rời khỏi hồ cả văn phòng, A Áo Rồ Dạ quay người hướng bộ cảnh vụ đi đến. Có thể là đến bộ cảnh vụ vị trí cũ, hắn lại phát hiện bộ cảnh vụ đã sớm không có một ai. A Áo Rồ Dạ cái này mới nhớ tới, tộc địa đã di chuyển, bộ cảnh vụ tự nhiên theo sát phía sau. Nhớ lại bên dưới, A Áo Rồ Dạ tiến về mới bộ cảnh vụ. Mới tinh bộ cảnh vụ kiểu dáng cùng lúc đầu đồng dạng, như cũ đáng yêu ngấp manh. Nhưng bên trong nỉ dạ lại lười nhác xa suốt tinh thần rất nhiều, hiển nhiên di chuyển phía sau hữu trì hạ trôi qua không được tốt lắm. A Áo Rồ Dạ hơi quan sát, liền đi bộ trưởng văn phòng. Tiểu đã không biết làm gì đi, văn phòng chỉ còn lại phủ gạ cù một người, vừa vặn để A Áo Rồ Dạ yên tĩnh hồi báo xong nhiệm vụ lần này. Nghe xong A Áo Rồ Dạ thuật, phủ gạ cù đầy mặt vui mừng. Còn tốt lần này để ngươi cùng đi hộ tống đội xe, nếu không đội thứ ba hữu trì hạ sợ rằng muốn toàn quân bị diệt. A Áo Rồ Dạ đối với cái này ngược lại là rất khiêm tốn. Không riêng gì ta một người công lao, nếu không có Su Ỷ Chĩa bọn họ liều chết, ta cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Phu gạ cụ lơ đễnh, cười nói, Su Ỷ Chĩa bọn họ đương nhiên là có công, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Nói xong hắn trầm ngâm một cái, sau đó nói, A Áo Rồ Dạ, tộc khố lệnh bài ta sau đó cho ngươi. Trừ cái đó ra, ta lại ban thưởng ngươi một cái gia tộc bí thuật, ngươi xạ dìn gẳng tiến hóa thành cấp 3 thời điểm nhớ tìm ta. A Áo Rồ Dạ nghe vậy cười gật đầu. Xạ dìn gẳng cấp 3 mới có thể sử dụng gia tộc bí thuật tất nhiên không tầm thường. Hai người nói chuyện phía một chút, A Áo Dồ Dạ nói, tộc trưởng, ta nghĩ xin phép nghỉ.
Bao lâu?
A Áo Dồ Dạ thụ hai đầu ngón tay.
Phu Gạ Cụ nói, hai tuần.
Chuẩn.
A Áo Dồ Dạ lắc đầu.
Hai tháng.
Dâu có âm thanh đề cao, A Áo Dồ Dạ, ngươi ngay ở trước mặt bộ cảnh vụ là nhà ngươi mở à?
A Áo Dồ Dạ nói, cũng không phải chỉ là chúng ta ủ chi hạ mở sao.
Phu Gạ Cụ chán nản, hắn cũng không thể nói hắn cùng A Áo Dồ Dạ không phải một cái ủ chi hạ đi.
Hít thở sâu mấy lần, Phu Gạ Cụ nói, được thôi, ta cho phép.
Bất quá ngươi ra ngoài phải cùng ta báo cáo chuẩn bị bên dưới, có chuyện trọng đại ngươi nhất định phải kịp thời đổi tới.
A Áo Dồ Dạ liền vội vàng gật đầu cam đoan.
Hắn hai tháng này chủ yếu là vì tu luyện, cũng không có ra ngoài tính toán.
Đồng ý A Áo Dồ Dạ nghỉ dài hạn về sau, Phu Gạ Cụ nói tính không đồng, A Áo Dồ Dạ một hồi liền cáo tử.
Về đến trong nhà, A Áo Dồ Dạ sủi lơ đến mềm mại trên giường, để chăn mền bọc lại chính mình.
Liên tục đại chiến, liên tiếp đi đường, lấy A Áo Dồ Dạ tràn đầy tinh lực, đều cảm giác được vẻ vải không chịu nổi.
Nghỉ ngơi một chút, A Áo Dồ Dạ tiếp tục thân thể nằm, não bắt đầu quay vòng lên.
Hắn bắt đầu hồi tưởng nguyên tắc kịch bản, phân tích thế cục hôm nay.
Hắn nhớ không lầm, Cổ Nộ Hạ cùng làng mây chiến tranh cũng không có mở rộng, song phương lấy ký kết hòa bình thỏa thuận kết thúc chiến tranh.
Cũng là tại ký kết hòa bình hiệp nghị thời điểm, phát sinh làng mây đầu lĩnh cưỡng ép Hinata, bị Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đánh chết sự tình, từ đó làm cho Hỉ Gạ Hỉ Dạ Xỉ tử vong.
Nguyên tắc chuyển bên trong cũng không có làng đá phần diễn.
Bây giờ xem ra, làng đá mới là lần này chiến tranh không có mở rộng nhân tố.
Làng đá tập kích Cổ Nộ Hạ, Cổ Nộ Hạ đối làng đá sinh ra tâm phòng bị.
Làng đá công kích Cổ Nộ Hạ, làng mây sẽ vỗ tay khen hay sao?
Cũng sẽ không.
Giải cả đệ tứ cùng làng đá có thù giết cha, cả hai không có khả năng kết minh.
Đối với làng đá, bọn họ sẽ càng thêm đề phòng cùng cựu hận.
Hai hổ tranh chấp có thể sẽ ngươi chết sống ta, nhưng làm con thứ ba con hổ xuất hiện thời điểm, thế cục liền phát sinh biến hóa.
Làng mây cùng Cổ Nộ Hạ tuyệt sẽ không để làng đá ngồi hưởng thụ ngư ông thủ lợi.
Hoặc là đem làng đá kéo vào chiến tranh, hoặc là liền lui nhường một bước lắng lại tranh chấp.
Không thể nghi ngờ, Cổ Nộ Hạ cùng làng mây lựa chọn loại sau phương pháp.
Đại khái phân tích xong thế cục về sau, A Áo Dồ Dạ bắt đầu kiểm kê nhiệm vụ lần này thu hoạch.
Cái thứ nhất thu hoạch cũng là trọng yếu nhất thu hoạch, là vô tự thiên thư chạy xuôi mấy chục giọt màu vàng giọt nước.
A Áo Dồ Dạ không nghĩ tới, hộ tống nhiệm vụ vậy mà so chợ đen giết người thu hoạch công đức càng nhiều, càng nhanh.
Hắn đếm, bây giờ trên thiên thư có 32 giọt công đức.
Trong đó 2 giọt là đồ diệt nhị dạ song quốc còn xuất lại, 7 giọt là đánh giết dạ các họa cùng mập lùn nhị dạ làng đá đoạt được, bộ phận này đều là giết chóc được đến.
Còn lại 23 giọt công đức đều là cứu viện bị chôn đội xe nhân viên thu hoạch.
Có thể thấy được, chăm sóc người bị thương mới là quét công đức chính xác mở ra phương thức.
Nghĩ đến cái này, A Áo Dồ Dạ chuẩn bị học tập xuống chữa bệnh nhân thuật, về sau làm cái thần y áo lót.
Đáng tiếc nhận giới đã có một cái thần ông, bằng không thần y áo lót danh tự liền có.
Cái thứ hai thu hoạch là ủ trì hạ tộc khố thông hành lệnh.
Lấy ủ trì hạ tộc khố phong phú kho tàng, A Áo Dồ Dạ tin tưởng mình có thể có tính nhắm vào đi kích phát thiên thư, học được mấy cái tốt đạo pháp thần thông.
Ví dụ như, thổ độn thần thông.
Lần này nhị dạ làng đá chi thuật để A Áo Dồ Dạ 10 phần trông mà thèm, thổ độn loại này ẩn nút, đam mệnh, đi đường ba hợp một thần kỹ hắn cũng muốn.
Cái cuối cùng thu hoạch thì là giao cho Su Ỷ Triệu một người bạn như vậy.
Su Ỷ Triệu bây giờ chừng 20 tuổi, không tính thiên tài nhị dạ, nhưng A Áo Dồ Dạ nhìn kỹ tiền đồ của hắn.
Thành tâm kiếm đạo hắn nghe đến nhiều như vậy kiếm đạo người phong lưu, không biết về sau sẽ có cái dạng gì phát triển.
Kiểm kê xong thu hoạch, A Áo Dồ Dạ thực sự quá mệt mỏi, nhịn không được ngủ thật say.
Chương 92 tu luyện cùng ám lưu.
Hôm sau, A Áo Dồ Dạ dậy thật sớm.
Như cùng đi xưa kia, A Áo Dồ Dạ trước tu luyện dương nhãn, sau đó lại rèn luyện thân thể.
Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, bởi vậy chỉ cần là có thời gian, hắn đối thân thể tu luyện xưa nay sẽ không có chút lười biếng.
Thể dục buổi sáng xong, A Áo Dồ Dạ cảm giác chính mình con mắt lại sáng một ít, lực lượng lại tăng nhiều một điểm.
Hắn biết đây là ảo giác, mỗi ngày tu luyện xác thực có nhỏ bé tiến bộ, nhưng đây không phải là mình có thể cảm giác.
Bất quá chạy xuôi mồ hôi sẽ không lãng phí. Nước chảy đá mòn, tích lũy tháng ngày tu luyện cuối cùng rồi sẽ trong tương lai một ngày gây nên chất biến.
Tùy tiện ăn chút sớm một chút, tắm rửa rửa mặt, A Áo Dồ Dạ ngồi im thư giãn ngưng thần, đem trạng thái điều đến tốt nhất.
Bây giờ, A Áo Dồ Dạ thực lực gặp bình cảnh.
Đầu tiên là trả cơ dạ, mặc dù còn tại nhanh chóng tăng trưởng, nhưng loại này lượng biến trong thời gian ngắn dẫn không nổi chất biến.
Đồng dạng đạo lý, hắn mặt khác nhân thuật, thể thuật thậm chí đạo pháp thần thông đều ở dạng này một cái xấu hổ khoảng.
Học được không đại biểu nắm giữ không đại biểu tinh thông. Tinh thông không đại biểu xuất thần nhập hóa.
Bất luận cái gì kỹ năng đều như thế, cần ngày ngày luyện tập, cần mỗi ngày rèn luyện, cần nhịn ở tịch mịch, không ngừng nghỉ luyện tập.
Loại kia tập luyện một lần kỹ năng lập tức có khả năng đại sát tứ phương người chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, trong hiện thực không hề tồn tại loại này người.
Nếu như tồn tại, vậy chỉ có thể là người kia bản thân liền cường đại vô song, không cần cái kia kỹ năng cũng có thể đại sát tứ phương.
Nhân thuật phương diện, A Áo Dồ Dạ bằng vào cường đại trả cơ dạ lực khống chế, tùy tiện liền học được ảnh phân thân,
sùn xin nozuts, thuấn thân thuật, gạo gạ kỳ ủ nozuts, hào hỏa cầu chi thuật, đông đảo nhẫn thuật, thậm chí đạt tới tinh thông tình trạng. Đạo pháp thần thông là bởi vì thiên thư, à áo rồ ra trực tiếp liền lĩnh ngộ chân ý, tùy tiện nhập môn. Nhưng lại nghĩ tiến lên trước một bước, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Cái này cần đông luyện 39, hạ luyện tam phục, cần thời gian tẩy luyện. Thực lực gặp bình cảnh, à áo rồ ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không cấp thiết. Hắn định cho mình trở thành cả cấp cường giả kỳ hạn là 4 năm, bây giờ mới qua hơn 4 tháng, hắn còn có đầy đủ thời gian đi đột phá bình cảnh. Hắn hiện tại muốn làm chính là cam đoan chính mình trong 4 năm có khả năng an toàn trưởng thành. Nhìn xem tại vô tự thiên thư bên trên du động màu vàng giọt nước, à áo rồ dạ tự lẩm bẩm, thổ độn vẫn là nghịch thông linh thuật. Đây là hắn sau đó muốn tu luyện phương hướng. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Xem như cổ nổ hạ nỉ dạ, xem như ủ chỉ hàng người, hắn không thể không quấn vào một chút phân tranh, không thể không ra ngoài chấp hành một chút nhiệm vụ. Mà cần hắn xuất thủ nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm khẳng định không thấp. Một lần là đủ, trở thành nỉ dạ đến nay, à áo rồ dạ đã gặp 2 lần nguy cơ sinh tử. Nỉ ủ gỉ tổ lần kia hiểm tử hoàn sinh, lần này cùng ạ cả giao chiến cũng là 10 phần mạo hiểm. À áo rồ dạ không cho rằng mỗi lần chính mình cũng như vậy may mắn, bởi vậy học tập phương pháp bảo vệ tính mạng bắt buộc phải làm. Thổ độn thần thông cùng lịch thông linh thuật chính là à áo rồ dạ cân nhắc 2 cái phương hướng. Tiểu hài tử làm lựa chọn, người thanh niên 2 cái đều muốn. Mà à áo rồ dạ nắm giữ người trưởng thành ý nghĩ, hắn biết liền tính 2 cái đều muốn, cũng phải có trước có hậu. Thổ độn thần thông cùng lịch thông linh thuật đều phải tiêu phí công đức cùng tinh lực, nhất định phải làm ra lựa chọn. Cân nhắc rất lâu, à áo rồ dạ vẫn là lựa chọn lịch thông linh thuật. Một cái là nguyên nhân lịch thông linh thuật áp dụng phạm vi càng rộng, vô luận là sông núi biển trạch đều có thể áp dụng. Một cái khác là nguyên nhân lịch thông linh thuật trốn đến nhanh, trốn đến xa, trực tiếp chạy trốn tới thiên sơn vạn thủy, thậm chí là một cái thế giới khác. Hạ quyết tâm về sau, a áo rồ dạ quan tưởng ra song hồn. 2 vòng kim dương theo biển mây bên trong nhảy ra, treo ở trên không, vòng quanh không có chữ trang sách xoay tròn. Chủ hồn lúc này đã hoàn toàn chữa trị, so với lúc trước cũng bất quá là rút nhỏ 1 vòng. Phân hồn lúc này mặc dù kích thước còn nhỏ, nhưng linh hồn chi hỏa linh động nhảy vọt, đã không phải là thoi thóp dáng dấp. Lúc này phân hồn giống như hoài thai 10 tháng thai nhi, đã trưởng thành hoàn toàn, chỉ chờ một bước cuối cùng liền muốn sinh ra độc lập ý thức, đi tới thế gian. Đây là tốt nhất ký kết linh hồn khế ước thời gian. Nếu lại không ký kết linh hồn khế ước, phân hồn đem trưởng thành thành một cái không có hạn chế linh hồn cá thể. Đến lúc đó liền tính lại ký kết linh hồn khế ước, cũng chỉ có thể bám vào linh hồn mặt ngoài, không cách nào xâm nhập hạch tâm, nắm giữ phản phệ khả năng. À áo rồ dạ trước thuần thục xuống linh hồn chi lực vận dụng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu tại phân hồn bên trên tạo hình. Bên kia, Cổ Nộ Hạ hội nghị cấp cao kết thúc. Tham gia xong hội nghị đặn về tới căn bộ. Âm u gian phòng vô cùng trống trải, chỉ có một cái dựa vào tường ghế đá. Đặn ngồi tại ghế đá bên trên, gõ 3 đập ghế tựa. Chớp mắt về sau, trống trải trong phòng xuất hiện 6 cái mặc áo bào đen mang theo động vật mặt nạ đi ra, bọn họ quỳ 1 chân trên đất, túi đầu chờ đặn phân phó. Rắc, xuất lĩnh 1 đội đi trước tiến về làng đá biên cảnh, điều tra nhị dạ làng đá động tĩnh. Ta cần làng đá gần đây tình báo. Đinh. Theo mệnh lệnh của hắn, cái này đến cái khác nị dạ nhận khiến mà đi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có đàn 1 người. Trong phòng tối đèn đuốc mờ nhạt, đàn hưởng thụ lấy hắc ám cùng tinh mịch, tự hỏi làng đá ý đồ. Đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Cảm nhận được cảm thấy trong ngực tay phải dị động, đàn vội vàng đè xuống ghế đá cơ quan. Khen. 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 Ghế đá kết nối tường đá nhanh chóng xoay tròn, thoáng qua về sau, đàn xuất hiện ở tường đá phía sau mật thất. Lúc này hắn đã giải ra cuốn quanh tay phải băng vải xuống là bao vây lấy thật dày phong ấn nhẫn cụ tay phải. Mặc dù bị phong ấn nhẫn cụ chặn toàn cảnh, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được đây là một cái khác lạ thường nhân tay. Dù sao không có người tay là loại màu sắc này, tái nhợt đến không có một tia sinh khí. Đặt một bên cởi xuống trên tay phải phong ấn nhẫn cụ, một bên nhanh chóng hướng mật thất chỗ sâu tiến lên. Bành! Cong! Quý giá phong ấn nhẫn cụ bị đặt tiện tay vứt trên mặt đất, lúc này trong mắt của hắn chỉ có tay phải. Vào mắt là một cái khiến người buồn nôn mà sợ hãi cánh tay, không có một tia huyết sắc trên cánh tay khảm nạm 6 cái giữ tợn huyết đồng. Lúc này một cái huyết đồng chậm rãi trở nên ảm đạm, sắp khép kín. Mà theo huyết đồng khép kín, hắn tái nhợt tay phải xuống lại, không ngừng bành trướng nhúc ních, phảng phất dưới da có đồ vật gì tại lên men. Phế vật! Đan thầm mắng một tiếng, lần thứ 2 tăng nhanh bộ pháp, đi vào hắc cá mật thất. Không lâu, đan thở hồng hộc đi ra. Hắn quỷ dị cánh tay phải đứng thẳng lôi kéo, lại không có một tia dị động. Chỉ là con kia nguyên bản ảm đạm huyết đồng lần thứ 2 trở nên sáng tỏ. Nếu có người có thể đến gần nhìn kỹ, có thể phát hiện huyết đồng lớn nhỏ cùng hình dạng có nhỏ xíu khác biệt. Cứ việc huyết đồng bên trong như cũng là cấp 3, trong mắt là đồng dạng tràn đầy căm hận cùng oán độc. Liếc nhìn cái này giữ tợn cánh tay phải, cảm nhận được truyền đến tràn đầy sinh mệnh lực, đặt yên lặng nhặt lên trên đất phong ấn nhất cụ, chậm rãi mặc vào, sau đó cho cánh tay phải quấn lên băng vải. Trong bóng tối căn, khuôn mặt giữ tợn lại như thế nào? Chờ ta đi đến ánh mặt trời phía dưới. Tất cả mọi người chỉ biết nhớ ta từng yên lặng chống đỡ lấy cổ nổ hạ. Xạ Dìn Găng bất quá là ác vật dẫn, có khả năng bị ta dùng để bảo vệ Cổ Nổ Hạ, đây là phúc phần của bọn hắn.
Uchiha hẳn là mang ơn.
Trở lại phòng tối, đặt gõ hai lần ghế đá, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái trên mặt đầu sói mặt nạ nì ra.
Kỳ bạ, chú ý bộ cảnh vụ ra ngoài nì ra thượng đẳng, không cần cho bọn họ cong tấm Cổ Nổ Hạ cơ hội.
Vâng. Chương 93, ra ngoài canh chừng. Ngoài cửa sổ ánh nắng trong nháy mắt qua, trong viện thời gian khổ dài dằng dặc. A Áo Dồ Dạ ở trong viện vùi đầu khổ tu, đảo mắt đã qua 2 tuần. Một ngày này, A Áo Dồ Dạ khép kín đôi mắt cuối cùng mở ra, khóe miệng cong thành một cái xinh đẹp đường cong. Khế ước xong rồi. Thân hải bên trong, chủ hồn cùng phân hồn ở giữa trong cõi u minh dẫn dắt một sợi tơ tuyến, sợi tơ dần dần biến mất, nhưng A Áo Dồ Dạ nhưng như cũ có khả năng cảm giác được phân hồn tất cả. Hắn theo trong cõi u minh cái kia tia dẫn dắt chuyển vận tinh thần lực đi qua, cảm giác được một cái linh động mà non nớt linh hồn ba động, tiếp lấy hắn phảng phất mở ra một cái mới con mắt. Kia là phân hồn thị giác, rộng lớn thần hải, cổ phát trang sách, vẫn còn ấm ấm mà khổng lồ chủ hồn. A Áo Dồ Dạ nếm thử muốn chia hồn gửi đi chỉ lệnh.
Lên.
Phân hồn lên cao.
Xuống.
Phân hồn chìm xuống.
Bên trái.
Hình như tìm tới cái chơi vui đồ chơi, A Áo Dồ Dạ không ngừng hướng phân hồn gửi đi các loại chỉ lệnh. Tại tràn đầy cảm giác mới lạ bên dưới, A Áo Dồ Dạ thao luyện sẽ phân hồn, mãi đến phân hồn đều bị hắn làm cho linh hồn chi hỏa ảm đạm hắn quá dừng tay. Điều tức ẩn dưỡng sẽ thần hồn. A Áo Dồ Dạ đẩy ra đóng chặt một tuần cửa lớn. Nhìn thấy ngoài cửa quang cảnh, hắn lập tức cảm giác trời cao đất rộng, chim hót hoa nở. Dạo bước đi tại mới tộc địa bên trên, hô hấp lấy không khí mới mẻ, A Áo Dồ Dạ cảm giác dị xét thân thể chậm rãi xuống lại. Tu luyện là khi nắm khi bông, khổ sở ỷ triệt tuần thân thể của hắn ngược lại là không có việc gì. Nhưng nơm nớp lo sợ tại trên linh hồn tạo hình một tuần, tinh thần của hắn bây giờ giống như một cái kéo căng dây cung, cần phóng thích áp lực. Đi đến đường phố, A Áo Dồ Dạ cũng không tìm kiếm món chính, liền tại thức ăn ngon đường phố đi dạo. Nhìn thấy cái kia quả vặt mỹ vị, nhìn thấy cái nào bánh ngọt ngon miệng, cũng không chút nào do dự ra tay. Dù sao có ăn thế nào cũng không mập thể chất, hắn buông ra cái bụng, thật tốt khao xuống chính mình. Ăn uống no đủ, A Áo Dồ Dạ chưa có về nhà, mà là hướng số 11 sân huấn luyện đi đến. Ở nhà trạch rất lâu, hắn cảm giác thân thể của mình đều nới lỏng. Tại phục hưng kế hoạch trong hội nghị, Sazutobihizuzen nói Uchiha thích huấn luyện, vì bồi thường Uchiha, cho nên đem số 11 sân huấn luyện để Uchiha đặc biệt sử dụng. Sazutobihizuzen nói sai, Uchiha cũng không phải là thích huấn luyện, mà là ngoại trừ huấn luyện vô công rồi nghề. Konoha tuyệt đối là nhận giới trị an tốt nhất thành thị một trong, bởi vậy bộ cảnh vụ công tác 10 phần thanh nhàn. Mà nhận giới lại không giống kiếp trước đồng dạng có điện thoại, máy tính, bọn họ giải trí phương thức không nhiều, cho nên đến sân huấn luyện đối luyện cùng với quan chiến thành Uchiha trọng yếu tiêu khiển phương thức. A Áo Dồ Dạ hôm nay ngửa tay, cũng chuẩn bị đi sân huấn luyện nhìn xem. Số 11 sân huấn luyện xác thực cách mới tộc địa không xa, liền tại Nam Trúc xuyên bờ một tòa cây trong rừng xanh tươi trên đồi núi nhỏ. Trải qua Uchiha chỉnh đốn và cải cách, bây giờ toàn bộ sân huấn luyện bị chia làm 5 cái khu vực, trong đó có một cái chiến đấu huấn luyện khu vực, 2 cái ném huấn luyện khu vực, còn có 2 cái nhận thuật huấn luyện khu vực. Uchiha nhận thuật lấy hỏa độn làm chủ, bởi vậy nhận thuật dạy bảo khu vực phân chia tại chân núi tới gần ven sông chỗ. Ném huấn luyện khu vực thì đặt ở cây trong rừng phong phú chỗ, tốt rèn luyện ném kỹ xảo. Đến mức được hoan nghênh nhất chiến đấu huấn luyện khu vực thì là được thu xếp tại trên đỉnh núi. A Áo Dồ Dạ leo đến đỉnh núi, phát hiện nhẹ nhàng trên gò núi có 8 cái đất đá xây thành lôi đài, xung quanh lôi đài đứng đầy xem náo nhiệt phổ thông tộc nhân. Trên đài, quyền qua cước lại, nhiệt huyết sôi trào, dưới đài, góp phần trợ uy, tiếng như lôi minh. Ao cảm nhận được xung quanh nhiệt liệt bầu không khí, A Áo Dồ Dạ cảm giác mình tới cách đấu tranh tài hiện trường. A Áo Dồ Dạ liếc nhìn một cái, tìm cái náo nhiệt lôi đài. Đi vào xem xét, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, trên đài lại có người quen. Hiện tại hài tử đều làm sao vậy? Cái này mới mấy tuổi, thể thuật liền đã đến nhà vào nhà. Dù sao cũng là tộc trưởng nhi tử, bất quá thiên phú thật sự là kinh người. Ai, nhìn xem những thiếu niên này, cảm giác chính mình mười mấy năm qua uổng phí. Chân đan sen, bóng dáng giao thoa, trên đài hai cái thiếu niên hiện ra vốn không nên thuộc về chúng nó tuổi tác này bản lĩnh.